Chương 507, chịu rút thiếu niên chương 507, chịu rút thiếu niên dòng dã 3 tháng, dùng dòng dã thời gian 3 tháng, Lục Xuyên mới đưa nhục thể khôi phục, cái này hoàn toàn vượt quá chính mình mong muốn. Loại này tử vong pháp tắc di chứng thực sự quá lớn, hiện tại Lục Xuyên duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là tăng cường nhục thể, để cao mình chịu đánh cho năng lực. Hay là trước tiên cần phải trở về, đi qua lâu như vậy, không biết bên ngoài thế nào. Lục Xuyên đứng dậy, nhìn lên trời đỉnh Thái Dương. Thân thể đã sớm giải trừ to lớn hóa, bầu trời Thái Dương cùng hiện tại Lục Xuyên hình thể so sánh, hoàn toàn chính là một cái siêu cấp cự vô phách. Lão tổ tông, mang ngươi trở về nhìn xem cố hương, ngài nếu là minh bạch, liền thu nhỏ một chút ta. Lục Xuyên vui tươi hớn hở dùng kiếm khí bao trùm Thái Dương, đem từ trên trời đỉnh kéo xuống. Thái Dương tại cực tốc rơi xuống trong quá trình, không ngừng thu nhỏ, đến Lục Xuyên trong tay thời điểm, đã chỉ có một con mắt lớn nhỏ. Tiếp lấy lại một mực chờ đến tối, Lục Xuyên dùng phương pháp giống nhau đem mặt trăng cho kéo xuống. Về nhà, Lục Xuyên cẩn thận cất kỹ thu nhỏ đằng sau Thái Dương, mặt trăng, thân ảnh thời gian dần trôi qua tiêu tán không thấy. Ban cổ bí cảnh bên trong, ngươi xác định còn không rời đi. Đa Lân nhìn xem thiếu niên nhịn không được nhíu mày. Hắn không rõ thiếu niên đến cùng là ý tưởng gì, cũng không nguyện ý hợp tác, cũng minh xác nói không muốn cùng Lục Xuyên đối kháng. Bị nhìn thấy ngươi huyễn hóa thành hắn bộ dáng thiếu niên, ngươi sẽ bị rút. Đa Lân hảo tâm nhắc nhở. Ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Thiếu niên do dự một lát, trong lòng tựa hồ có chút tâm thần bất định. Đa Lân bất đắc dĩ gật gật đầu, tùy ngươi vậy. Lời còn chưa dứt, đại ngũ hành trận nhãn đột nhiên ảm đạm xuống, bao phủ trận đồ cũng dần dần giảm đi. Đi ra. Đa Lân thở dài ra một hơi. Rất nhanh, Lục Xuyên thân ảnh xuất hiện, đi ra đại ngũ hành trận. A. Lục Xuyên trước tiên liền cảm nhận được thời không gian ngưng trệ, nhìn lại bị dừng lại đám người, mặt mày không nhịn được nhíu lại. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đám người, cuối cùng rơi xuống trên người thiếu niên. Hắc, làm sao quen thuộc như vậy đâu? Nhìn thấy thiếu niên hình dạng, Lục Xuyên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, ngươi là ai à, chúng ta quen biết sao? Thiếu niên thần sắc có chút quỷ dị nhìn Đa Lân một chút, tựa hồ đang hỏi cái này ra hỏa đầu góc cùng con mắt, có phải hay không đều có vấn đề gì. Đa Lân một tay bịt mặt, đem đầu đố néo mở đi ra, không muốn đối mặt thiếu niên tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Thiếu niên kiên trì tiến lên, làm lên tự giới thiệu. Các ngươi bình thường xưng hô ta là kẻ lừa gạt, quen thuộc ta ra hỏa đều gọi ta lão già lừa đảo. Ngoa tạo. Lục Xuyên giật nảy mình, tiếp lấy thoát dưới chân dép lê, đối với thiếu niên mặt liền quát tới. Ngươi thiếu niên nhìn tính bạn tính không có tính tới, chính mình không có bởi vì huyễn hóa hình dạng vấn đề chịu rút, mà là bởi vì thân phận vấn đề bị rút. Tỉnh táo một chút, ta không có ác ý. Thiếu niên muốn né tránh, nhưng là bên cạnh một chút thân lại từ bỏ. Lục Xuyên cái kia cỡ lớn dép lê rắn chắc quất vào trên mặt thiếu niên, trực tiếp đem người cho đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Lục Xuyên muốn đuổi kịp đi, Đa Lân vội vàng ngăn lại, hắn không cùng ngươi đối kháng ý tứ, nghe hắn nói thế nào đi. Đi. Lục Xuyên cho Đa Lân một bộ mặt. Thiếu niên bụng mặt từ dưới đất bò dậy, có chút ủy khuất, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Đa Lân nhịn không được đỡ lấy cái chán, gia hỏa này thật sự là chưa từ bỏ ý định a. Giao dịch gì? Lục Xuyên con mắt một nghiêng. Thiếu niên chỉ bị định trụ mắt to. Ta muốn trao đổi tiểu gia hỏa này, điều kiện tùy ngươi mở, đương nhiên ta sẽ chỉ tước đoạt tiên diện linh hồn bộ phận kia mẹ nó, nhớ thương hải tử nhà ta đâu. Không đợi thiếu niên nói hết lời, Lục Xuyên lần nữa xông tới. Thiếu niên mí mắt chực nhảy, nhìn xem Lục Xuyên cái kia càng ngày càng gần giữ tận diện mục, trong lòng không cầm được phạm sợ hãi. Cái kia ta đi trước, nghi kỳ có thể liên hệ ta. Tại Lục Xuyên mũi to đậu rút đến trên mặt thiếu niên trong nháy mắt, thân thể thiếu niên hóa thành điểm điểm hình quang từ từ tiêu tán. Tính ngươi chạy nhanh. Lục Xuyên vẫy vẫy cánh tay, nhìn về phía Đa Lân, gia hỏa này có ý tứ gì? Đa Lân lắc đầu, lão già lừa đảo này là có tiếng phái ba phải, cụ thể thái độ gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá bây giờ ngươi đối với lang thang người có tính thực chất uy hiếp, lấy hắn tính cách sẽ không lại tùy tiện nhằm vào ngươi. Gia hỏa này rất khó đối phó, gặp Đa Lân trong giọng nói mang theo một chút khó được nhẹ nhõm, Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Rất khó đối phó. Đa Lân gật gật đầu, tại toàn bộ người lưu lạc hệ thống bên trong, hắn năng lực đều thuộc về đã trên trung đẳng, nếu không phải tự thân đối kháng tính kém chút, khả năng bọn hắn nhất hệ kia lão đại chính là hắn. Nghe đến đó, Lục Xuyên càng không hiểu, nếu hắn là cái phái ba phải, tại sao muốn chấp nhất tại mắt to thể nội thiên diện giả linh hồn đâu? Chuyện này nói rất dài dòng. Đa Lân thở dài, tóm lại hắn cùng thiên diện quan hệ cắt không đứt, để ý còn loạn, về sau có phiền toái. Thật muốn ăn cướp trắng trợn, lão tử không thể nói trước cho hắn đến một chút. Lục Xuyên hung hăng giật nhẹ khoe miệng, tiếp lấy nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Dừng lại thời không gian lập tức khôi phục vận chuyển. Cho dù bị dừng lại thời gian rất lâu, đám người tựa hồ không có cái gì ảnh hưởng, liền ngay cả mắt to cái này 3 tuổi tiểu hài đều không có bất kỳ khó chịu nào. Nhìn thấy Lục Xuyên, đám người vội vàng xuống tới, ân cần thăm hỏi đứng lên. Lục Xuyên tùy tiện phất phất tay, để đám người không cần lo lắng. Cha, ôm một cái. Mại thanh mại khí tiếng kêu vang lên. Lục Xuyên nhìn một chút bên người mắt to, nhịn không được bật cười. Lớn như vậy. Lục Xuyên ôm lấy mắt to, làm khó còn nhớ rõ ta. Đó là, mắt to đáp ý gật gật đầu, ta trí nhớ khá tốt. Lục Xuyên sờ sờ mắt to cái mũi nhỏ, lớn như vậy, hẳn là đến trường đi. Ta mới không cần đâu, quá ngây thơ. Mắt to lắc đầu làm lấy tiểu đại nhân bộ dáng, đùa Lục Xuyên vui vẻ. Có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Đa Lân xuống tới, đối với Lục Xuyên gật đầu ra hiệu. Lục Xuyên nhíu mày, có cái gì ngươi liền nói thôi, cái này lại không có người ngoài. Đa Lân nhịn không được trắng Lục Xuyên một chút, biết nhiều, đối bọn hắn không có một chút chỗ tốt. Đi, chờ một lát. Lục Xuyên gật đầu đồng ý, tiếp lấy Lục Xuyên cùng Đông Đảo trận pháp đại sư nói lời cảm tạ, cũng đáp ứng cho bọn hắn hứa hẹn, đương nhiên những việc vặt vãnh này giao cho Dạ Hạt cùng con trai cả tốt xử lý là được. Đang muốn khiến cái này trận pháp đại sư đi về nghỉ, Đa Lân lặng lẽ đem Lục Xuyên kéo đến một bên. Làm sao, có chuyện gì? Lục Xuyên có chút kỳ quái, Dạ Hạt luôn luôn ổn trọng sao nhỏ đột nhiên như vậy đường đột. Chúa công thứ tội, tha thứ ta bất kính như thế. Dạ Hạt đội vàng xin lỗi. Được được được, chớ cùng ta dùng bài này, có việc ngươi nói liền tốt. Lục Xuyên cười khoát tay áo. Dạ Hạt nhìn sang Đông Đảo trận pháp đại sư, đưa ánh mắt thu hồi đằng sau, mới cùng Lục Xuyên nói ra, đây là một cỗ không thể coi thường lực lượng, chúa công thật muốn thả bọn họ riêng phần mình rời đi sao? Ngươi đây có ý tứ gì? Lục Xuyên nghĩ cảm thấy có chút đạo lý. Chương 508, Thiên Minh đại nhân chương 508, Thiên Minh đại nhân đa lần nghĩ, nói ra một cái đề nghị. Nơi này dù sao cũng là chúa công ngài cố hương, nếu không đem đám người này đóng gói đưa Côn Luân đi thôi. Hiện nay Cửu Châu Minh thế yếu, nếu như nhóm này trận pháp đại sư gia nhập, có thể rất tốt bổ khuyết một chút cùng Thiên Đạo Minh chênh lệch. Lục Xuyên nghĩ, mặc dù đã đáp ứng đại đạo, không nhúng tay vào giữa các tu sĩ tranh đấu, để hết thể tự nhiên diễn hóa xuống dưới. Nhưng là Đa Lân nói cũng không phải không có lý, như thế nào đi nữa nơi này cũng là chính mình cố hương. Thật đến cuối cùng Thiên Đạo Minh thắng được, Lam Tinh bị kẻ ngoại lai chiếm lĩnh, vậy nhưng thật sự là xấu hổ. Lục Xuyên nghĩ, nói không cần ép ở lại, thuận tiện cho bọn hắn lộ ra một cái tin tức, ta sẽ dùng một loại lực lượng cao cấp đi lấp bổ thời đại mặt pháp. Gia Hạt liên tục gật đầu, làm như vậy mục đích liền rất rõ ràng, chính là để nhóm này trận pháp đại sư duy trì Cửu Châu Minh. Dù sao bọn hắn được chứng kiến Lục Xuyên năng lực, lại thêm lực lượng mới hệ thống, chỉ cần không phải đồ đần, đều hẳn phải biết đi theo phương nào lăn lộn có tiền đồ hơn. Gia Hạt hiểu ý mang theo đám người rời đi, náo nhiệt bàn cổ bí cảnh rất nhanh vắng lạnh xuống dưới. Lúc này Đa Lân nhìn về phía đã ảm đạm đại ngũ hành trận, đối với Lục Xuyên nói: "Đại ngũ hành trận đã hoàn thành sứ mạng của mình, ngươi tu hành lại là ngũ hành bá thể, ngươi có thể thử hấp thu hết trong trận ngũ hành bản nguyên, có lẽ có thể cho ngươi bá thể lại thành." Lục Xuyên gật gật đầu, qua một thời gian ngắn lại đến, đi về trước đi. Lục Xuyên mang theo mấy người trở về đến trong núi phòng nhỏ, vừa mới trở về cái này chó lười liền không kịp chờ đợi ngồi phịch ở trên ghế nằm. Biết Lục Xuyên muốn cùng Đa Lân nói chuyện, Lãnh Tiểu Lộ ôm mắt to đi bên dòng suối câu cá. Mắt to tiểu gia hỏa này ngược lại là hiểu chuyện rất nhiều, đi theo Lãnh Tiểu Lộ vui vẻ đi, không giống bú sữa mẹ thời điểm, vừa rời đi Lục Xuyên ôm ấp, liền khóc như mưa. Đợi đến hai cái tiểu gia hỏa đi, Đa Lân mới dẫn theo băng ghế nhỏ, ngồi xuống Lục Xuyên bên người. Đa Lân mở miệng hỏi, sau đó phải làm cái gì? Ngươi cho an bài một chút ta, tắm rửa lấy ánh nắng. Lục Xuyên thoải mái thẳng lẩm bẩm, đầu óc đều chẳng muốn động một cái. Đa Lân tư tưởng muốn, trước tiên đem luyện thể hoàn thành, hấp thu xong đại ngũ hành trận ngũ hành bản nguyên đằng sau, thân thể của ngươi hẳn là về tới gần tại đại thành, tại võ thần nơi đó chỉ hoãn không được bao lâu. Mặt khác ngươi phải đi một chuyến ngoại vực, không vì cái gì khác, đi cảm thụ một chút thượng vị giả, giám sát nhất hệ cảm giác các bách, cũng tốt làm đến tâm lý nắm chắc. Lục Xuyên gật gật đầu, đi khẳng định là muốn đi, ngươi trước nói cho ta một chút vĩnh chú chi lực tình huống. Nếu quyết định sử dụng bộc dạ chi lực, như vậy vĩnh chú chi lực cũng là nhất định phải được đổ vật. Đa Lân nhíu mày, ngươi phải suy nghĩ kỹ, xác định. Bộc dạ chi lực ô nhiễm, có thể dùng vật gì khác đi trung hòa, mà lại loại lực lượng này khả năng không lớn dùng đến cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì Đa Lân lúc trước đề nghị Lục Xuyên cướp đoạt bộc dạ chi lực nguyên nhân, bởi vì hắn có ứng đối ô nhiễm phương án. Mặc dù không có khả năng lĩnh cửu trung hòa xuống dưới, nhưng là làm quá độ đã hoàn toàn đủ. Nhưng là hiện tại Lục Xuyên đối với vĩnh chú chi lực đánh lên chủ ý, ngược lại để hắn lo lắng. Đa Lân ý thức được, Lục Xuyên khả năng muốn cho hai loại lực lượng trở thành thời đại sau chủ yếu lực lượng bản nguyên, mà không chỉ là làm quá độ sử dụng. Làm như vậy chỗ tốt là hai loại lực lượng đều đản sinh tại nguyên sơ hỗn độn, có thể trực tiếp chống lại ngoại vực. Chỗ xấu chính là muốn đoạt được vĩnh chú chi lực, cơ hội là người si nói mộng. Bởi vì vĩnh chú chi lực tại trên người nam nhân kia. Khó khăn, nhìn xem Đa Lân thần sắc, Lục Xuyên hơi kinh ngạc. Dù sao cháu trai này cho tới bây giờ đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, còn chưa bao giờ có loại này lo lắng dáng vẻ. Ta trước cùng ngươi giới thiệu một người đi. Đa Lân suy nghĩ một trận, hay là quyết định nói rõ tình huống, về phần làm sao quyết định, chính là Lục Xuyên chuyện của mình. Lục Xuyên có chút không tình nguyện thay cái tư thế, từ trên ghế nằm ngồi dậy, nói đi, như thế nào lấy hay bỏ để ta làm quyết định. Đa Lân gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng mở miệng. Đầu tiên, ngươi phải hiểu được ngoại vực hiện tại là ai định đoạt. Giám sát hệ tứ cự đầu, ta muốn đáp án này hẳn không có dị nghị. Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút, cùng làm một hệ thống, chẳng lẽ giữa các ngươi chênh lệch liền lớn như vậy? Đa Lân cười cười, có chút bất đắc dĩ, chênh lệch chính là lớn như vậy, về phần nguyên nhân liền rất phức tạp, có cơ hội lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chúng ta nhất hệ này còn tốt, không nhận giám sát hệ quá nhiều nòng chế, một cái khác hệ liền không có may mắn như vậy, bọn hắn tự xưng là đốc cấp chó, liền có thể thấy được luống đốn. Giám sát hệ tứ cự đầu có cái rất đặc thù tình huống, một thời kỳ bên trong nếu như không có trọng đại sự cố, sẽ chỉ thức tỉnh một vị đi duy trì ngoại vực chỉnh thể vận chuyển. Có chút ý tứ. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, đây là vì cái gì? Là sợ lẫn nhau tranh quyền, cho nên mới có hiệp nghị này sao? Đa Lân gật gật đầu, đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, căn bản nhất hay là bọn hắn mỗi một cái đều cần năng lượng khổng lồ vận chuyển tự thân, nếu như đồng thời xuất hiện, chỉ sợ ngoại vực sẽ không chịu nổi. Cho dù mỗi cái thời kỳ sẽ chỉ thức tỉnh một vị, nhưng là vì bảo trì ngoại vực cân bằng, tăng thêm duy trì tự thân vận chuyển, bọn hắn thỉnh thoảng phải dùng đại vũ trụ năng lượng bổ sung tự thân. Lục Xuyên đột nhiên mở to hai mắt, cho nên đám xuất sinh này hủy diệt các đại vũ trụ, cũng không nói như vậy thành trừ hữu lạc, mà là thỏa mãn tự thân. Trước kia có lẽ thật là tại thanh trừ, nhưng là bây giờ không tốt lắm nói, bọn hắn sống quá lâu, có lẽ tự thân đều đã hủ lạn đến dễ bên trong. Nhìn một chút Lục Xuyên u ám thần sắc, Đa Lân cẩn thận từng ly từng tí nói tiếp. Thời kỳ này thức tỉnh giám sát hệ, là Thiên Minh đại nhân, cùng mặt khác ba vị so ra, ta vẫn là nguyện ý tôn xưng hắn một tiếng đại nhân. Lục Xuyên hứng thú, cái này Thiên Minh đại nhân, có cái gì đặc biệt sao, ta nghe buộc dạ cũng nhắc qua. Đa Lân gật gật đầu, Thiên Minh đại nhân được cho một cái trí tuệ, nhân từ người cầm quyền, chí ít tại hắn thức tỉnh ngàn vạn năm này thời gian bên trong, chưa từng xảy ra đại vũ trụ bị hạ thuộc người lưu lạc đổ diện sự tình. Lục Xuyên điểm điểm ném, ngược lại là có chút nhân tính. Nhân tính? Đa Lân lắc đầu, cười nói, tại ngoại vực đây chính là lời mắng người. Mặc dù Thiên Minh đại nhân nhiều nhân từ, nhưng hắn lại là ngu trung đại biểu, đối với có thể uy hiếp được mẫu thân sự tình, hắn thủ đoạn có thể nói là nhất là bạo liệt hung tàn. Nói Đa Lân có chút đáng thương nhìn một chút Lục Xuyên. A. Lục Xuyên bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, ngươi đây là ánh mắt gì, ta thế nào ta? Đa Lân bất đắc dĩ cười cười, các ngươi vũ trụ, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, vốn là Minh đại nhân trọng điểm quan sát đối tượng. Hiện tại ngươi lại làm một kiện xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, đồ bộc dạng, chỉ sợ Thiên Minh đại nhân đã đem ngươi nguy hiểm đẳng cấp nâng lên miệng cao. Súng bắn chim đầu đàn. Lục Xuyên cười ngượng ngùng một tiếng, hắn sẽ trực tiếp đến nhằm vào ta sao? Chương 509, Lam Thải Nhi chương 509, Lam Thải Nhi rất khó nói. Đa Lân do dự lắc đầu, cho nên ngươi phải nhanh trước khi đi ra bên ngoài vực. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, Thiên Minh đại nhân thật muốn đích thân diện sát ngươi, ngươi có thể sẽ liên lụy toàn bộ vũ trụ cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Lục Xuyên mí mắt chực nhảy, đột nhiên cảm thấy đem buộc dạ đồ cũng không phải một chuyện tốt. Nhìn xem Lục Xuyên không quá thoải mái thân sắc, Đa Lân đột nhiên có chút vui vẻ, kỳ thật đi ngoại vực, đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu. Ngoại vực lại gọi là vô hạn ngoại vực, nơi đó không chỉ có vô biên vô hạn, mà lại tài nguyên khổng lồ, đối với ngươi tiếp theo trưởng thành rất có ích. Thứ. Lục Xuyên khinh thường liếc mắt, ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Đa Lân không quan trọng nhún nhún vai, quyền lựa chọn tại Lục Xuyên bên trong, chính mình chỉ phụ trách nói rõ tình huống. Còn có một tin tức, Thiên Minh đại nhân là vĩnh trú chi lực người sở hữu, ngươi thật muốn thực hiện đại vũ trụ hệ thống sức mạnh đối tiêu ngoại vực hành nguyện, không thiếu được cùng hắn có một trận sinh tử chi chiến. Ha ha ha, thật sự là cỏ. Lục Xuyên thẳng lấy thân thể, lại co quắp trở về trong ghế. Ngươi cũng chớ tự coi nhẹ mình. Đa Lân an ủi. Thực lực của ngươi trừ giám sát hệ tứ cự đầu, thiên tinh chi thành ba cái thiếu gia, tăng thêm chính ngươi cái kia không hợp thói thường thực thể hóa ký ức, đoán chừng cũng không ai có thể cùng ngươi vào tay. Mà lại thực lực của ngươi vẫn còn trên đường cao tốc thăng giai đoạn, tương lai đều có thể. Kỳ cái chân con bà ngươi. Lục Xuyên mắng một câu thuận tiện trở mình. Đa Lân buông tay, nói được nơi này, làm thế nào toàn bằng chính ngươi? Còn có thể làm thế nào? Cái này không phải liền là vội vàng chính mình tiến về ngoại vực sao, còn có đến chỗ sao? Lục Xuyên có chút nổi nóng. Đa Lân ngược lại là thật vui vẻ, yên tâm ngươi sau khi đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt bọn hắn, an tâm đi có khác cái gì lo lắng. Làm sao cảm thấy muốn đi chịu chết đâu? Lục Xuyên nói thầm một tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, làm sao lén qua đến ngoại vực. Đa Lân sờ lên cái cằm, lại nhíu mày, dường như có chút khó khăn, đi trước tứ phương đại giới, sau đó từ tứ phương đại giới lén qua đi ngoại vực, đây là duy nhất biện pháp. Bất quá phụ trách lén qua lão gia hỏa kia giống như về hưu không làm nữa, chuyện này được thật tốt bàn bạc một chút. Về hưu? Lục Xuyên một đầu dấu chấm hỏi, chuyện này có thể về hưu sao? Đa Lân lúng túng cười hai tiếng, nhưng thật ra là bị Thiên Minh đại nhân cảnh cáo, không có biện pháp khác. Lục Xuyên chân mày cau lại. Đa Lân cũng đi theo nhíu mày, nếu không tìm Minh Minh chi thần hỏi một chút, thần côn kia cơ hồ tại mỗi cái địa phương đều có là tử. Lục Xuyên cảnh giác lên, ngươi nói mỗi cái địa phương đều có là tử, bao quát ta chỗ này. Đương nhiên. Đa Lân gật gật đầu, có cái nữ hải tử tại bờ suối chạy thượng đẳng ngươi tốt chút năm. Bất quá nàng là bị Minh Minh chi thần dùng để nhằm vào kẻ lừa gạt, hiện tại kẻ lừa gạt thái độ mờ, đoán chừng là không cần dùng. A. Lục Xuyên một mặt dấu chấm hỏi. Tối tâm chi vậy cái này cháu trai, ngươi nói hắn lợi hại đi, giống như cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng là ngươi nói hắn đồ ăn đi, giống như chỗ nào đều có hắn. Hắn là cùng thôn thiên đại đế lẫn vào, trên lý luận tới nói, các ngươi là cùng một trận chiến tuyến. Chỉ là hắn hành tung quỷ bí không dễ tìm cho lắm, mặc dù trên danh nghĩa đều đã chết nhiều lần, kết quả là mỗi lần vừa có đại sự, nhất định nhìn thấy hắn ở sau lưng bố cục. Đang trộm độ con đường này bị phá hỏng điều kiện tiên quyết, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp gì. Lục Xuyên vừa nghĩ tới Minh Minh chi thần trên mặt nạ quỷ dị kia, còn có cái kia một thân đỏ thấm đồ hóa trang, trong lòng liền một trận không thoải mái. Sự tình nói đến đây còn kém không nhiều lắm, Lục Xuyên tiến về ngoại vực cơ hội là ván đã đóng thuyền. Tỷ tỷ, Lãnh Tiểu Lộ mang theo mắt to vừa tới đến bên dòng suối nhỏ, liền thấy một nữ tử đứng ở chỗ này. Nữ tử dáng người thon dài, toàn thân bao vây lấy màu lam nhạt vầng sáng, nhìn qua có loại mông lung thoát tục mỹ cảm. Mắt to tiểu gia hỏa này lễ phép rất, còn cùng nữ tử lên tiếng chào. Người tốt. Nữ tử nhìn một chút mắt to, lễ phép trả lời một câu, cũng không có nói nhiều. Tỷ tỷ, có thể hay không quấy rầy ngươi? Lãnh Tiểu Lộ nhìn xem trong tay thổ chế cần câu, có chút xấu hổ. Không sao. Nữ tử lắc đầu, như cái đầu gỗ một dạng. À, phát giác được nữ tử không nói gì hứng thú, Lãnh Tiểu Lộ cũng không phải dậy, ở cách xa chút bắt đầu câu cá. Thế nào, không bao lâu Lục Xuyên chắp tay sau lưng đi tới bên dòng suối. Cha, mắt to không nói hai lời nhào tới Lục Xuyên trong ngực Lãnh Tiểu Lộ đứng lên, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, không có câu được. Không có việc gì, câu không đến coi như xong, ngày mai ta đi cấp ngươi mua chút thủy lôi, trực tiếp nổ nhà. Lục Xuyên cười vớt vớt Lãnh Tiểu Lộ đầu. Chán. Lãnh Tiểu Lộ đầu đầy dấu chấm hỏi, đây đầu đều là Lục Xuyên ném tạc đạn cá trên buồn cười hình ảnh. Tiểu Nữu tới. Lục Xuyên chiếm đoạt Lãnh Tiểu Lộ chỗ câu, đối với nữ tử kia nói một tiếng. Lãnh Tiểu Lộ lau mồ hôi, làm sao cùng cái tên du thủ du thực một dạng. Nữ tử nhìn một chút Lục Xuyên, không có cái gì tâm tình chập chờn, đương nhiên cũng không có phản ứng. Lục Xuyên ném ra ngoài can, cười nói, Minh Minh chi thần cháu trai kia không phải để cho ngươi chờ ta ở đây sao? Nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc, vội vàng chạy chậm đến đi vào Lục Xuyên trước mặt. triệt tiêu bao phủ ở trên người ánh sáng màu lam, lộ ra chân từ khuôn mặt. Ngoa tạo, nhìn sang nữ tử, Lục Xuyên cũng bị kinh diễm đến. Chỉ là Lục Xuyên não dung lượng cũng liền lớn như vậy điểm, không biết hình dung như thế nào nữ tử mỹ mạo, chỉ có thể một câu ngoa tạo đi thiên hạ. Nữ tử cũng tò mò dò xét Lục Xuyên một phen, chỉ là thực lực sai biệt quá mức lớn, nàng căn bản tính ra không ra Lục Xuyên thực lực chân thật. Tiểu nữ tử Lam Thải Nhi, ra mắt công tử, nữ tử thản nhiên thi lễ một cái không dám thất lễ. Lục Xuyên khoát khoát tay, ngươi ở chỗ này không có ý nghĩa gì, có thể tự động rời đi, thuận tiện giúp ta chuyển lời, để thần côn kia tới gặp ta một mặt. Toàn chi toàn năng đa lần, đã nói rõ Lam Thải Nhi tại cái này mục đích, chính là Minh Minh chi thần dùng để nhằm vào kẻ lừa gạt, rơi xuống quân cờ. Bây giờ kẻ lừa gạt không có đối kháng ý tứ, Lục Xuyên cũng không đáng đi trêu chọc cái kia, đa lần đều nói khó chơi nhân vật, mà lại muốn đi ngoại vực, đa lần đề nghị tìm Minh Minh chi thần, khẳng định không phải không có lựa thì sao có khói. Lam Thải Nhi hơi kinh ngạc nhìn Lục Xuyên một chút, tựa hồ muốn nói gì. Lục Xuyên đột nhiên phất tay, có chuyện gì chớ cùng ta nói, ngươi đi tìm Minh Minh chi thần, là hắn an bài ngươi, cùng ta không hề quan hệ, chuyện của ta đã đủ nhiều. Tiểu nữ tử cáo từ Lam Thải Nhi cũng không có hung hăng cản bẫy, thi lễ một cái thân ảnh dần dần tan đi. Cha, tỷ tỷ kia thật là tốt nhìn. Lam Thải Nhi sau khi đi, mắt to nhịn không được khen. Lục Xuyên giật giật mắt to béo mút míp khuôn mặt nhỏ, về sau mắt to cũng sẽ rất xinh đẹp. Đó là khẳng định, mắt to kiêu ngạo nâng lên cái óc. Cho ngươi tìm học được đi, cũng không thể mỗi ngày đào tại trên người của ta. Lục Xuyên cảm thấy không thể để cho mắt to như thế kể cận chính mình. Chương 510, thường ngày ăn uống chương 510, thường ngày ăn uống cơm tối không có canh cá uống. Khi Lục Xuyên tay không trở về thời điểm, nằm tại cửa ra vào nghỉ ngơi Đa Lân có chút bất mãn nói thầm đứng lên. Bố mẹ ngươi. Lục Xuyên hung hăng trừng Đa Lân một chút, buông xuống trong ngực mắt to đi phòng bếp. Mắt to có chút kỳ quái nhìn xem Đa Lân, cha ta nói chuyện luôn luôn như vậy phải không? Đa Lân khỏe miệng một trận rút rút, cha ngươi chính là không học thức tên du thủ du thực, ngươi cũng không thể cùng hắn học. Mắt to hơn 3 năm này đều là Đa Lân tại mang, đừng nói thô tục bình thường ngay cả trọng điểm lời nói đều không có nghe qua. Mắt to có chút đồng ý Đa Lân đối với Lục Xuyên đánh giá, gật gật đầu, là như thế này, nhưng là ta cảm thấy cha ta nói như vậy rất lợi hại dáng vẻ. Mắt thấy chính mình ngôi lớn cô gái ngoan ngoãn liền muốn chuyển hình, Đa Lân hận không thể hiện tại đi phòng bếp đem Lục Xuyên làm thịt rồi. Lợi hại cái rắm, nếu là không có một thân thực lực, liền cha ngươi cái kia miệng nát, sớm đã bị người tháo thành tám khối. Mắt to nghe tiểu não sát thẳng điểm, ta đã nói rồi, nguyên lai là như thế cái nhân quả. Gặp mắt to có hồi tâm chuyển ý tứ, Đa Lân sắc lập ngựa tinh thần tỉnh táo. Không biết từ nơi nào móc ra một bản so cục gạch còn dày hơn sách, xem xét danh tự luận cơ sở pháp tắc tầm quan trọng. Mắt to khuôn mặt nhỏ tối sầm, ngươi cũng chỉ có thể móc ra những vật này sao? Đa Lân có chút không vui, cái gì gọi là chỉ có thể? Đây chính là vì cho ngươi sau này tu hành đánh xuống kiên cố lý luận cơ sở, quyết định nhà cao tầng mãi mãi cũng là nền tảng cường độ, hiểu không? Hiểu ba ngươi, đi cho lão tử mua chút gia vị đi. Lục Xuyên dẫn theo cái nổi chạy ra. Đi thì đi, sợ ngươi à? Đa Lân bất đắc dĩ từ trên ghế đứng lên, nói cứng rắn nhất nói làm mềm nhất sự tình. Thứ đồ gì? Chú ý tới mắt to trong tay cục gạch Lục Xuyên liếc qua danh tự, lập tức có chút không kiềm được. Tuổi con trẻ, nhìn những đồ chơi này làm gì? Ai cho ngươi? Mắt to chỉ vừa đi ra sân nhỏ Đa Lân. Đa Lân phía sau lưng siết chặt vừa định chuẩn đi, kết quả bị bay tới cục gạch kháng tại trên nót. Lại cho ta nhà hài tử nhìn những này không đứng đắn đồ vật, lão tử đầu góc cho ngươi đánh ra đến. Đa Lân rất muốn trở về cùng Lục Xuyên lý luận một phen, cái gì là không đứng đắn đồ vật? Nhưng là Lục Xuyên dưới chân lớn mã dép lê, để hắn khôi phục lý trí, nhặt lên sách đàng hoàng đi mua đồ vật. Bệnh tâm thần. Lục Xuyên hùng hùng hổ hổ nhìn xem mắt to, tiếp lấy không biết từ nơi nào móc ra một bản cục gạch. Tiểu hài tử nên nhìn cái này. Lục Xuyên đưa trong tay sách đưa cho mắt to. Đây là cái gì? Mắt to hiếu kỳ nhận lấy. Tiểu thuyết võ hiệp, cha ngươi đến trường khi đó mỗi ngày nhìn, vuốt vuốt mắt to cái óc. Lục Xuyên lại về tới phòng bếp. Khi mắt to lật ra tờ thứ nhất sau, tựa như là mở ra thế giới mới. Giúp xong chủ lãnh tiểu lộ không biết lúc nào bu lại. Nàng cùng Lục Xuyên là người cùng một thời đại, bất quá nàng ngủ say 100.0005, niên kỷ mặc dù 100.0000 tuổi, nhưng là tâm lý niên kỷ cũng liền mười mấy tuổi. A, cái này ta biết, nam chủ nhân sẽ hàng long thập bát trưởng. Lãnh tiểu lộ ôm lấy mắt to, cùng một chỗ lật xem lên tiểu thuyết đến. Ta về sau muốn làm cái cầm kiếm hồng trần nữ hiệp. Lúc ăn cơm, mắt to một bên quẩn huyễn một bên nói ra lý tưởng của mình. Đa Lân mí mắt một trận nhảy loạn, cái gì nữ hiệp? Ngươi trong quyển tiểu thuyết kia chiến lược, cho hiện tại cái này sắp sụp đổ thời đại cũng không xứng sách dạy. Lục Xuyên liếc một cái, Đa Lân ngượng ngùng cười một tiếng bưng lên bát không dám nói nữa. Đi, nữ hiệp liền nữ hiệp, ngày mai cha ngươi làm cho ngươi đem kiếm gỗ. Thật sao? Mắt to vui con mắt đều híp lại. Lục Xuyên trịnh trọng gật gật đầu, cha ngươi ta bản sự khác không có, liền sẽ cái nói lời giữ lời. Nói lời giữ lời, mắt to vui vẻ giơ lên nắm tay nhỏ. Thật tình không biết, bốn chữ này đem ảnh hưởng mắt to một đời. Cơm tối đằng sau, Lãnh Tiểu Lộ cùng mắt to còn tại say sưa ngon lành nhìn tiểu thuyết võ hiệp, nhìn thấy đặc sắc chỗ thỉnh thoảng phát ra tán thưởng. Lục Xuyên nằm trên ghế một bên đong đưa quạt hư bù, một bên nhìn xem dần dần dâng lên minh nguyệt. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, từ trong ngực móc ra một con mắt lớn nhỏ tuyết trắng mặt trăng. Ăn của ta cơm, liền phải làm cho ta sự tỉnh. Vừa rửa xong bát địa Đa Lân, tạp dề còn chưa kịp lấy xuống, nghe nói như thế mặt tối sầm. Coi ta là phụ huynh của ngươi công đúng không? Ta thế nhưng là có thân phận, có địa vị nói nhảm nhiều. Lục Xuyên không nhịn được cầm lấy lớn dép lê, mặt trăng cho ta kéo xuống, lại đem viên này gắn đi. Không có vấn đề, chút lòng thành. Đa Lân cởi tạp dề, rất là vui vẻ chạy tới. Tiếp nhận Lục Xuyên trong tay mini mặt trăng, Đa Lân trong nháy mắt biết Lục Xuyên muốn làm gì. bộc dạ chi lực cũng cho ta đi. Đa Lân đưa tay đòi hỏi đứng lên. Cho ngươi làm gì? Lục Xuyên hung hăng quét Đa Lân một chút, ta còn chưa nghĩ ra để ở nơi đâu đâu. Đầu óc heo. Đa Lân nói thầm trong lòng một tiếng, nhìn xem trong tay mini mặt trăng, dung nhập mặt trăng là được. Bộc dạ chi lực sẽ chỉ ở buổi chiều xuất hiện, cùng mặt trăng thời gian xuất hiện phi thường phù hợp. Mà lại vầng mặt trăng này là bản cổ đại đế ánh mắt biến thành, tự mang hạo nhiên chính khí, có thể hữu hiệu hạn chế ô nhiễm. Ngươi coi ta đầu óc heo a? Lục Xuyên bất mãn kêu la, như thế trắng trợn treo ở trên trời, không phải chỉ vào người khác tới chúng tôi. Ngươi chính là cái đầu óc heo. Đa Lân đoán thầm một tiếng, trên mặt lại chất lên dáng tươi cười. Lấy thực lực của ngươi, thêm mấy cái phong ấn đi lên, vùng vũ trụ này ai có thể chống đi? Ai nha quên, lão tử vô địch thiên hạ. Lục Xuyên vô vô sọ não, đem một viên tiểu cầu màu đen đem ra. Liền cho ngươi làm hạch tâm dùng đi. Lục Xuyên đem bộc dạ chi lực dung nhập giữa mặt trăng. Về phần đường đường chính chính phong ấn thuật, Lục Xuyên liền sẽ cái đại hắc quan tài, hay là từ kiếm thập nhị diễn hóa tới. Chỉ là bị đại hắc quan bao lại, đừng nói ánh trăng có thể hay không vẩy vào trên đại địa, chính là bộc dạ chi lực cũng chạy không ra nửa điểm đến. Ta có biện pháp. Đa Lân không biết từ nơi nào móc ra một bản gạch lớn đầu, các đại vũ trụ mạnh nhất phong ấn thuật thượng tích. Lục Xuyên sạm mặt lại, ngươi có phải hay không ra rất ngứa a? Đa Lân khoẹt miệng co quắp một trận, vội vàng lật ra trang sách, đưa tới Lục Xuyên trước mặt. Liên cái này lớn thủ vệ thuật, biển mây thông tân, ngươi lấy kiếm hóa khí là biển mây, thủ vệ tại mặt trăng bên cạnh là được, dùng tốt lại đơn giản, lấy mộ tính của ngươi nhìn một chút là được. Đa Lân không dám dừng lại thêm, đem sách đặt ở Lục Xuyên bên người, tiếp nhận mini mặt trăng trực tiếp lên mặt trăng mà đi. Lục Xuyên cũng là không phải khó chơi, nhặt lên sách lật xem. Tiến hóa, rất nhanh Lục Xuyên tiếng mắng chửi vang lên. Bởi vì chỗ này vị biển mây thông tân, căn bản không phải cái gì đơn giản đồ vật, mà là cực kỳ phức tạp một loại phong ấn thuật, chắc không được Đa Lân chạy nhanh như vậy. Hô, đi vào bên ngoài không gian, Đa Lân mới thở dài nhẹ nhõm. Nhìn một chút trong tay mini mặt trăng, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Về sau Tuyết Nguyệt có thể một mực nhìn lấy cố thổ, chắc hẳn ngài cũng chết cũng không tiếc. Chương 511, toàn cầu dị hóa chương 511, toàn cầu dị hóa ngươi ta cũng coi như bạn cũ, có cái kết cục như vậy, vì ngươi cao hứng. Nói Đa Lân mở ra trong lòng bàn tay, cái kia tiểu tiểu minh nguyệt chậm rãi phiêu khởi. Không thấy Đa Lân có động tác gì, nguyên bản treo ở thiên khung mặt trăng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, bàn cổ con mắt biến thành vầng trăng sáng kia, còn chưa căng phồng lên đi, cái này dẫn đến Lam Tinh lâm vào quỷ dị trong bóng tối. Lam Tinh hai đại tu sĩ thế lực Cửu Châu Minh cùng Thiên Đạo Minh, cơ hồ trong cùng một lúc chú ý tới bầu trời dị thường. Khi phát hiện mặt trăng không có đằng sau, tất cả mọi người đều có chút luống cuống. Hoàng không phải mặt trăng biến mất, những tu sĩ này tùy tiện một người, đều có thể đi lên đem mặt trăng làm không có. Bọn hắn hoảng chính là, không có bất cứ động tĩnh gì mặt trăng đã không thấy tăm hơi, đây mới là kinh khủng nhất. Mà lại Lam Tinh nơi này có cái đại lao bên trong đại lao ở đây tòa chấn, không có ai sẽ chán sống đến làm loại này không có chút nào ích lợi hoa hoạt. Thiên Đạo Minh phái đi ra rất nhiều tình báo nhân viên, nhưng là truyền về tin tức đều là không biết, không có người nhàn đến đi dạy vỏ bầm trăng kia. Ngay tại tất cả tu sĩ lo lắng thời điểm, màu trắng ánh trăng đột nhiên xuất hiện lần nữa. Bất quá cùng dĩ vạng ánh trăng so ra, lần này lại là sáng rất nhiều. Giờ khắc này, Lam Tinh tất cả tu sĩ bao quát người bình thường, thậm chí những động vật kia, đều nhìn phía thiên cung. Mà những sinh linh này, sắp chứng kiến một trận kỳ tích sinh ra. Tại tất cả mọi người sinh linh chú mục bên dưới, một vòng mới minh nguyệt nhanh chóng xuất hiện cũng bành trướng. Ánh trăng sáng trong vương xuống đến, rơi vào trên thân tất cả mọi người. Nguyệt quang này, phản phất mang theo nhiệt độ, để toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ thấm vào ruột gan ấm áp, phản phất bị một cái nhìn không thấy đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve. Không chỉ có là ấm áp, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, phun lên toàn bộ sinh linh trong lòng. Phản phất là tổ tiên tha thiết trong lòng, để toàn bộ sinh linh vì đó an tâm. Mà lại trong ánh trăng mang theo từng tia hạo nhiên chính khí, mặc dù không rõ ràng, nhưng lại xua tán đi đêm tối tiếp theo cắt âm tà chi khí. Không biết khi nào, tại nguyệt quang này bên dưới, có người lệ rơi đầy mặt, có người quỳ lạy. Đột nhiên, biến dị nảy sinh. Một cỗ sương mù màu đen tại bầu trời trong minh nguyệt tầm bộc phát, sáng tỏ ánh trăng sáng trong, chỉ bất quá chớp mắt trong nháy mắt liền bị ô nhiễm thành màu đen. Minh nguyệt biến thành hắc nguyệt, chẳng lành chi khí gieo rắc xuống, bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Một cỗ cường đại vô chủ chi lực, điên cuồng tràn vào, vẹn vẹn mấy hơi thở, toàn bộ sinh linh đều bị nguồn lực lượng này xâm nhập thân thể. Sự tình đáng sợ bắt đầu phát sinh. Người bình thường tiếp xúc đến nguồn lực lượng này, bắt đầu cực tốc biến dị. Có da người da bắt đầu chóc ra, sinh trưởng ra lân phiến màu đen. Có người quần áo nổ tung, phía sau sinh ra to lớn cánh thịt. Có mặt người cho và mèo, cuối cùng hóa thành ác quỷ bộ dáng. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Lam Tinh mấy chục tỷ người bình thường liền dị hóa hoàn thành. Nơi này triệt để thành một con quái vật thế giới. Mà người tu hành tình huống càng thêm hỏng bét, mặc dù không có nhanh chóng dị hóa, nhưng là bị loại lực lượng cường đại này xâm nhập thể nội, trực tiếp thanh tẩy sạch thân thể nguyên bản lực lượng. Tất cả người tu hành tại thời khắc này đều biến thành người bình thường, duy nhất so với người bình thường mạnh, đại khái là ngày hôm đó tích tháng mệt mỏi bắt đầu luyện nhục thể. Toàn bộ Lam Tinh ở vào bạo động bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tại thời khắc mấu chốt này, một vòng khổng lồ kiếm khí từ xa xôi trong núi xông ra. Kiếm khí trên không trung nổ tung, chia ra làm vô số tia kiếm. Tia kiếm phảng phất được trao cho sinh mệnh, tinh chuẩn tìm tới mỗi một cái bị dị hóa sinh linh, thậm chí ngay cả nhỏ bé con kiến đều có phần. Tia kiếm đem bọn hắn vây ở nguyên địa, phòng ngừa bạo tẩu giết nhau tình huống xuất hiện. Rất nhanh trong thiên địa, vệt kia hạo nhiên chi khí lại lần nữa dâng lên, đem tất cả dị hóa sinh linh từ mất trí bên trong kéo lại. Chỉ là thân thể dị hóa nhưng lại chưa tiêu trừ, khủng hoảng cảm xúc bao phủ toàn bộ tinh cầu. Loại lực lượng này giống như có thể bổ khuyết mất đi lực lượng chống chỗ. Thiên Đạo Minh tổng bộ, có tu sĩ đột nhiên giống lên một tiếng. Đây quả thực là phát hiện đại lục mới, rất nhanh liền không có sợ chết tu sĩ thử dò xét. Khi phát hiện loại lực lượng này, mặc dù sẽ dị hóa thân thể, nhưng lại cường đại đến không cách nào tưởng tượng thời điểm, tất cả tu sĩ đều không chịu nổi dụ hoặc bắt đầu để loại lực lượng này cọ rửa kinh mạch. Mà Côn Luân đỉnh, Cửu Châu Minh tu sĩ liền bình tĩnh rất nhiều, bởi vì Dạ Hạt ban ngày dẫn một nhóm trận pháp sư tới thời điểm, đã thả ra ý, ban đêm có thể sẽ có lực lượng mới hệ thống xuất hiện. Tại Minh Nguyệt Trung Nam đại địa thời điểm, Cửu Châu Minh tu sĩ liền đã làm xong dẫn đạo lực lượng mới chuẩn bị. Khi bộc dạ chi lực mãnh liệt xuống, bọn hắn hoàn toàn không để ý thân thể dị hóa, điên cuồng đem loại lực lượng này đặt vào thể nội đồng thời khóa lại. Đừng nhìn Thiên Đạo Minh những kẻ ngoại lai kia chỉ là chậm một bước, nhưng là dùng loại này hoàn toàn mới lực lượng tẩy luyện kinh mạch, bọn hắn đã mất đi tốt nhất lần thứ nhất. Cho dù về sau bộc dạ chi lực bao no, nhưng là hạn mức cao nhất đã vào lúc này kéo xuống. Tại cạnh tranh này cực độ kịch liệt thời đại thời kỳ cuối, một bước chậm chính là từng bước chậm. Trừ phi là loại kia bất thế chi tài, mới có thể không nhìn loại này hạn mức cao nhất chênh lệch. Lục Xuyên khép lại cục gạch kia bình thường sách, từ trên ghế nằm đứng lên. Nhìn lên trên trời hắc nguyệt mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng không thể đi lên cho nha phát nổ, dù sao cũng là bị bộc dạ chi lực ô nhiễm thành như vậy. Lục Xuyên nhắm mắt lại, chập chỉ thành kiếm, bắt đầu ở trong không khí bắt đầu huy động. Một vài bức do kiếm khí tạo thành phức tạp trận đồ vụ xuất hiện. Theo Lục Xuyên tốc độ càng ngày càng đến cuối cùng phảng phất có vô số một tay tại đồng thời bày trận. Đi. Sau một nén hương, Lục Xuyên ngừng lại, không lắm để ý phất phất tay. Sau một khắc trận đồ bạo trùng mà lên, bay thẳng bầu trời mà đi. Trận đồ tại phóng tới mặt trăng trong quá trình bắt đầu cực tốc phóng đại, màu trắng đen trận đồ đem toàn bộ thiên khung bao phủ. Cái này cực kỳ đánh vào thị giác một màn, làm cho tất cả mọi người đều coi là thế giới tận thế một tới. Phanh. Tại đến hắc nguyệt biên giới trong nháy mắt, trận đồ đột nhiên nổ bể ra đi. Trận đồ nổ tung mảnh vỡ hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tụ lại tại hắc nguyệt trung quanh. Tiếp lấy những mảnh vỡ này bắt đầu hóa khí, từng mảnh rất là khả ái vân đóa xuất hiện. Rất nhanh những này vân đóa liền ngăn trở nửa cái hắc nguyệt, cũng thấp xuống tràn vào làm tinh bộc dạ chi lực nồng độ. Thật mẹ hắn là một thiên tài. Đa Lân không biết lúc nào về tới Lục Xuyên bên người. Trước sau bất quá một giờ, gia hỏa này liền lĩnh ngộ loại này cực kỳ phức tạp trận pháp, đơn giản so yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Kỳ thật cái này một giờ bên trong, Lục Xuyên còn dành thời gian thả ra kiếm khí, định trụ vô số lam tinh bên trên dị hóa sinh linh, ngay cả con kiến đều bị chiếu cố đến. Ngươi nhìn xem, ta đi ngủ đây. Lục Xuyên đem một viên mặt trời nhỏ vứt cho Đa Lân, ngáp chào hỏi lên lãnh tiểu lộ cùng mắt to. Ta, nâng cực nóng mặt trời nhỏ, Đa Lân có loại xúc động muốn chửi má nó, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này vung tay trưởng quỹ. Nhưng mà Lục Xuyên không có cho hắn đậu đen rau muốn cơ hội, lại lúc lần đầu đã ôm mắt to nắm lãnh tiểu lộ đi vào phòng ngủ. Nếu như vậy, còn duy trì người bình thường thói quen, ngủ như chết người tinh cầu. Đa Lân hung hăng đậu đen rau muốn vài câu, té nằm trên ghế, lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc thời gian. Chương 512, tình thế hỗn loạn bên trong chương 512, tình thế hỗn loạn bên trong rời giường nhìn mặt trời mọc. Khi mặt trời mọc một khắc này, Đa Lân đẩy ra Lục Xuyên cửa phòng ngủ, lời vừa tới miệng lại im bặt mà dừng. Nhìn xem trên giường ba người, Đa Lân lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, gia hỏa này là thế nào ngủ đấy? Lục Xuyên hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường, mắt to đâu? Mắt to như cái ôm mặt trùng một dạng, căng đầy đặt ở con hàng này trên đầu. Lãnh tiểu lộ đâu? Gia hỏa này nửa người khoác lên Lục Xuyên trên bụng, ngủ được gọi là một cái hào phóng, gọi là một cái không gì kiêng kỵ. Liên loại tình huống này, Lục Xuyên lại ngủ được gọi là một cái hương a, chính là bị mắt to đè ép mặt hô hấp có chút không khoái, thỉnh thoảng lẩm bẩm một tiếng. Đông đông đông. Rời giường, mặt trời mọc. Đa Lân suy nghĩ một chút, hay là quyết định đánh thức Lục Xuyên, dù sao lịch sử này tính một khắc, hắn người phụ trách này không tới gặp chứng, mà là nằm ở trên giường ngủ ngon thực sự có chút không thể nào nói nổi. Đúng. Rất nhanh a, một cái cỡ lớn dép lê chính xác chụp tới Đa Lân trên mặt. Đa Lân sắc mặt trong nháy mắt tinh chuyển nhiều mây, hận không thể hiện tại đi lên chính tay đâm cháu trai này. Sớm như vậy, ngươi gọi hồn đâu? Đa Lân lại dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên, phát hiện con hàng này đã tỉnh, đặt ở trên mặt mắt to cũng bị ôm vào trong lòng. Chỉ là mắt to niên kỷ còn nhỏ có chút thích ngủ, cũng không tỉnh lại. Làm một cái im lặng thủ thế, Lục Xuyên nhẹ nhàng đem lãnh tiểu lộ khoác lên bụng mình bên trên hai đầu đôi chân dài cho cầm xuống dưới, lúc này mới ôm mắt to rời giường. Không phải, cái này đạp mã trời vẫn đen đâu. Lục Xuyên đi vào ngoài phòng, nhìn xem tối đen bầu trời, có chút bất mãn. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai đã sáng lên, chỉ là ở chỗ này không nhìn thấy mà thôi. Đa Lân nhịn không được lật một chút mí mắt. Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn, được, ngươi muốn làm gì nhanh lên. Có đôi khi thật muốn một thanh bóp trên ngươi. Đa Lân hung tợn nói thầm một tiếng, quay người liền đạp thiên mà đi. Sáng sớm gọi ngươi là cha đứng lên nhìn thái dương, có bệnh. Lục Xuyên một bên đậu đen rau muống, vừa đi về phía trong núi một rừng cây. Đáp ứng cho mắt to làm một thanh kiếm gỗ, thừa dịp lúc này có rảnh trước làm lại nói. Lục Xuyên thật không có nghĩ tới cho mắt to làm một kiện thần khí loại hình đồ chơi, liền nghĩ là tiểu hài tử chơi loại kia. Rất mau tìm đến một đoạn tự nhiên trực tiếp chặt cây, Lục Xuyên cho cắt xuống tới. Đừng nói cho mắt to chơi, chính là Lục Xuyên chính mình cầm ở trong tay, cũng nhịn không được cơ múa, bắt đầu huyễn tưởng chính mình là cái cầm kiếm thiên nhai hiệp khách. Lục Xuyên trở lại trước phòng, kết quả là nhìn thấy lãnh tiểu lộ chân trần, lộ ra chân trắng, một mặt bất lực đứng tại cửa ra vào. Khi thấy Lục Xuyên lúc mới lau mắt, khóe miệng lại khơi gợi lên dáng tươi cười. Lãnh tiểu lộ lúc tỉnh, phát hiện Lục Xuyên không ở bên người, thân ở đen kịt gian phòng, một khắc này nàng cảm giác mình bị toàn thế giới từ bỏ. Có lẽ là mất đi quá nhiều, đứa nhỏ này vốn là như vậy nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào tỉnh lại, Lục Xuyên liền vô thành vô tức rời đi. Đừng mắt lấy. Lục Xuyên vội vàng chào hỏi lãnh tiểu lộ trở về đem y phục mặc tốt. Ừ. Lãnh Tiểu Lộ hung hăng gật đầu, vui vẻ nhảy trở về phòng. Lục Xuyên đi phòng bếp xuất ra dao phay, đem mắt to dao cho mặc quần áo tử tế Lãnh Tiểu Lộ, bắt đầu thủ công chế tác lên kiếm vô đến. Lãnh Tiểu Lộ ôm mắt to, ở một bên lặng lặng nhìn, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng lại, hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch mỹ hảo. Lục Xuyên nhớ mang máng, chính mình thanh kiếm thứ nhất cũng là một thanh kiếm gỗ, tại cái kia phong bế tiểu thế giới, huy vũ dòng dã mấy ngàn năm. Làm đệ nhất bôi ánh nắng xuyên thấu qua sơ lâm, chiếu vào trước phòng, chiếu vào Lục Xuyên trên người thời điểm, kiếm gỗ cũng vừa lúc hoàn thành. Không thể nói cỡ nào tinh mỹ, nhưng là Lục Xuyên cũng rất hài lòng, trên mặt mang theo phát ra từ nội tâm ý cười. Nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lục Xuyên, Lãnh Tiểu Lộ trong lúc nhất thời có chút xuất thần, giờ khắc này hắn giống như đang phát sáng. Đương dương quang phủ kín đại địa, một cỗ có thể rõ ràng cảm giác được hạo nhiên chi khí, theo ánh mặt trời ấm áp quyết tán ra. Bộc dạ đại biểu âm chi lực giống như thủy triều rút đi. Tất cả bị dị hóa sinh linh, tại cái này ánh nắng tắm rửa bên dưới, bắt đầu khôi phục. Thế giới tại cái này ban ngày lại bước vào quỹ đạo, bắt đầu vận chuyển bình thường. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt, phản phất đêm qua hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Nhưng là trên thân bị dị hóa nứt vỡ quần áo, lại tại nói cho bọn hắn đó không phải là mộng, đó là thật. Mà chân chính chấn động cũng không phải là đến từ những người bình thường này, bộc dạ chi lực nhiều nhất có thể làm cho bọn hắn ban đêm biến thân, tại bảo trì lý trí điều kiện tiên quyết, có cái cường tráng dị hóa thân thể thôi. Chân chính động đất đến từ người tu hành thế giới. Ban ngày dị hóa tiêu trừ trong nháy mắt kia, tất cả tu sĩ đều ý thức được, chân chính đại biến cục đã tại đêm qua giáng lâm. Một cái thời đại mới tinh đã chân chính tới. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn cùng do dự, tất cả mọi người tu sĩ ngoại lai đều ngay đầu tiên thông chi phía sau gia tộc thế lực. Tất cả thông chi cơ hồ chỉ có một câu nói như vậy, giơ chân di chuyển đến Lam Tinh. Vô luận về sau trận này tranh bá ai thắng ai thua, cũng sẽ không ảnh hưởng Lam Tinh tại thời đại mới địa vị. Lấy Lam Tinh làm trung tâm, hướng ra phía ngoài bức xạ mảnh này tinh vực, nơi này sẽ trở thành tu hành trung tâm, trở thành thời đại mới tổ đỉnh, cái này sẽ là không có chút nào tranh cãi sự tình. Cho dù tại trận này tranh bá xa xuất bại, cũng có thể trong tương lai tổ đỉnh bên trong, tiếp tục tiên đăng chiếm được một phương phúc địa. Tại thời đại mới bên dưới, đây là một loại cái khác bất luận tài nguyên gì, đều không thể so sánh ưu thế cực lớn. Giờ phút này, tất cả nhận được tin tức bên ngoài tinh vực tu sĩ, cơ hồ đều tại nổi điên bình thường hướng phía Lam Tinh mảnh này tinh vực chạy đến. Có chút thậm chí gấp ngay cả gia sản cũng không kịp đóng gói mang đi, sợ chậm một bước bị những người khác chiếm được tiên cơ. Ngoại giới long trời lở đất, Lục Xuyên nơi này lại hoàn toàn không có cái gì cảm giác. Cho mắt to làm xong kiếm gỗ, Lục Xuyên liền bắt đầu làm lên điểm tâm. Chỉ là vừa đem nấu cháo gạo vào nồi, liền nên đón một vị khách không mời mà đến, một vị con ngang hổ lô lớn thiếu nữ, vị kia đại đạo hóa thân. A chưa, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, Lục Xuyên ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì buộc dạ chi lực một khi lấp nhập thế giới, đại đạo tất nhiên sẽ lại đến cùng mình nói một chút. Nghe được vấn đề này, thiếu nữ nhịn không được bật cười, nghịch ngậm thẻ lưỡi, không có đâu, mời ta một trận. Không có vấn đề, mời khách ăn cơm loại chuyện này, Lục Xuyên từ trước đến nay là không chút nào keo kiệt. Vậy nhưng thật sự là cảm ơn, thiếu nữ tâm tình rất tốt, thử phát không biết tên tiểu khúc đi ra phòng bếp. Sớm, tiểu gia hỏa, thiếu nữ cùng Lãnh Tiểu Lộ lên tiếng chào. Lãnh Tiểu Lộ ngốc đầu ngốc não nhìn xem thiếu nữ, làm sao cũng nghĩ không thông, trong phòng bếp làm sao đột nhiên chui ra ngoài như thế một cái đẹp mắt thiếu nữ. Tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành. Lãnh Tiểu Lộ sửng sốt một chút, vội vàng đáp lại. Thiếu nữ tiến lên, vui vẻ vuốt vuốt Lãnh Tiểu Lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhiều năm như vậy, hay là ngơ ngác. Tỷ tỷ chúng ta nhận biết thôi. Lãnh Tiểu Lộ có chút mờ mịt. Thiếu nữ không có trả lời, chỉ là ngồi ở Lục Xuyên chuyên môn trên ghế, nhìn xem thời gian sáng sớm sơn lâm cảnh sắc. Thật đẹp a. Chương 513, thường ngày việc vặt vãnh chương 513, thường ngày việc vặt vãnh khi Lục Xuyên nấu xong đồ vật đi vào sân nhỏ thời điểm, thiếu nữ đã đi. Nàng lưu lại lời gì không có? Lục Xuyên hỏi một câu. Lãnh Tiểu Lộ lắc đầu, đột nhiên lại nhẹ gật đầu, tỷ tỷ nàng nói sơn cảnh rất đẹp. Lục Xuyên trầm mặc một hồi, nói như vậy đại đạo đã đồng ý cách làm của mình, như vậy tiếp theo khả năng chính là nàng tán đạo thời gian. Về phần cái này tán đạo hội tiếp tục bao lâu, Lục Xuyên đoán chừng sẽ tiếp tục đến chính mình để vùng vũ trụ này ổn định lại vào cái ngày đó, này sẽ là một cái dài dằng dặc mà thống khổ quá trình. Nhìn một chút phương xa sơn cảnh, Lục Xuyên câu lên một vòng đắng chát ý cười, là thật đẹp mắt. Cha, mắt to lúc này tỉnh, vừa mở mắt liền đến chỗ tìm Lục Xuyên. Lục Xuyên từ Lãnh Tiểu Lộ trong tay tiếp nhận tiểu gia hỏa, ảo thuật một dạng xuất ra thanh kia vừa làm tốt không lâu kiếm gỗ. Mắt to đầy mắt tiểu tinh tinh, ngọt ngào nói một tiếng tạ ơn, liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lãnh Tiểu Lộ đi tỉ thí. Lúc nào để nàng bắt đầu tu hành? Đa Lân không biết lúc nào trở về, nhìn xem sức sống tràn đầy mắt to, hỏi Lục Xuyên một vấn đề. Người rất gấp. Lục Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Đa Lân. Đa Lân bất đắc dĩ buông tay, hiện tại là hài tử tốt nhất niên kỷ, đã có thể cho nàng đặt nền móng. Rồi nói sau, mắt to còn nhỏ. Lục Xuyên lắc đầu. Đa Lân không biết lại nói cái gì, chỉ có thể gật gật đầu. Tu hành giới là một cái thu mượn, Đa Lân minh bạch Lục Xuyên là không muốn để cho mắt to quá sớm tiếp xúc thế giới này. Đi lên mấy năm học đi, cùng tuổi tiểu bằng hữu chơi nhiều mấy năm. Lục Xuyên một bên nuốt điểm tâm, một bên cùng mắt to thương lượng. Mắt to bởi vì quá sớm thông minh, cho nên một mực cự tuyệt đi học, càng là cự tuyệt cùng người đồng lứa chơi đùa. Nhưng là lần này Lục Xuyên mở miệng, mắt to lại không bao nhiêu do dự liền gật đầu đồng ý xuống tới. Thanh này Đa Lân nhìn chính là lòng chua xót không thôi, chính mình đã từng có loại ý nghĩ này, để mắt to nhiều cùng người đồng lứa tiếp xúc, kết quả đổi lấy đều là vô tình cự tuyệt. Cha sẽ tiếp ta lên xuống lớp đúng không? Mắt to tràn đầy chờ đợi nhìn xem Lục Xuyên. Đương nhiên. Lục Xuyên cười gật gật đầu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, mắt to vui vẻ nhiều hơn hai bát lớn cháo thập cẩm. có cái gì đề nghị à? Ăn cơm xong Lục Xuyên tựa ở cửa phòng bếp, nhìn xem rửa chén Đa Lân hỏi. Đa Lân đương nhiên minh bạch Lục Xuyên đang hỏi cái gì, không ngẩng đầu trả lời, đi 300 dặm bên ngoài đâu Bạch Dạ Thành Thượng học viện đi, bọn hắn dạy không tệ. A. Lục Xuyên đầu đầy dấu chấm hỏi, không có nhà trẻ, học trước ban cái gì sao? Đa Lân nghe nói như thế, kém chút không có tức giận cười, đại ca, thời đại đã sớm thay đổi, ngươi còn tưởng rằng là 10 vạn năm trước đâu. Lục Xuyên lúc này mới kịp phản ứng nhịn không được vô vô cái chán, lập tức lại khó chịu, ngươi đây là cái gì ngữ khí, nói ta lão niên xí ngốc. Đúng. Vô duyên vô cớ, Đa Lân trên mông lại bị đánh khẽ kéo dài. Sớm muộn giết ngươi cái tiểu vương bắt đạn. Đa Lân khí trực tiếp móc nát một cái bát cơm. Cha, nhiều thúc giống như rất lớn oán khí, trong viện, mắt to có chút kỳ quái nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên cho mắt to sửa sang lấy quần áo, cười nói, không có việc gì, hắn chính là cái bán phụ. Đúng rồi, đi học nói, coi như không có khả năng cầm kiếm. Vậy ta không đi, từ tới tay thời khắc đó, vẫn không có buông xuống kiếm gỗ, bị mắt to thật chặt ôm vào trong ngực. Được được được. Lục Xuyên cũng không miễn cưỡng, ưa thích liền mang theo đi, nhưng là cũng không nên cầm lấy đi đâm đồng học ca. Hắc hắc, làm sao lại thế, mắt to nhịn không được cười xấu xa đứng lên, thậm chí còn hữu mô hữu dạng sắn hai cái kiếm hoa. Ta đưa mắt to đến trường đi, ngươi ở nhà đem cơm trưa nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Lục Xuyên ôm mắt to, nắm lên tiểu lộ biến mất trong sân. Coi ta cái gì, lão mụ tử à, ngươi bao lớn ra thế nhưng là có thân phận, có địa vị, Đa Lân lửa giận ngút trời chạy ra, vốn còn muốn đem tạp dề hung hăng ngã tại Lục Xuyên trước mặt kháng nghị, kết quả người đã đi. Đến, xem ở ngươi hưởng thụ không được mấy ngày an nhàn sinh hoạt, ta liền không so đo với ngươi. Văn Thượng học viện là Bạch Dạ Thành phi thường nổi danh đầu cơ cấu giáo dục, từ đứa bé đến quốc tử đều có một bộ hoàn chỉnh giáo dục giáo viên lực lượng. Không chỉ có là Bạch Dạ Thành, chung quanh mấy cái thành thị có chút thực lực gia đình cũng sẽ đem hải tử đưa tới. Mà lại Văn Thượng học viện nhập học điều kiện cũng không cao, thậm chí nói chỉ cần người thích hợp nhà đều sẽ nhận lấy. Bởi vì nguyên nhân này học viện xây dựng thêm rất nhiều lần, có người liền trêu chọc qua, muốn tại Văn Thượng học viện tìm Bạch Dạ Thành, mà không phải tại Bạch Dạ Thành bên trong tìm Văn Thượng học viện. Một cái chỉ có mấy triệu nhân khẩu thành nhỏ, cũng bởi vì Văn Thượng học viện kéo theo mà phi thường phồn hoa. Anh em, còn thu người sao? Bác giáo khu cửa ra bảo, Lục Xuyên một bên gặm lấy hạt dưa, một bên cùng cửa ra vào bảo vệ làm nhảm. Lục Xuyên là chuyên môn nghe qua, bác giáo khu là tiểu hài tử đi học địa phương. Chỉ là Lục Xuyên hình tượng phi thường lôi thôi, đừng nói bảo vệ chính là cái người qua đường nhìn thấy, đoán chừng đều không có cái gì tốt sắc mặt. Bảo vệ vừa muốn mắng chửi, nhưng là túi đầu nhìn thấy ngay tại đùa nghịch kiếm mắt to, lập tức liền đổi thái độ. Không phải là bởi vì khác, thật sự là tiểu gia hỏa này ngoại hình quá nhận người thích. Bây giờ không phải là thu nhận học sinh thời điểm, nhưng là học viện hay là cho phép vừa độ tuổi nhi đồng nhập học. Vậy được. Lục Xuyên gật gật đầu, ôm lấy mắt to liền muốn đi vào trong. Ta nói bảo vệ ngăn lại Lục Xuyên, ngươi cái này cái gì giả dạng, ít nhất phải như cái bình thường phụ huynh đi. Lần này Lục Xuyên ngược lại là không có nổi điên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, một thân trường sam màu xanh thay thế đi quần áo trên người. Trên mặt Hồ Cha Tử cũng biến mất theo, tóc cũng nhẹ nhàng khoan khoái xuống dưới, tùy ý choàng tại sau đầu. Lục Xuyên vốn là nhìn rất đẹp chỉ là lười nhác quản lý mà thôi, ban đầu ở Hạo Nhiên đại thế giới, thế nhưng là bởi vì tướng mạo vấn đề bị biến thái quấy rối qua. Một cái chừng 30 tuổi đầy mỡ lại thúc, trong nháy mắt biến thành 18 tuổi thiếu niên anh tuấn, nhìn bảo vệ trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Ngài xin mời, trực tiếp đi phó hiệu trưởng nơi đó là được, bảo vệ thân mật chỉ tốt đường. Chỉ là đối với Lục Xuyên đột nhiên biến thân, hắn tựa hồ không có cảm thấy có gì không ổn. Nguyên lai Lục Xuyên sửa đổi hắn nhận biết, miễn cho đến lúc đó một đống sự tình. Đông đông đông. Phó hiệu trưởng cửa ra vào bị gõ vang. Mời đến. Một cái ôn nhu giọng nữ vang lên. Lục Xuyên ra đầu sắp vỡ, thế nào lại là cái nữ hiệu trưởng? Bởi vì Lục Xuyên trên người có chủng mùi thơm, đối với nữ tính có phi thường chí mạng hấp dẫn. Đây cũng là vì cái gì con hàng này bình thường gần như không cùng nữ tu sĩ tiếp xúc nguyên nhân. Liền xem như Lam Thải Nhi loại kia tư sắc cũng không có gì tốt mặt, sợ chính là gây một thân phiền phức. Cha, làm sao toát mồ hôi, mắt to có chút kỳ quái nhìn xem Lục Xuyên. Lãnh Tiểu Lộ ở một bên che miệng cười trộm, bởi vì nàng biết Lục Xuyên mùi trên người thực sự thái thượng đầu. Lục Xuyên kiên trì đẩy cửa vào, ngay cả người đều không nhìn thấy liền cấp hống hống đạo. Lão sư, ta mang Hải Tử xử lý nhập học, Hải Tử liền giao cho ngươi, ta rút lui trước. Chương 514, tên ăn mày tiểu hài chương 514, tên ăn mày tiểu hài ân. Một tiếng mang theo rất nhỏ nghi ngờ hơi thở vang lên, tiếp lấy một cái cao gầy nữ tử thành thục từ bên cạnh bàn đứng lên. Thật đáng yêu bảo, vị phụ huynh này còn không có xử lý thủ tục nhập học, không cần vội vã rời đi. Lục Xuyên thân thể cứng tại cửa ra bảo, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người lại. Khi thấy Lục Xuyên trong nháy mắt, dáng người tướng mạo đều chín mọng phó hiệu trưởng rõ ràng sửng sốt một chút. Lục Xuyên giật nhẹ khoe miệng, bất đắc dĩ nói, tốt à, cho nhà ta Hải Tử xử lý một chút nhập học. Mời tới bên này, phó hiệu trưởng sửng sốt một chút đằng sau, rất nhanh kịp phản ứng. Ngài tuổi không lớn lắm, Hải Tử đều 3 tuổi. Lục Xuyên tận lực cách xa một chút, miễn cho trên người mình hương vị ảnh hưởng đến nàng. Ta là cha ta nhặt. Lục Xuyên còn chưa mở miệng, mắt to lại tới trước một câu. A, tràn đầy thuộc nữ khí chất phó hiệu trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Xuyên một chút. Hắc hắc. Lục Xuyên trừng mắt to một chút, kết quả tiểu quỷ này trở về cái mặt quỷ. Tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn, mắt to lôi kéo phó hiệu trưởng góc áo, lặng lẽ meo meo nói cha ta vẫn còn độc thân a. Lục Xuyên thật muốn bóp chết tiểu vương bắt đàn này, nhưng là đối mặt phó hiệu trưởng ánh mắt chỉ có thể gật đầu cười cười. Phó hiệu trưởng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không hỏi nhiều cái gì. Thủ tục nhập học làm rất là thuận lợi, lúc gần đi đợi Lục Xuyên bóp bóp mắt to mặt béo nhỏ, xem như trừng phạt tiểu vương bắt đàn này nói lung tung. Thằng đến Lục Xuyên sau khi đi, Phó hiệu trưởng thật to mới thở phào nhẹ nhõm, không rõ chính mình cũng ba mươi mấy, làm sao lại đối với một thiếu niên tìm đập thình thịch. Đi một chuyến bàn cổ bí cảnh, đem đại ngũ hành trận ngũ hành bản nguyên hấp thu, suy nghĩ thêm đi võ thần nơi đó. Lục Xuyên ra trường, đã hoạch định xong hôm nay hành trình. Giữa trưa Lục Xuyên là không cần đi tiếp mắt to, học viện sẽ bao một trận cơm trưa, dạng này thời gian sẽ dư giả rất nhiều. Tiểu độc tử, lại tới trong đồ. Đột nhiên cửa ra vào bảo vệ quát to một tiếng, đem suy nghĩ chuyện Lục Xuyên cũng cho kinh ngạc một chút. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp bảo vệ nắm lấy một cái vừa đen vừa gầy tiểu hài. Tiểu hài trong tay nắm lấy một cái bánh bao thịt, trong miệng còn đút lấy một cái, cũng mặc kệ chính mình bị xách lấy, liều mạng hướng trong bụng ướt. Nhìn xem tiểu hài, Lục Xuyên nhíu mày, luôn cảm thấy có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Đại năng người chuyển sinh. Lãnh Tiểu Lộ nhỏ giọng tại Lục Xuyên bên tai nói thầm một câu. Lãnh Tiểu Lộ thế mà có thể nhìn ra loại tình huống này, Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy bình thường. Làm Phong Đô đại đế, địa phủ tuyệt đối thượng vị giả, có chút đặc quyền cũng là nên. Nhưng để Lục Xuyên không hiểu là, đại năng người chuyển sinh đều hẳn là có gia tộc chiếu ứng, một khi xuất sinh đều sẽ bị tiếp hồi tộc bên trong, làm sao tiểu gia hỏa này ngôn thành dạng này? Trừ phi hắn không có gia tộc thế lực. Nhóm đầu tiên đại năng người chuyển sinh, không có gia tộc bối cảnh giống như chỉ có ba vị, chính là thời gian trưởng Hà ba tên kia. Chỉ là không biết trước mặt vị này là quá khứ, tương lai, hiện tại bên trong thằng xui xẻo nào. Nhìn xem tiểu hài Lục Xuyên trong lòng vui vẻ, nếu là biết ngôn thành dạng này, lúc trước ba tên này có còn hay không muốn chết muốn sống tiến vào luân hồi. Tiểu hài này chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên tiến lên hỏi một câu. Bảo vệ đối với Lục Xuyên ấn tượng không tệ, thở dài giải thích nói, một cái đáng thương hài tử, không có phụ mẫu tại đầu đường lang thang. Không có cô nhi viện tiếp thu sao? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Bảo vệ bất đắc dĩ lắc đầu, có cô nhi viện tiếp thu, nhưng là tiểu gia hỏa này không biết vì cái gì, liều mạng ra bên ngoài trốn. Ta môn chính là, tiểu gia hỏa này chỗ nào cũng không đi, liền canh giữ ở cái này Tây giáo khu cửa ra vào, đói bụng liền lật thùng rác, thực sự không có đồ ăn liền đến trộm chúng ta. Bất quá nhìn qua bảo vệ cũng không có cỡ nào sinh khí, càng nhiều hay là đối với hài tử hành vi không hiểu cùng đồng tình. Lục Xuyên ý vị thâm trường nhìn tiểu hài một chút, không nói thêm gì mang theo Lãnh Tiểu Lộ rời đi. Tiểu hài lúc này cũng cuối cùng đem hai cái bánh bao thịt nuốt xuống, nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang. An chậm một chút, thật không sợ nghẹn chết, bảo vệ buông xuống hài tử, cho hắn bưng tới một chén nước. Lục Xuyên ca ca là không phải đoán được thân phận của hắn. Lãnh Tiểu Lộ có chút hiếu kỳ hỏi. Lục Xuyên gật gật đầu, không lệ mấy, hẳn là dòng sông thời gian trong ba vị kia một cái. Lãnh Tiểu Lộ có chút không dám tin bưng bít lấy miệng nhỏ, hắn làm sao biến thành dạng này? Lục Xuyên lắc đầu, gia hỏa này hẳn là tương lai, một mực chấp nhất tại chờ ở chỗ này, rất có thể là đoán được ta đến. Hắn muốn tiếp cận Lục Xuyên ca ca. Lãnh Tiểu Lộ lơ ngơ không hiểu được. Lục Xuyên rất có kiên nhẫn giải thích. Hết thảy sự vật đều có dấu vết mà theo, hắn có thể là thấy được tương lai một ít sự tình, cho nên tại luân hồi lúc dùng cái gì thủ đoạn cho mình gieo một loại nào đó ám chỉ, tới đây chờ ta. A. Lãnh Tiểu Lộ gật gật đầu, Lục Xuyên ca ca thật lợi hại. Hắc. Lục Xuyên phong tao đến vây vây tóc, rất không biết xấu hổ gật đầu. Đó là tự nhiên. Nhìn xem Lục Xuyên vừa dạng, Lãnh Tiểu Lộ lại bưng bít lấy miệng nhỏ nở nụ cười. Cái kia Lục Xuyên ca ca xử lý như thế nào hắn nha? Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại đi, cũng không biết giá hỏa này cái gì giáp tâm, nếu như chỉ là vì đi theo ta trộn lẫn lăn lộn, cũng là không quan trọng, nếu có mục đích khác, vậy liền lột ra sách cốt để nàng hắn bình thế không được siêu sinh. Lãnh Tiểu Lộ thẻ lưỡi, nhà mình cái này Lục Xuyên ca ca hung ác lên là thật hung ác. Rất nhanh hai người đã đến bản cổ bí cảnh. Bởi vì đại ngũ hành trận bên dưới chân áp buộc dạ quan hệ, nơi này mấy năm trước liền bị phong bế, không có ngoại nhân bản cổ bí cảnh phi thường quận cũ ẽ. Lục Xuyên hay là quyết định, các loại nơi này sự tỉnh triệt để kết thúc, hay là đối ngoại mở ra đi. Nơi này các loại linh dược, thần quả, khoáng sản phi thường phong phú, chính mình không cần đến cũng không thể để bọn chúng nát trong đất. Xuống đến tầng dưới chót nhất, nhìn xem đã không có ánh sáng trận nhãn, Lục Xuyên không khỏi có chút thổ thức. Tựa hồ gần nhất cảm xúc có chút quá nhiều, Lục Xuyên lắc đầu đem những tâm tình này đuổi ra đầu góc. Đại ngũ hành trận là ngũ hành bản nguyên tạo dựng mà thành, cùng Lục Xuyên ngũ hành bá thể có loại thần bí hô ứng. Lục Xuyên đem tâm thần hòa tan vào thân thể, đem tất cả kiếm khí đều áp xúc đến trong trái tim, tiếp lấy đem bảo vệ ngũ hành bản nguyên tung ra ngoài. Bị kiếm khí nắm quá chết, ngũ hành bản nguyên thật lâu chưa hề đi ra hoạt động. Mỗi lần bị Lục Xuyên phóng xuất, từng cái ngay tại vắng vẻ trong kinh mạch lẫn nhau truy đuổi chạy như điên. Lục Xuyên nhíu mày, cái này năm cái tiểu gia hỏa là hoàn toàn mặc kệ chính mình chết sống, nếu không phải mình kinh mạch rất cường tráng, đoán chừng sẽ bị vọt thẳng bể nát. Cho dù dạng này, cũng là đau Lục Xuyên mồ hôi đầy người. Vừa nghĩ tới về sau còn muốn luyện thể, không biết phải gặp bao nhiêu dạng này tội, Lục Xuyên trong lòng liền một trận khó chịu. Các loại ngũ hành bản nguyên nhảy đã đủ, Lục Xuyên mới dẫn đạo bọn chúng tại thể nội từ từ trườn đứng lên. Lúc này, Lục Xuyên nhục thân bắt đầu thể hiện ra ngũ hành bá thể đặc hữu đặc thù. Phức tạp tinh mỹ ngũ hành vân văn bắt đầu bảy kín toàn thân, trắng nón da thịt thời gian dần trôi qua bị kín một tầng thần kỳ ngũ thải quang ảnh. Chương 515, chúng ta đùa giỡn chương 515, chúng ta đùa giỡn ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Ta không có cách nào à, ta là thông qua ngươi ngôn linh hóa hình, ta chỉ có thể huyễn hóa thành hình dạng của ngươi. Thiếu niên ủy khuất mang theo tiếng khóc nức nở giải thích. Nhưng mà Lục Xuyên làm sao lại nghe, trong tay nắm đấm bung càng thêm khởi kình, cuối cùng thậm chí mang theo đến đại lượng tàn ảnh. Thằng đến thiếu niên bị truy đầu đều khảm vào mặt đất, xem náo nhiệt các gia trưởng lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Giết người, giết người. Nhanh đi gọi bảo vệ, nhanh đi gọi bảo vệ. Cửa trường học trong nháy mắt trở nên rối bời đứng lên. Rất nhanh một đội võ trang đầy đủ thủ vệ từ trong học viện bỏ ra. Dừng tay, đừng lại đánh. Mấy tên bảo vệ tiến lên, muốn kéo mở Lục Xuyên, kết quả còn chưa chạm đến, liền bị một cỗ lực lượng vô danh bắn ra ngoài. Lục Xuyên ca ca, Lục Xuyên ca ca. Lãnh Tiểu Lộ là có chút sợ hãi xã hội, bị một đám người vây quanh toàn thân không được tự nhiên, nhẹ nhàng lôi kéo Lục Xuyên góc áo. Thế nào? Lục Xuyên dừng lại nằm đấm, quay đầu nhìn một chút Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ lên khuôn mặt nhỏ, yếu ớt nói, thật nhiều người, ta có chút sợ sệt. Này nha. Lục Xuyên vô chán, lúc này mới nhớ tới chính mình là tới đón mắt to tan học. Lục Xuyên đứng dậy, nhìn quanh một vòng, gầm hét lên. Nhìn cái gì vậy? Có gì đang xem? Thích xem liền về nhà nhìn các người cha mẹ cởi chuồng đánh nhau đi, đều mẹ nhà hắn cho ta tàn. Lục Xuyên cái kia truy người táo bạo khí thế còn chưa tan đi đi, mặc dù mắng là rất bẩn, nhưng là cũng không có người dám sặc bên trên hai câu, chỉ có thể nhanh chóng tàng ra. Uống tán như vậy, Lục Xuyên lại đem Lãnh Tiểu Lộ kéo ra phía sau. Bị đánh bay ra ngoài mấy tên bảo vệ bò lên, lại nhìn về phía Lục Xuyên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lam Tinh có người tu hành không phải cái gì chuyện mới mẻ, cơ hồ tất cả người bình thường đều biết. Nhưng đó là một thế giới khác, cho tới bây giờ cùng người bình thường không có quan hệ gì, người tu hành cũng sẽ không tham gia cuộc sống của người bình thường. Mà trước mắt gã thiếu niên này, thủ đoạn bị dị chỉ có thể để các bảo vệ liên tưởng đến có thể là người tu hành. Làm gì, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy. Lục Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn mấy tên thủ vệ một chút. Doa đến đám người này vội vàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đùa giỡn đâu, tất cả mọi người tản đi đi. Lúc này bị nện tiến trong đất thiếu niên bò lên, cười đùa tí từng chào hỏi đứng lên. Đám người nhìn xem trên đất hố to, đầy đầu dấu chấm hỏi, cái này có thể là đùa giỡn. Nhưng là Lục Xuyên bộ kia điêu mẫu thô thực sự dọa người, phụ huynh cùng bọn thủ vệ cũng chỉ có thể xem như nhìn không thấy. Cha! Một đạo ngọt ngào tiếng kêu vang lên, mắt to từ cửa trường học bỏ ra, sau lưng còn đi theo cái kia thục nữ phó hiệu trưởng. Ôi, thật sự là làm phiền ngài, còn tự thân đưa nhà ta tiểu hài đi ra. Lục Xuyên ôm lấy mắt to, tiến lên cùng phó hiệu trưởng nói lời cảm tạ. Phó hiệu trưởng trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, không có việc gì, đứa nhỏ này ngày đầu tiên đến trường học, ta có chút không yên lòng. Lại nhìn một chút xung quanh các gia trưởng kỳ quái ánh mắt, phó hiệu trưởng có chút không rõ ràng cho lắm, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, ta tiểu huynh đệ này không cẩn thận vậy một hồi. Lục Xuyên đột nhiên đưa tay, vặn chặt thiếu niên lỗ tai, đem hắn nắm chặt đến trước người. A a, đau đau đau, thiếu niên khuôn mặt vặn vẹo câu lên một vòng ý cười, đúng đúng đúng, ta vừa lật rào chắn không cẩn thận rất xuống. A, phó hiệu trưởng nhìn xem trên mặt đất bắn nổ hố to, có chút mờ mịt. Ha ha, việc nhỏ, tu hố tiền ghi tạc trên đầu ta, phó hiệu trưởng gặp lại. Lục Xuyên vui vẻ níu lấy thiếu niên trong đám người đi ra. Thẳng đến Lục Xuyên đi xa, bọn thủ vệ mới lên trước nói đến tình huống vừa rồi. Nghe tới Lục Xuyên có thể là người tu hành lúc, phó hiệu trưởng nhịn không được cau mày quát lớn đứng lên. Đừng lung tung phỏng đoán, người tu hành vào không được thế, chính là làm tinh thiết luật. Không rõ luôn luôn dịu dàng phó hiệu trưởng, vì sao phản ứng như thế kịch liệt, bọn thủ vệ cũng không dám nói thêm nữa. Kỳ thật đây là phó hiệu trưởng vì bảo hộ Lục Xuyên. Trong gia tộc của nàng có một vị lão tổ tông là người tu hành, trước mấy ngày về nhà thăm người thân thời điểm, còn chuyên môn nói qua vấn đề này. Một khi người tu hành nhập thế, quay rối đến nhân sinh bình thường sống, đó là sẽ bị bắt lên, nhẹ thì bên dưới lại lao, nặng thì trực tiếp xử tử. Mà lại quy củ này, từ 3 năm trước đây bắt đầu, liền càng nghiêm nghị lại. Phó hiệu trưởng sợ Lục Xuyên thật là người tu hành, bị người cử báo, sợ rằng sẽ bị xử phạt. Ta đây là thế nào? Phó hiệu trưởng nuốt bước mặt, căn dặn một phen sau đi trở về trường học. Ta thật không phải cố ý, thật. Trong một hẻm nhỏ, Lục Xuyên đem thiếu niên ngã tại trong góc, nâng lên bàn chân lớn hung hăng đạp đứng lên. Ô ô ô, ngươi người này làm sao không nói lý lẽ như vậy a? Thiếu niên ủy khuất sắc khóc, nhìn xem Lục Xuyên trong ngực mắt to, vô cùng đáng thương nói thiên diện, xem ở ngươi ta thanh mai trúc mã phân thượng, khuyên nhủ cha ngươi đi. Mẹ nhà hắn, ai cùng ngươi thanh mai trúc mã? Lục Xuyên càng đạp càng mạnh hơn. Sau 10 phút Lục Xuyên rốt cục thể xác tinh thần thư sướng từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra, thiếu niên đẩy người giấu chân theo sau lưng, giống đầu thất bại chó con. Gặp thiếu niên không chịu rời đi, Lục Xuyên nhịn không được hỏi, cái tên Vương bắt đả ngươi, không hảo hảo làm ngươi lừa dối, đi theo ta cái gì? Cái gì lừa dối? Ta thế nhưng là lời còn chưa nói hết, thiếu niên cũng cảm giác được Lục Xuyên ánh mắt bất thiện. Lập tức thanh âm liền nhỏ xuống, ta đến xem nàng, thuận tiện bảo hộ nàng. Mắt to có chút mờ mịt nhìn xem thiếu niên, mặc dù là Lục Xuyên tuổi nhỏ bộ dáng, để tiểu gia hỏa cũng không chán ghét. Nhưng là một người xa lạ đột nhiên nói muốn bảo vệ ngươi, đoán chừng ai cũng không vui, hơn nữa còn là cái rất kháng đánh lại rất bất ức người xa lạ. Cũng ngay cho ta xa một chút, nếu là lại xuất hiện tại tầm mắt của ta phạm vi, đến lúc đó cho ngươi đến lập tức, đừng trách ta tâm đen. Lục Xuyên ngữ khí sâm nhiên. Thiếu niên dọa khẽ run rẩy, Lục Xuyên trong lời nói đến lập tức, rất rõ ràng chính là giết chết buộc dạ thủ đoạn. Ta sẽ không từ bỏ, chúng ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thanh mai trúc mã, vô số năm kiên cố hữu nghị. Thiếu niên miệng quả cứng rắn, nhưng là thân thể cũng rất thành thật, lời còn chưa dứt, người đã không biết đi nơi nào. Bệnh tâm thần. Lục Xuyên mắng một câu. Vừa định mang theo hải tử trở về nấu cơm, hẻm nhỏ bên cạnh trong đống rác đột nhiên toát ra cái hót. Nha, anh em, ăn cơm tối sao? Nhìn xem cái này đen gầy hải tử lang thang, Lục Xuyên thử lấy răng hàm vui vẻ. Tiểu hài sững sờ nhìn xem Lục Xuyên, không có đáp lời không biết suy nghĩ cái gì. Đần độn. Lục Xuyên liếc mắt, ghét bỏ ném một chút đậu vàng. Đi ăn no cơm gặp bác sĩ, nếu là chết như vậy chẳng có, ngươi nha cũng coi như danh lưu sử sách. Nhìn xem Lục Xuyên bóng lưng, tiểu hài ánh mắt lại lâm vào loại kia thật sâu mê mang. Đợi đến Lục Xuyên hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, hắn mới nhặt lên trên đất đậu vàng. Chương 516, gặp lại Lam Thải Nhi chương 516, gặp lại Lam Thải Nhi nha, đáng tỷ tỷ ngươi làm sao tại cái này? Lục Xuyên mang theo hải tử về nhà, phát hiện một vị khách không mời mà đến đứng ở trong sân. Người đến không phải người khác, chính là mấy ngày trước rời đi Lam Thải Nhi nữ sĩ. Nghe được Lục Xuyên thanh âm, Lam Thải Nhi giơ lên cái kiết như vẽ bình thường mặt mày, tiếp lấy nhàn nhạt thanh âm thanh lãnh vang lên. Hắn để cho ta trở về ở tại bên cạnh ngươi, hắn nói ta là lén qua mấu chốt một vòng. Lam Thải Nhi trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Minh Minh chi thần. Lục Xuyên nhíu mày, nhìn một chút nằm trên ghế, một mặt oán khí Đa Lân. Đa Lân vì cái gì sinh khí? Bởi vì Lục Xuyên giữa trưa chưa có trở về, hắn không ăn một ngụm nóng hổi. Đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, gặp Lục Xuyên nhìn mình, Đa Lân oán khí tựa hồ lớn hơn. Cho ngươi mặt mũi. Lục Xuyên lại áp từ trong lòng lên, nắm lên trên mặt đất cục gạch liền bỏ tới. Ngươi đến thật. Đa Lân dọa đến từ trên ghế nhảy. Mắt thấy Lục Xuyên không buông tha, Đa Lân vội vàng giải thích. Nàng là huyết tộc, tổ tịch tứ phương đại giới vô ưu giới, loại tộc đàn này am hiểu nhất ẩn nấp du tẩu, khả năng thật có biện pháp giúp ngươi lén qua đến ngoại vực. Phanh. Lục Xuyên một cục gạch kháng tại Đa Lân trên đầu, đầu không có việc gì cục gạch nát. Ta liều mạng với ngươi. Đa Lân tức thiếu chút nữa nguyên điệu thăng thiên, chính mình cái này thôi tiến hệ lao đại mặt mũi đến cùng còn cần hay không? Chính mình tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lại nhìn Lục Xuyên, đối với gọi Đa Lân một cục gạch là không thèm để ý chút nào, quay người liền cùng Lam Thải Nhi nói tới nói lui. Đa Lân chỉ cảm thấy ngực rất im lìm, tựa hồ có huyết khí thẳng hướng trên nhất hầu sông. Lam Thải Nhi ngược lại là nghe lời, tìm cái ghế đầu, bản bản chính chính ngồi ở cửa ra vào, như cái môn thần. Ngươi đang sợ ta? Lục Xuyên sẽ tới. Lam Thải Nhi toàn thân rõ ràng cứng một chút. Con gái người ta dài dạng này, đương nhiên sợ ngươi cái tên du thủ du thực, bị xem nhẹ Đa Lân, tức giận đâm đầy miệng. Lục Xuyên liếc mắt, đột nhiên trùng điệp đập vào Lam Thải Nhi trên bờ vai. Cô nương đừng sợ, ta cũng không phải cái gì người tốt. Cái này mẹ nhà hắn có thể không sợ sao? Mấu chốt Minh Minh chi thần còn chuyên môn cường điệu qua, đừng có đinh điểm làm trái thiếu niên trước mắt. Lam Thải Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, cảm thấy sau một khắc chính mình liền sẽ bị Lục Xuyên ôm vào gian phòng, sau đó chính là các loại không thể miêu tả. Túi đầu tựa hồ đã nhận mệnh, Lam Thải Nhi trong mắt bịt kín một lớp sương khói mỏng manh. Nhưng mà sau một khắc, cũng không có trong tưởng tượng không thể miêu tả. Lục Xuyên chỉ là để tay xuống bên trong cái kia bút bê bình thường đáng yêu tiểu nữ hải, quay người tiến vào phòng bếp. Cô nương có cái gì ăn kiêng sao? Lục Xuyên thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Ngu ngơ Lam Thải Nhi cũng không ý thức được Lục Xuyên đang cùng chính mình nói chuyện. Tỷ tỷ xinh đẹp, cha ta đang hỏi ngươi đâu. Mắt to cũng không sợ người lạ, tiến đến Lam Thải Nhi trước mặt một trận mánh liệt nhìn. Cái kia cái hót nghĩ mãi mà không rõ, sao có thể có vóc người đẹp mắt như vậy đâu, thậm chí còn huyễn tưởng sau này mình trưởng thành dạng này thì tốt biết bao. Mắt to, không cần hù đến tỷ tỷ. Lãnh Tiểu Lộ đem mắt to ôm lấy, có chút xin lỗi đối với Lam Thải Nhi cười cười. Đúng rồi tỷ tỷ, Lục Xuyên ca ca đang cùng ngươi nói chuyện đâu. A, Lam Thải Nhi rốt cục kịp phản ứng, vừa rồi lời kia là cùng chính mình nói. Nhưng là rất rõ ràng, Lam Thải Nhi là cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, không rõ là có ý gì. Lãnh Tiểu Lộ thân mật giải thích nói, chính là tỷ tỷ có cái gì không ăn đồ vật, tỷ như không ăn cay, không ăn nhiều dầu đồ ăn. Lam Thải Nhi chưa bao giờ nếm qua thế tục đồ ăn, không biết trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, nói khẽ, không có. Không có, tỷ tỷ xinh đẹp cái gì đều ăn, mắt to có chút vui vẻ gào một cú họng. Dáng dấp xinh đẹp như vậy còn cái gì đều ăn, mắt to cảm thấy mình hẳn là bất thời gian cùng Lam Thải Nhi học tập một chút. Biết. Lục Xuyên có chút khó chịu thanh âm vang lên, cảm thấy lại gặp được cái giống Đa Lân một dạng không ăn kiêng thùng cơm. Khi thấy tràn đầy một bàn thức ăn nóng hổi, Lam Thải Nhi đột nhiên có chút không biết làm sao. Trong lòng nhớ lại một chút bàn ăn cấp bậc lễ nghĩa, nhưng là từ chưa tiếp xúc qua người bình thường nàng, ấn tượng duy nhất chính là cùng gia tộc trưởng bối uống trà chẳng cảnh. Ăn cơm đi, muốn ta tới ôm ngươi a. Lục Xuyên cái này một uống họng đem Lam Thải Nhi giật nảy mình, chỉ có thể từ nhỏ trên ghế đầu đứng dậy ngồi vào trước bàn. Mở miệng. Lục Xuyên cầm lấy đũa ra lệnh một tiếng, Đa Lân cùng cái ngạ tử quỷ một dạng đem đũa rũ ra tàn ảnh. Hắn giữa trưa uống sáng sớm còn lại một bát cháo thập cẩm, lúc này đã đói ngực dàn đến lưng. Từ khi cùng Lục Xuyên sinh hoạt chung một chỗ, Đa Lân cũng là hoàn toàn bắt chước Lục Xuyên, tiến nhập người bình thường nhân vật. Mà lại hắn còn học Lục Xuyên, bình thường trong sinh hoạt đem hết thể lực lượng toàn bộ phong tỏa, hoàn toàn thể nghiệm lấy người bình thường tuổi gạo dầu muối sinh hoạt. Ngươi đạp mã ngạ tử quỷ đầu thai sao? Lục Xuyên hận hận mắng một câu, nhưng lại không có xuất thủ sửa chữa Đa Lân. Đa Lân cũng biết Lục Xuyên đang dùng cơm thời điểm, tính tình là tốt nhất, thế là càng nhanh hơn cuồng huyên đứng lên. Tỷ tỷ, ăn nha. Mắt to miệng đầy chảy mỡ ngẩng đầu, gặp Lam Thải Nhi không biết làm sao hạ đũa, nhiệt tình bưng lên chậu rau, cho người ta trong chén đổ cái đầy nhọn. Thịnh tình không thể chối từ, Lam Thải Nhi học mấy người dùng đũa tư thế, đem một chút đồ ăn đưa vào trong miệng. Về phần cảm thụ sao, không thể nói là cái gì tuyệt thế mỹ vị, nhưng là cũng nói không lên chán ghét, liền rất bình thường. Nhìn xem Lục Xuyên đem một chân giẫm tại trên ghế đầu hào phóng tư thế ngồi, còn có Đa Lân ngạ tử quỷ bình thường phong quyền tàn vân. Lam Thải Nhi đột nhiên minh bạch, có lẽ bọn hắn thật không phải là quan tâm có ăn hay không, mà là tại dùng những thức ăn này bổ khuyết một chút nội tâm thiếu thốn đồ vật. Lam Thải Nhi dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu từ từ phẩm bị bầu không khí như thế này. Sau khi ăn cơm xong, Lục Xuyên ngồi phịch ở trên ghế lắc quạt hư bù, mắt to cùng Lãnh Tiểu Lộ đang nghiên cứu trong tiểu thuyết kiếm pháp, Đa Lân tại phòng bếp rửa chén. Thái Dương còn chưa hoàn toàn rơi xuống, cuối cùng một vòng dáng chiều chiếu rọi sơn lâm lộng lẫy. Hết thảy đều là như vậy bình tĩnh mà mỹ hảo. Lam Hải Nhi lòng đang dưới hoàn cảnh này, cũng thời gian dần trôi qua yên ổn xuống dưới. Ngồi tại trên băng ghế nhỏ, nâng cằm lên nhìn xem phương xa sơn lâm, nhìn xem trước kia chưa bao giờ để ý qua phong cảnh. Ai, mỹ nữ, biến cái con rơi đến đùa giỡn một chút. Lục Xuyên lắc quạt hương bồ lắc có chút nhàm chán, nhìn xem ngẩn người Lam Thải Nhi cho người ta tới một câu như vậy. A, Lam Thải Nhi sửng sốt một chút, nhìn về phía Lục Xuyên có chút không hiểu, thập. Cái gì là con rơi? Ngươi coi người ta là cái gì? Đa Lân đi ra phòng bếp, một bên tại trên tạp dề sắt tay, một bên chảo phúng đứng lên. Ngươi sẽ không cảm thấy cao quý như vậy cô nương xinh đẹp, là ngươi cho là loại kia hấp huyết quỷ đi. A. Lục Xuyên sọ não nghiêng một cái, nhìn qua có chút tiểu năng trí tuệ, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cảm thấy hẳn là sao? Đa Lân đầy mắt khinh bỉ nhìn sang Lục Xuyên. Đa Lân có đôi khi thật muốn gõ mở con hàng này đầu óc, nhìn xem bên trong đến cùng đựng cái gì. Người ta gọi huyết tộc chỉ là lực lượng cùng máu có quan hệ, không phải nhàn không có việc gì liền hút máu loại kia sinh vật cấp thấp. Lại nói, người ta huyết tộc thế nhưng là vô ưu giới ba vị trí đầu đại tộc, còn muốn để cho người ta cô nương cho ngươi bên trên tài nghệ, mặt ngươi thật là lớn. Chương 517, đáng thương cô nương chương 517, đáng thương cô nương ra thế như vậy hiển hách, làm sao từ vô ưu giới xuống tới? Lục Xuyên có chút không hiểu. Đa Lân hỏi, nàng đưa cho ngươi cảm giác đầu tiên là thế nào? Xinh đẹp. Lục Xuyên thốt ra. Chỉ có xinh đẹp. Đa Lân có chút khinh bỉ nhìn Lục Xuyên một chút. Cái kia nếu không muốn như nào? Nói Lục Xuyên lại nhìn chằm chằm con gái người ta mãnh liệt nhìn đứng lên, dáng người cũng rất đỉnh a. Lan Thải Nhi bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, có lẽ là chưa bao giờ gặp qua Lục Xuyên loại người này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đa Lân có chút nhìn không được, cải chính, màu lam, nàng cho người cảm giác không phải là tĩnh mịch đại dương màu xanh lam sao? A. Lục Xuyên đầu thẳng điểm, đối với Đa Lân giơ ngón tay cái, có văn hóa chính là không giống với. Đa Lân nhìn không được liếc mắt, máu của nàng là màu lam, tại huyết tộc bên trong là cái thỏa thỏa dị loại. Cho dù là cao quý huyết tộc tiểu công chúa, cũng bởi vì màu sắc của huyết dịch bị ép hại đến lưu lạc nơi này. Lam Thải Nhi sợ hãi, thân thế của mình bí mật, người này tại sao lại biết đến như vậy rõ ràng? Đúng, khá lắm. Lục Xuyên một trận cười nạo, đều niên đại gì còn làm bộ này, trước kia ta nuôi chó cũng không nhìn huyết thống à. Xinh đẹp như vậy một cô nương, nếu là hài tử nhà ta, không được cho nàng sủng lên trời. Đa Lân cũng không nhịn được mỉa mai đứng lên, càng là cổ lao thì càng chú trọng huyết thống, đặc biệt là huyết tộc dạng này lực lượng bắt nguồn từ huyết dịch chủng tộc. Thật tình không biết, cô nương này huyết dịch màu lam, là huyết tộc lần nữa huy hoàng mấu chốt. Nghe nói như thế, Lan Thải Nhi đem đầu buông xuống xuống dưới, nàng cảm thấy đây là Đa Lân đang an ủi chính mình mà thôi. Bởi vì huyết dịch màu sắc nguyên nhân, chính mình một chi này huyết mạch cơ hồ gặp tai họa ngập đầu. Chính mình vừa ra đời liền nương theo lấy bi kịch, cho tới bây giờ ý nguyên như vậy. Cầu thí suối quậy sự tình, phần lớn là nhàm chán. Lục Xuyên từ trên ghế đứng lên, đối với cảm xúc xa xút Lan Thải Nhi nói ban đêm đi ngủ sao? Lan Thải Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, không biết hẳn là trả lời thế nào. Lục Xuyên chỉ phòng ngủ chính bên cạnh một gian phòng ốc, muốn ngủ liền đi gian kia. Nghĩ lại căn dặn một phen, đồ vật bên trong cũng đừng có lộn xộn, không phải vậy ngày nào ma Phật trở về, biết mình trong phòng ngủ qua nữ nhân xinh đẹp, không phải lật trời không thành. Nghĩ đến ma Phật cái kia bình giấm chua đổ nhào táo bạo bộ dáng, Lục Xuyên nhịn không được dùng mình một cái. Đừng đua, đi ngủ. Lục Xuyên gào một cú họng, đem đang nghiên cứu kiếm thuật Lãnh Tiểu Lộ cùng mắt to hô tới. Tiếp lấy rất là tự nhiên ôm lấy mắt to, nắm Lãnh Tiểu Lộ đi vào phòng ngủ. Trong sân quặng quẽ xuống dưới, còn lại Đa Lân cùng Lam Thải Nhi lặng lặng tắm rửa tại dưới ánh trăng. Lam Thải Nhi trên thân tựa hồ có bí bảo gì, tại thân thể mặt ngoài hình thành một cỗ nhàn nhạt lưu chuyển lồng ánh sáng màu xanh lam, đem buộc dạ chi lực ngăn tại bên ngoài. Minh Minh chi thần đưa cho ngươi dị bảo đi. Đa Lân cười hỏi một câu. Lam Thải Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, xuất ra một viên màu lam hạt châu nhỏ. Hắn nói, hạt châu này có thể cho ta khỏi bị buộc dạ chi lực dị hóa. Đa Lân nhìn xem Lam Thải Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Tên kia, thật sự là Đa Lân sở dĩ phản ứng như thế, là bởi vì buộc dạ chi lực là thượng vị lực lượng, cùng huyết tộc lực lượng căn bản không phải một cái lượng cấp. Minh Minh Chi Thần không để cho Lam Thải Nhi dùng buộc dạ chi lực một lần nữa tu hành, chỉ có một cái khả năng. Hắn muốn lợi dụng Lam Thải Nhi huyết chi thiên phú, là Lục Xuyên lén qua ngoại vực làm chuẩn bị. Cái này đáng thương cô nương, cả đời đều nương theo lấy thống khổ cùng bất hạnh, thẳng đến lúc này còn muốn bị người lợi dụng năng lực thiên phú. Hảo hảo đi theo Lục Xuyên, hắn mặc dù thường xuyên hôn bất lận, nhưng hắn cũng có thể cải biến vận mệnh của ngươi. Toàn chi toàn năng Đa Lân, hiểu rõ Lam Thải Nhi thân thế đằng sau, có chút đồng tình cái này bất hạnh hải tử. Có lẽ loại tâm tình này là thôi tiến hệ sở thuộc người lưu lạc nhược điểm lớn nhất, bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ cộng tình nhỏ yếu sinh mệnh. Ngủ đi, đề nghị ngươi phong bế lực lượng, tạm thời làm người bình thường, dạng này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nói xong, Đa Lân đứng dậy chậm rãi hướng đi phòng ngủ của mình. Lam Hải Nhi nhìn lên trên trời mắt sáng, nhẹ nhàng nết lên bờ môi, không biết suy nghĩ cái gì. Trời mới vừa tờ mờ sáng, phòng bếp ở giữa vang lên một trận lốt bốp dị hưởng, trong đó còn kèm theo bát nát thanh âm. Mẹ nhà hắn, lật trời a, vừa sáng sớm. Lục Xuyên bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, ôn còn chưa tỉnh mắt to. Hùng hùng hổ hổ vọt vào phòng bếp, vốn cho rằng là Đa Lân cái kia ngạ tử quỷ, sáng sớm đứng lên lật cơm thừa ăn. Kết quả Lục Xuyên thấy được Lam Thải Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là nổi cho đứng tại trong phòng bếp, cầm nát bắt nhìn xem chính mình không ánh mắt bối rối. Làm gì đâu? Lục Xuyên mí mắt một trận nhảy loạn. Ta Lam Thải Nhi một trận cả lăng, ta muốn làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Lam Thải Nhi nghe đêm qua Đa Lân ý kiến, quyết định về sau hảo hảo đi theo Lục Xuyên. Nhưng là không có giá trị đi theo, là sẽ không lâu dài cùng được coi trọng. Cô nương này liền nghĩ, về sau mình có thể bao hết Lục Xuyên bọn hắn một ngày ba bữa. Nhưng là không như mong muốn, nấu cơm hoàn toàn không phải nhìn xem đơn giản như vậy. Mới vừa buổi sáng không chỉ có đem chính mình khiến cho chật vật không chịu nổi, ngay cả trong nồi cháo thập cẩm đều nhanh đầy đi ra. Lam Thải Nhi không rõ, chính mình rõ ràng chỉ để vào nửa nồi mét, làm sao lại bành trướng đến loại tình trạng này. Nhìn xem cái kia một cơm tập thể, Lục Xuyên mí mắt chực nhẹ, cho heo ăn đều dùng không được nhiều như vậy đi. Đừng cho ta thêm phiền, mang hải tử đi chơi. Lục Xuyên không nhịn được đem mắt to kín đáo đưa cho nàng, phất tay đưa nàng đuổi ra ngoài. Đi vào trong sân Lam Thải Nhi, nhìn xem trong ngực ngủ say mắt to, ủy khuất ba ba rũ cụp lấy đầu. Nha, sớm như vậy đâu. Đa Lân lúc này cũng rời giường, con hàng này không biết từ nơi nào làm tới một bộ thái cực quyền, gần nhất là cuồng nhiệt rất. Mỗi ngày đều là trời chưa sáng liền rời giường đánh thái cực, so công viên những lao đầu kia còn muốn đúng giờ. Không có việc gì nhìn xem Lam Thải Nhi ủy khuất ba ba bộ dáng nhỏ, Đa Lân nhịn không được bật cười. Có thể đem hải tử cho ngươi chiếu khán, nói rõ hắn cũng không chán ghét ngươi, không làm được cái khác, liền xem trọng hải tử đi. Nghe đến đó, Lam Thải Nhi trong mắt lại có ánh sáng, hăng hái gật đầu, đem trong ngực mắt to ôm chặt hơn. Đáng thương mắt to, chỉ cảm thấy chính mình trong lúc ngủ mơ, bị thứ gì cho là không thở nổi. Nhẹ một chút, ngươi muốn điểm chết hải tử nhà ta a. Đa Lân dọa đến gào một cú họng. A, ta không phải cố ý, Lam Thải Nhi vội vàng lưới lỏng cánh tay, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Được, tới, ta dạy cho ngươi làm sao mang hải tử. Đa Lân bất đắc dĩ thở dài, chào hỏi lên Lam Thải Nhi. Con hàng này mang hải tử kinh nghiệm vậy nhưng so Lục Xuyên phong phú nhiều, dù sao hắn thế nhưng là đem mắt to, từ mãi hoa nuôi đến đầy đất chạy loạn cái kia. Lam Thải Nhi nghe được có chút đầu não hỗn loạn, xưa nay không biết mang hải tử còn có nhiều như vậy học vấn. Từ từ sẽ đến đi, Lục Xuyên cũng không phải cái quá nghiêm khắc người khác ra hỏa, chỉ cần đừng cho hắn ở không đi gây sự là được. Chương 518, cùng đồ Lục Xuyên chương 518, cùng đồ Lục Xuyên giữ nhà hay là theo ta ra ngoài tản bộ. Ăn xong điểm tâm, Lục Xuyên chuẩn bị đưa mắt to đi học, thuận tiện hỏi một câu Lam Thải Nhi. Ra ngoài tản bộ, không chút suy nghĩ, Lam Thải Nhi liền bật thốt lên cấp ra đáp án. Lục Xuyên cũng liền thuận miệng hỏi lên như vậy, cô nương này cũng là thật không khách khí. Nhưng là lời đã ra miệng, cũng không có thu hồi chỗ trống, chỉ có thể mang theo Lam Thải Nhi cùng một chỗ. Còn chưa tới giáo khu cửa ra vào, Lục Xuyên liền đối diện đụng phải thuộc nữ phó hiệu trưởng. Bất quá không có ngày hôm qua ưu nhã, lúc này phó hiệu trưởng thần sắc có chút kinh hoàng. Chạy mau, có người tới bắt ngươi. Phó hiệu trưởng mới mở miệng, trực tiếp đem Lục Xuyên cho chỉnh một bước. Cái gì? Lục Xuyên không hiểu ra sao, bắt ta làm gì? Phó hiệu trưởng liếc qua bên cạnh duyên dáng yêu kiều Lam Thải Nhi, biểu lộ đột nhiên có chút chua chua đứng lên. Ngươi hôm qua không phải đánh người sao? Ngươi bị người cho báo cáo. Lục Xuyên một đầu dấu chấm hỏi, quan phủ muốn bắt ta? Không phải quan phủ, phó hiệu trưởng lắc đầu. Nếu là quan phủ sự tình liền dễ làm, là đặc biệt nhắm vào người tu hành một chỗ cơ cấu. A, Lục Xuyên đột nhiên minh bạch, có người báo cáo ta là người tu hành, can thiệp thế tục đúng không? Đối với, phó hiệu trưởng liên tục gật đầu, ngựa khí lo lắng nói, ngươi đừng đi qua, hài tử trước mang về, chờ qua đầu ngọn gió nhìn lại có hay không đường lùi. Bởi vì trong gia tộc có người tu hành, phó hiệu trưởng biết rõ loại chuyện như vậy xử phạt nghiêm trọng đến mức nào. Dẹp đi đi. Lục Xuyên tức giận liếc mắt, ôm mắt to đi hướng cửa trường học. Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Phó hiệu trưởng gấp cái chán tràn đầy mồ hôi, vội vàng đi theo. Mới vừa đi tới cửa trường học, đột nhiên xông tới mấy cái tu sĩ, trực tiếp liền hướng phía Lục Xuyên đánh tới. Đùng, 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 đùng. Vài tiếng vang dội cái tát đột nhiên vang lên, náo nhiệt cửa trường học lập tức lặng ngắt như tờ. Bị đòn mấy tên tu sĩ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Xuyên. Đợi đến lấy lại tinh thần, đó là trong lòng tức giận, a hướng gan bên cạnh. Người cầm đầu bạo hống đứng lên, ngươi tặc tử này, thân là người tu hành không chỉ có nhập thế quấy rối người bình thường, còn dám đối với chúng ta chấp pháp giả ra tay đánh nhau. Nghe chút lời này, tất cả người xem náo nhiệt tất cả đều lui ra ngoài hơn mấy chục mét, sợ nhìn cái náo nhiệt tung tóe một thân máu. Lục Xuyên liếc mắt mấy người một chút, phát hiện bọn hắn trên quần áo đều có Thiên Đạo Minh tiêu chí. Kỳ thật từ mấy năm trước, bị Lục Xuyên đã cảnh cáo đằng sau, Thiên Đạo Minh liền không gì sánh được coi trọng việc này. Tại khống chế các đại trong thành thị, cơ hồ đều thiết lập loại này xử lý nhập thế tu hành người cơ cấu, mà lại những cơ cấu này quyền hành cực lớn, nếu như gặp phải người phản kháng, có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Tản, nên làm gì làm cái đó đi, lão tử chính là đưa em bé lên xuống lớp. Lục Xuyên không lắm để ý về phất phất tay. Cái này khinh thị dáng vẻ, trực tiếp chọc giận đám người, liền muốn tiến lên đem cuồng đồ này cho giải quyết tại chỗ. Chầm một chút, đột nhiên một tiếng vang dội lão giả thanh âm vang lên. Rất nhanh, một tên phúc hậu lão nhân tại phó hiệu trưởng cùng đi tới trước mặt mọi người. Phó hiệu trưởng đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Lục Xuyên mí mắt chực nhảy, nhìn thoáng qua phát hiện lão giả trên quần áo dấu hiệu là Cựu Châu Minh, dù sao cũng là người địa phương, cũng lười cho nha một bậc hai. Các vị đạo hữu, việc nơi này sợ là có nhiều hiểu lầm, ta cái này tiểu hữu cũng không sai lầm, các ngươi hạ lệnh bắt sợ là không phù hợp chương trình đi. Tiểu lão đầu vừa lên đến, liền cầm lên giọng điệu. Hiểu lầm, dẫn đầu nhìn xem tiểu lão đầu này mí mắt chực nhảy, ban ngày ban mặt hành hung đả thương người cũng là hiểu lầm. Đi trước lớp học a. Lục Xuyên người trong cuộc này, lúc này lại tại dặn dò mắt to, đối với dưới mắt sự tình là một chút không có để bụng. Đừng có dùng ngươi cái kia tiểu bảo kiếm đâm đồng học à, có thể học thì học, học không vào đến liền ăn nhiều một chút, cha ngươi ta giao tiền à. Đám người nghe được là tức sạm mặt lại, hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Nói chuyện làm việc xưa nay không nhìn bầu không khí sao? Hắc hắc, biết, mắt to cũng là tầm lớn, vui vẻ vẫy tay chạy vào giáo khu. Đều mẹ hắn cho ta tản, đưa tiến mắt to, Lục Xuyên sau một khắc liền lộ ra nguyên hình. Nhìn xem, như thế cuồng vọng hạng người, như thế nào nhân nhượng người dẫn đầu trực tiếp sù lông lên. Tiểu lão đầu cũng là có chút xấu hổ, hung hăng chừng bên người phó hiệu trưởng một chút. Hải tử không phải nói người trẻ tuổi kia ôn tồn lễ độ sao, lại không có phạm bao lớn sai lầm, chính mình lúc này mới nguyện ý ra mặt câu thông. Nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, Lục Xuyên lập tức nhảy đến cửa ra vào vọng phía trên. Không biết từ nơi nào móc ra một cái loa lớn, bắt đầu điên cuồng công kích. Làm ni mẹ, cái nào biết độc tử báo cáo tiểu gia, a, có bản lĩnh báo cáo, không có bản sự thừa nhận là đi. Ta Đạp Mã Ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi cái này một mắng, chính là dòng dã nửa giờ, lấy người báo cáo làm trung tâm, bức xạ tổ tông 18 đời nữ tính đều bị Lục Xuyên thăm hỏi mấy lần. Mắng gọi là một cái khó nghe, còn không có một câu tái diễn, không thể không tán thưởng con hàng này đối với mắng chửi người phương diện này thiên phú. Trong thời gian này, mấy tên chấp pháp đội viên còn muốn đi lên cầm xuống Lục Xuyên, nhưng là căn bản không tới gần được, cuối cùng chỉ có thể liên hệ trung bộ đại khu người phụ trách. Về phần phó hiệu trưởng cùng tiểu lão đầu kia, sắc mặt là cực kỳ ngoan ngoãn. Tiểu tử này xong, cái này một mắng chí ít 10 năm cơm tù cất bước, tiểu lão đầu bất đắc dĩ thở dài. Loại chuyện này, Thiên Đạo Minh cùng Cựu Châu Minh Phương thức xử lý cơ hồ không lệ mấy, Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được hắn. Phi, tiện hóa, về nhà tìm Mai Rùa đem chính mình chứa vào lồng không chết tường. Lục Xuyên mắng xong một câu cuối cùng, mới hài lòng từ vọng bên trên nhảy xuống tới. Làm gì, không cần tu hành a, rảnh rỗi như vậy, đều cút ngay cho ta. Lục Xuyên giơ lên trong tay loa lớn, không nói lời gì đối với mấy tên nhân viên chấp pháp bắt đầu công kích. Đáng thương hải tử bọn họ, là mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng đánh không lại, bị truy chính là chạy trối chết. Côn đồ, đừng làm càn. Một tiếng quát lớn vang lên, tiếp lấy một vòng lưu quang lao đến. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi nhất định phải chết. Nghe được thanh âm này, đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xoa trên đầu bao lớn thả lên ngoan thoại. Rất nhanh cái này bôi lưu quang đến phụ cận, một cái rất có tiên nhân khí chất lao đầu từ pháp khí phi hành nhảy xuống tới. Tiểu tử này không có chạy, nhanh đi về nhà. Tiểu lao đầu lôi kéo phó hiệu trưởng liền muốn rời khỏi, nhưng là phó hiệu trưởng không chịu, cùng cái cưỡng con lừa một dạng chính là bất động. Tiểu lao đầu tức hồn hển, Tiểu Vương bắt đạn này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, như thế nói cho ngươi đi, tới gia hỏa này, ngươi tổ tông ta trong mắt hắn ngay cả cái dám cũng không tính. Phó hiệu trưởng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lục Xuyên, nghĩ đến chờ chút muốn hay không tiến lên bảo vệ hắn, dù sao người tu hành là không dám công kích mình người bình thường này. Nhưng mà hiện thực hình ảnh lại là hoàn toàn cùng phó hiệu trưởng nghĩ tương phản. Từ pháp khí phi hành nhảy xuống lao đầu, nhìn thấy Lục Xuyên trong nháy mắt kia, cả người trực tiếp đứng ở nguyên địa, tiếp lấy cười dạng dỡ thăm hỏi một câu. Ngài, ngài tốt, ngài ăn. Ăn chưa? Lao đầu này không phải người khác, chính là đã từng bị Lục Xuyên đã cảnh cáo Chu Thiên Vân. Ăn cái đầu mẹ ngươi a! Lục Xuyên hận hận mắng một câu, đi lên một cái lớn bay chân, đá vào Chu Thiên Vân trên khuôn mặt. Chương 519, ta chính là song tiêu cậu chương 519, ta chính là song tiêu cậu đáng thương Chu Thiên Vân bay thẳng ra ngoài, trên mặt chân to kia nha tự ấn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, ồn ào hiện trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh xuống. Càng làm cho tất cả mọi người không có đoán được chính là, bị đá phi Chu Thiên Vân sắc lập ngựa bỏ lên. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt bất khả tư nghị, rất là vui vẻ tiến tới Lục Xuyên trước mặt, đem mặt khác nửa bên mặt xích tới. Ngài bất giận, nếu là còn cảm thấy trong lòng chán, lão hủ cái này còn có nửa bên mặt. Phốc hiện trường vang lên trào máu thanh âm. Chu Thiên Vân làm Thiên Đạo Minh đại lão, một cái vô cùng có thực quyền nhân vật, giờ phút này lại tại làm lấy như vậy hạ giá sự tình. Nhìn xem đem mặt đụng lên tới Chu Thiên Vân, Lục Xuyên cũng là một chút không khách khí, trực tiếp một cái bạt thai to rút đi lên, thanh âm thanh thúy vang vọng chân trời. Đạp mã. Hốt xong đằng sau, Lục Xuyên lại bắt đầu chỉ vào cái kia mấy tên chấp pháp giả mắng lên. Chợt to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, về sau lại đụng gặp lão tử lần xa xa. Ngài bất giận, ngài bất giận, một bên mặt giấu dày, một bên mặt giấu bàn tay Chu Thiên Vân lại bu lại, không ngừng lấy lòng Lục Xuyên. Chờ chút ta trở về, lập tức đem tiền bối chân dung cấp cho đến mỗi cái Thiên Đạo Minh thành viên trong tay, cái này có mắt mà không thấy Thái Sơn sự tình, tiểu lão nhân cam đoan về sau tuyệt đối không xảy ra nữa. Phi. Lục Xuyên hung hăng gắt một cái, không dung tha tiếp tục mang lấy, quản thiên quản địa, còn quản đến lão tử trên đầu tới. Chớ cùng ta nói cái gì quy củ ta định, lão tử chính là song tiêu cậu, sự tình ta có thể làm, các ngươi liền không thể làm, hiểu chưa? Tại địa giới này kiếm ăn, liền đem mắt chó trận to điểm, nếu có lần sau nữa các ngươi Thiên Đạo Minh liền tập thể hạ tuyến. Chu Thiên Vân dọa đến toàn thân mồ hôi đứa ra, thân thể không cầm được run rẩy lên, không ngừng bảo đảm loại chuyện này sẽ không đi phát sinh. Đúng rồi, nói Lục Xuyên đột nhiên kéo qua Lam Thải Nhi cùng Lãnh Tiểu Lộ. Cô nàng này cùng tiểu tử này cũng cho thấy rõ ràng, đừng cho ta kiếm chuyện. Lãnh Tiểu Lộ cùng Lam Thải Nhi xinh quá mức xinh đẹp, bảo bất tề có chút đuôi mù đồ vật kiếm chuyện, Lục Xuyên phiền nhất chính là loại này cầu thí suối quậy sự tình. Chu Thiên Vân nào dám nói một chữ không, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hai người một chút, đem bộ dáng thật sâu khắc vào trong đầu. Còn chưa cút, chờ lấy ăn cơm chưa a? Lục Xuyên vung tay lên, trực tiếp lại đem Chu Thiên Vân đánh bay ra ngoài. Còn không mau cút đi. Bay ở không trung Chu Thiên Vân gầm lên giận dữ, dọa đến mấy tên chấp pháp giả như chó nhà có tang hoảng sợ trốn đi. Nhìn xem nhìn, nhìn con mẹ ngươi Lục Xuyên lại đối mấy chục mét có hơn vây xem người bình thường một trận loạn đuổi, dọa đến đám người tan tác như chim ong. Chính là ứng câu nói kia, Lục Xuyên bình đẳng lại công chính sáng tạo chết mỗi người. Tiểu nữ cảm ơn, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Lục Xuyên nhìn sang tục nữ phó hiệu trưởng, gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, nắm Lãnh Tiểu Lộ cùng Lam Thải Nhi đi bộ rời đi. Ta giống như biết hắn là ai. Lục Xuyên sau khi rời đi, thuộc nữ phó hiệu trưởng bên người tiểu lão đầu trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Phó hiệu trưởng đầy mắt hiếu kỳ, hắn là ai? Tiểu lão đầu lắc đầu, không thể nói trước, không thể nói trước, ngươi chiếu cố tốt con của hắn là được. Về sau cho dù lão tổ ta không có, chỉ bằng phần này tiểu tiểu hương hòa tình, cũng có thể phù hộ tôn gia vạn thế không lo. Nữ nhân luôn luôn rất kỳ quái, tiểu lão đầu càng như vậy, phó hiệu trưởng càng là đối với Lục Xuyên lòng hiếu kỳ lại càng nặng. Có thể buông lòng ra sao? Lam Thải Nhi chân mềm tay nhỏ bị Lục Xuyên nắm, chưa bao giờ bị khác phái đụng vào qua nàng, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Này nha, cái này đem quên đi. Lục Xuyên cười đùa tí từng méo méo nắm Lam Thải Nhi tay nhỏ. Lam Thải Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không nói hoài tới mạo phạm, đưa tay cho rút ra. Tiểu nữ còn thẹn thùng. Lục Xuyên vui dám đỉnh mà. Đi, đi chuyến quân luân, nhìn xem có thể hay không mở ra Thần Lâm Thiên Quốc. Lãnh Tiểu Lộ cùng Lục Xuyên tiếp xúc nhiều, biết những chuyện này, nghe được Lục Xuyên muốn đi mở Thần Lâm Thiên Quốc, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Lục Xuyên ca ca phải vào Thiên Quốc sao? Một khi Lục Xuyên tiến vào Thiên Quốc, vậy liền mang ý nghĩa phân biệt, đợi đến gặp lại không biết lại là năm nào tháng nào. Lục Xuyên lắc đầu mắt to còn nhỏ, lúc này rời đi, ta không quá yên tâm. Nếu như có thể, nhìn xem có thể hay không cùng võ thần nói chuyện, ngay tại hiện thế rèn luyện thân thể. Ừ. Lãnh Tiểu Lộ nghe được cái hốt thẳng điểm. Cô Luân. Lục Xuyên hay là một dạng không có tố chất, trực tiếp bắt lấy người ta đại trận hộ sơn mãnh liệt truy, kết quả rất thuận lợi đưa tới Lý Quan Kỳ. Các ngươi tiểu hài cùng nhau chơi đùa, ca ca ta đi làm chút chuyện. Lục Xuyên rất tự nhiên đem Lãnh Tiểu Lộ cùng Lam Thải Nhi giao cho Lý Quan Kỳ, lưng mình lấy thủ lưu đạt tiến nhập Côn Luân chỗ sâu. Tiểu Hải, đây là đang nói mình sao? Lam Thải Nhi cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, bị che chắn đã nhìn không thấy mũi chân. Chính mình đây cũng là tiểu hải sao? Lam Thải Nhi trong lòng có chút thất lạc. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Lý Quan Kỳ đánh lấy nôn ngữ tay, cùng Lam Thải Nhi chào hỏi. Câm điếc, Lam Thải Nhi nhìn trước mắt, mặt mày so với nữ tử còn muốn thanh tú nam hải có chút hiếu kỳ. Đối mặt Lam Thải Nhi ánh mắt, Lý Quan Kỳ chỉ là cười ngây ngô một chút, tiếp lấy đối với Lãnh Tiểu Lộ đánh lên nôn ngữ tay. Đường nhỏ, ta gần nhất bắt được một cái bay trên trời hoàng kim con kỳ lớn, muốn hay không đi xem một chút? Tốt lắm, tốt lắm. Lãnh Tiểu Lộ cái đầu nhỏ mánh liệt điểm, thuận tay lôi kéo Lam Thải Nhi cùng một chỗ, đi theo Lý Quan Kỳ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này hai tiểu gia hỏa rõ ràng chỉ là lần thứ hai gặp mặt, lại có thể chơi đến cùng một chỗ cũng là hiếm thấy. Lục Xuyên một đường tản bộ tiến nhập Côn Luân Thần Cung dài đất trung tâm. Bởi vì biết là Lục Xuyên tới, phía trên lập tức thông chi tất cả mọi người, không ngăn được. Trên đường đi tất cả thủ vệ cũng làm không nhìn thấy con hàng này, đảm nhiệm Lục Xuyên cùng cái nhai lưu tử một dạng, tại thần cung trọng địa ngủ tản bộ. Lục Xuyên đi vào lúc trước đụng phải võ thần hư ảnh địa phương, xuất ra đều nhanh múc mèo tương tư lệ. Còn giống như cần điều kiện khác cùng một chỗ phát động, mới có thể mở ra Thần Lâm Thiên Quốc. Lục Xuyên cố gắng nhớ lại. Đột nhiên con hàng này bệnh tâm thần một dạng nở nụ cười. Nghĩ không ra coi như xong, không mở được cũng không cần đi Thiên Quốc chịu khổ, ta thật mẹ hắn là một thiên tài. Lục Xuyên đầu lớn mãnh liệt điểm, cảm thấy mình thông minh cực kỳ. Chợt, Lục Xuyên chuẩn bị thu hồi tương tư lệ rời đi, đột nhiên hai giọt bóng ánh nước mắt ở lòng bàn tay nổ tung. Nổ tung nước mắt hóa thành sáng chói huỳnh quang, bay thẳng thiên khung mà đi. Bầu trời phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đầu vắt ngang màn trời to lớn cầu vồng. Từng tiếng hạo nhiên hùng vĩ ngâm sướng thanh âm, từ cầu vồng đằng sau trong mây vang lên, phảng phất là thần minh đích thân tới đại địa, vô số sinh linh vì đó ca hát. Cơ hồ cùng một thời gian, Côn Luân tất cả mọi người tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Thiên quốc xuất hiện, đây không phải hư vô mở miệng truyền thuyết. Côn Luân thần cung những cái kia tu sĩ thế hệ trước, thấy cảnh này, từng cái kích động kém chút không có tại chỗ thăng thiên. Chương 520, tiếp địa khí võ thần chương 520, tiếp địa khí võ thần theo cái kia rộng lớn ngâm sướng thanh âm càng ngày càng rõ ràng, trong mây đằng sau một tòa phiêu miểu quốc gia như ẩn như hiện. Từ xa nhìn lại, có thể trông thấy vô số bên trên cổ thần thú tại trong đó xoay quanh bay múa. Rất nhanh phiêu miểu hư vô trong quốc gia, dọc theo từng đầu bậc thang màu vàng phản phất cái kia truyền thuyết bên trong đăng thần chi lộ, bậc thang màu vàng lún lượn xuống, một mực kéo dài đến Lục Xuyên trước mặt. Lúc này, Lục Xuyên chỗ Côn Luân Thần Cung trọng địa đã vây đầy đến đây quan sát tu sĩ. Một chút thế hệ trước Côn Luân tu sĩ càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Mọi người ở đây mong đợi nhìn về phía Lục Xuyên, chuẩn bị chứng kiến một lần vĩ đại lên trời tiến hành. Sau đó con hàng này cử động lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Tại vô số chờ đợi trong ánh mắt, Lục Xuyên giơ tay lên, đối với cái kia phiêu miểu hư vô quốc gia cực cơ, người xuống tới a. Đám người kém chút tại chỗ phun máu ba lần, nếu không phải do thân phận hạn chế, chỉ sợ muốn lên đi đánh tơi bởi con hàng này một trận. To lớn quốc gia không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có cầu thang màu vàng kia càng thần quang hiển hách. Không có nói bừa, ngươi xuống tới ta có việc thương lượng với ngươi. Lục Xuyên cười đùa tí từng tiếp tục cơ tay. Tiền bối, đây chính là vô thượng cơ duyên, ngại nhưng phải nắm chắc. Xa xa, có người thực sự nhịn không nổi, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nói nhiều, thần cung chi chủ Văn Mộng Thư hung hăng trợn mắt nhìn một chút người mở miệng. Kỳ thật nàng cũng làm không rõ ràng, Lục Xuyên vì cái gì không muốn lên trời. Ai nha, ngươi xuống tới thôi, ngươi xuống tới không có việc gì, ta bảo đảm lấy ngươi mỗi ngày quốc không có trả lời. Lục Xuyên có chút tức giận. Chính mình cái này nếu là tản bộ đi vào, vạn nhất bị võ thần cái thằng kia cho trong quan mặt làm thế nào? Đám người nghe được là đầu đầy dấu chấm hỏi, bọn hắn là biết Lục Xuyên lợi hại, nhưng là cụ thể bao nhiêu lợi hại lại là không có gì khái niệm. Lúc này con hàng này lại nói lên cuồng vọng như vậy lời nói, đám người không tránh khỏi trong lòng oán thầm đứng lên. Xuống không được đến, không xuống ta đi a. Mắt thấy thiên quốc vẫn là không có đáp lại, Lục Xuyên có chút không kiềm được. Ngươi muốn chết à? Rốt cục tại Lục Xuyên quay người muốn đi gấp một khắc này, một tiếng phàn nàn ở giữa thiên địa vang lên. Tất cả mọi người trong mắt kém chút không có đến rơi xuống, tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Quốc thật cho Lục Xuyên đáp lại. Thiên Quốc cái kia phiêu miểu hư ảnh tại thanh âm này rơi xuống đằng sau, cực tốc tan rã tại trong mây đằng sau, thay vào đó là xuất hiện một cánh cửa lớn màu trắng. Tại tất cả mọi người nín hơi chú mục bên dưới, cửa lớn màu trắng chậm rãi mở ra một cái khe hở. Một tên thân hình cao lớn trắng kiện, nhìn qua 27-28, nam tử mặc áo xanh, từ trong khe cửa ép ra ngoài. Nam tử khuôn mặt cùng Lục Xuyên đã từng gặp qua võ thần hư ảnh giống nhau như lúc. Để cho người ta mở rộng tầm mắt là, nam tử giáo giác quan sát một phen hoàn cảnh, lúc này mới yên tâm từ thiên khung phía trên đi xuống. Ngươi có bệnh a, ngươi có bệnh a. Đi vào Lục Xuyên trước mặt, võ thần tức giận dậm chân. Ta tốt đây, ở đâu ra bệnh? Nhìn xem tức giận võ thần, Lục Xuyên vui run bắn cả người. Có lẽ bởi vì lúc trước liền từng có thân thiết giao lưu, cái này chính thức lần thứ nhất gặp mặt, hai người thế mà không có cái gì lạ lẫm cùng ngăn cách. Này nha, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Đi uống hai chén đi. Lục Xuyên ôm võ thần bà bay, liền muốn dẫn hắn đi quán rượu. Bị ôm bà bay, võ thần thế mà không có cảm giác có gì không ổn, chỉ là trừng tròng mắt nổi giận đùng đùng. Ta khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi nói ta khẩn trương như vậy làm gì? Thần Lâm Thiên Quốc vốn là ta ẩn nấp chỗ, vì chính là không bị người lưu lạc truy tung, hiện tại ngược lại tốt. Võ thần lời nói, xác nhận Lục Xuyên lúc trước tại Đại Ngũ Hành trận bên trong suy đoán. Thần Lâm Thiên Quốc tác dụng lớn nhất chính là bảo hộ võ thần không bị người lưu lạc truy tung. Bởi vì võ thần tồn tại ý nghĩa quá mức trọng đại, có thể nói là đối kháng người lưu lạc một tay vương bài. Về phần những cái kia loạn thất bát tao mở ra điều kiện, có lẽ đều chẳng qua là tên này thêm. Chỉ cần võ thần muốn, hắn hẳn là có thể cho Thần Lâm Thiên Quốc tùy thời tùy chỗ xuất hiện. Về phần cơ duyên cái gì, võ thần bản thân liền hẳn là cái kia lớn nhất cơ duyên. Sợ cái bóng. Lục Xuyên thử lấy răng hàm nở nụ cười, có ta bảo kê ngươi, còn sợ những cái kia cứt chó không thành. Ngươi. Võ thần khinh bị nhìn Lục Xuyên một chút, thật gặp gỡ giám sát hệ tứ cự đầu, ngươi cái tiểu vương bắt đạn đoán chừng chạy so với ai khác đều nhanh. Ta là hạng người như vậy sao? Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt. Ta làm sao biết? Võ thần thật muốn cho con hàng này một quyền, đi a, cùng ta tiến Thiên Quốc. Nói, võ thần trở tay liền chế trụ Lục Xuyên cổ tay, muốn đem con hàng này hướng trên trời cửa lớn màu trắng bên trong kéo. Không đi. Lục Xuyên cùng cái cưỡng con lừa một dạng, trực tiếp ngã trên mặt đất bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn. Tiểu vương bắt đạn, khí lực làm sao lớn như vậy? Võ thần liều mạng dắt lấy Lục Xuyên, lại phát hiện chính mình có chút kéo không động. Lục Xuyên cũng đi theo mắng lên, lão vương bắt đạn, ngươi đạp mà ăn đại lực hoàn lớn lên. Hai người cứ như vậy, không có hình tượng chút nào tại trước mắt bao người lôi kéo đứng lên. Kết quả là, võ thần mệnh toàn thân là mồ hôi, khó khăn lắm đem Lục Xuyên kéo ra ngoài mấy trăm mét. Mà Lục Xuyên kiếm tinh bị lử tận, toàn thân bùn đất nằm trên mặt đất le lưới. Một màn này sợ ngây người quan sát từ đằng xa tu sĩ, không rõ hai người này làm cái gì đồ vật, mà lại bởi vì võ thần loại này tiếp địa khí hành vi, dẫn đến Thần Lâm Thiên Quốc thần bí cùng cường đại, tại tất cả mọi người trong lòng trực tiếp hàng mấy cái cấp bậc. Ngươi, ngươi cái tiểu vương bắt đạo, đến cùng muốn thế nào? Võ thần mệnh thở mạnh, đặt mông ngồi ở Lục Xuyên trên thân. Lục Xuyên cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, ngồi thì ngồi thôi không chỗ điều vị. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, nói Lục Xuyên rút lên một cây cỏ xanh, ngậm lên miệng vui vẻ nhai. Có dám thả? Võ thần liếc mắt. Hắc hắc. Lục Xuyên cười đùa tí từng mà hỏi, ta đi Thiên Quốc lời nói, đến đợi bao lâu mới có thể làm đến luyện thể đại thành? Võ thần nhíu nhíu mày mắt, vạch lên đầu ngón tay nói thầm đứng lên. Từ khí huyết bắt đầu, làn da, nội tạng, lông tóc, lấy ngươi tiếp cận đại thành ngũ hành bá thể nội tình, tăng thêm Thần Lâm Thiên Quốc không hạn lượng thần vật cung ứng, không sai biệt lắm 1000 năm đi. Bao nhiêu? Lục Xuyên thanh âm trong nháy mắt tăng lên, ta muốn về nhà, hài tử của ta còn nhỏ. Lao tử bóp chết ngươi, 1000 năm ngươi còn ngại nhiều. Võ thần nghe nói như thế, tức thiếu chút nữa không có nguyên địa thăng thiên. 1000 năm, đối với người bình thường tới nói có lẽ xa không thể chạm, nhưng là đối với Lục Xuyên loại tồn tại này tới nói, 1000 năm cũng bất quá là dài dằng dặc sinh mệnh một cái tiểu tiết điểm mà thôi. Có thể hay không ngay tại hiện thế tu hành, hắc hắc. Lục Xuyên thật có chút không muốn đi Thiên Quốc. Tiến về ngoại vực đã ván đã đóng thuyền, về sau không biết bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể trở lại. Lục Xuyên muốn thừa dịp lúc này nhiều bồi bồi người bên cạnh, càng muốn uống nhiều một chút cố hương nước, nhìn nhiều nhìn cố hương người. Võ thần nhíu nhíu mày, nhìn một chút cười đùa tí từng Lục Xuyên, hắn là một cái người từng trải, cho dù Lục Xuyên không nói hắn cũng minh bạch. Thế giới này không có khả năng tiếp nhận ngươi thể phách, ta có thể đem đấu võ trường đem đến hiện thế tạo điều kiện cho ngươi luyện thể chi dụng. Nhưng là có một điều kiện, ngươi đến theo ta nói từng bước một đi làm. Ngươi nha làm sao như cái lao hồ ly, nhìn xem võ thần, Lục Xuyên có chút dự cảm không tốt. Đều là bằng hữu, ta sẽ còn hại ngươi không thành. Võ thần vui tươi hớn hở đem Lục Xuyên từ dưới đất kéo lên. Chương 521, không nhận đạo nghĩa bắt cóc. Chương 521, không nhận đạo nghĩa bắt cóc. Ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Nhìn xem võ thần biểu lộ, Lục Xuyên trong lòng bồn chồn, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bị con hàng này tính kế. Ai nha, đừng khẩn trương như vậy thôi. Võ thần lần này trái lại ôm Lục Xuyên bà bay, một mặt thân thiện, đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói chuyện. Nói chuyện gì? Có chuyện gì đang nói? Lục Xuyên cảnh giác lên, lại nói, ngươi ở Thiên Quốc bên ngoài đợi quá lâu, không có vấn đề gì sao? Có thể có vấn đề gì? Võ thần nhịn không được bật cười, bị người lưu lạc truy tung cũng không phải một hai ngày sự tình, hiện tại liền xem như bị bắt được, chỉ cần không phải cái kia bốn cái đồ chơi đích thần tới, có ngươi đang vấn đề cũng không lớn. Lục Xuyên hiện tại có thể khẳng định, mình bị cháu trai này cho tinh kế. Lúc trước còn bất đắc dĩ dáng lâm hiện thế, bây giờ lại tràn đầy không quan tâm. Đi thôi, ngươi không phải muốn tìm cái quán rượu uống một chén sao? Võ thần đạo khách thành chủ, lôi kéo Lục Xuyên thẳng đến Côn Luân bên ngoài mà đi. Bạch Dạ Thành, dưới ánh trăng đại tử quán, võ thần đã uống liền 5 cân liệt tiểu, uống là hồng quang đầy mặt, uống là hăng hái. Lục Xuyên ngồi ở trên bàn ăn không biết vị lo lắng, có chút bận tâm kết quả của mình. Bởi vì Lục Xuyên khổ bức biểu lộ, ngồi ngồi Lanh Tiểu Lộ cùng Lam Thải Nhi cũng đối võ thần sinh ra không hiểu địch ý, ngươi đến cùng muốn đối với ta làm cái gì? Lục Xuyên một thanh đè lại võ thần bưng chén rượu lên tay, ngươi nha không nói rõ ràng, ta ăn một bữa cơm đều không có khẩu vị. Không cần khẩn trương như vậy thôi. Võ thần vui tươi hớn hở lắc đầu, ta muốn ở trên thân thể ngươi làm thí nghiệm. Cái gì thí nghiệm? Lục Xuyên cảnh giác lên. Võ thần đẩy ra Lục Xuyên tay, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ở Thiên Quốc vô số tuế nguyệt bên trong, ta sáng chế ra một môn hoàn toàn mới võ tu công pháp. Ngươi đem ta khi chuột bạch. Lục Xuyên nhíu mày, chính ngươi vì cái gì không thử? Võ thần lắc đầu, trong mắt lại là có chút cô đơn, bởi vì ta cơ sở điều kiện không đạt được. A. Lục Xuyên một mặt không tin, ngươi cũng không đạt được, ta liền có thể đạt tới. Nói điểm có thể khiến người ta tin. Võ thần lắc đầu, ta võ thần thân thể đã định hình, còn muốn đánh nát trùng tu đã tới đã không kịp. Lục Xuyên tư duy kỳ lạ, bắt lấy câu nói này cuối cùng ba chữ. Không kịp. Tại sao tới đã không kịp? Võ thần nhìn xem Lục Xuyên, đột nhiên làm một cái cắt cổ động tác, ngươi giết bục dạng, chẳng lẽ liền thật coi là cũng vẫn tiếp tục sao? Giám sát hệ đã bắt đầu trọng điểm chú ý phương vũ trụ này, mặc dù có cái kia ba cái thiếu gia tại ngoại vực ngăn chặn thiên minh, nhưng là hắn cũng nhất định sẽ phái mới người lưu lạc tiến vào nơi này điều tra tình huống, mà lại tuyệt đối không phải là bộ dạ loại này tầng dưới chốt người lưu lạc. Ngươi cùng ngoại vực có liên hệ? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, con hàng này tại sao phải như vậy rõ ràng ngoại vực sự tình? Có một ít. Võ thần gật gật đầu, thiên quốc tồn tại, trừ bảo hộ ta không bị truy tung bên ngoài, còn có một cái năng lực chính là liên hệ thôn thiên đại đế. Võ thần bất đắc dĩ cười cười, chỉ có hắn mới có thực lực này, có thể cưỡng ép cùng trời quốc thành lập một chút liên hệ. Bởi vì bộ dạ tử vong, ngoại vực bây giờ quần quần sóng ngầm, trừ người lưu lạc bên ngoài, các lộ như quỷ xà thần đều tại nhìn chăm chú ngươi. A, Lục Xuyên sọ não nghiêng một cái, mang theo một chút tiểu năng trí tuệ biểu lộ, nhìn chăm chú ta làm gì? Bởi vì đẹp trai không? Võ thần khoe miệng một trận rút rút, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Người lưu lạc thống trị ngoại vực đã quá lâu, muốn đem cỗ thế lực này kéo xuống ngựa tồn tại không phải số ít. Đây là chuyện tốt ta. Lục Xuyên có chút không hiểu, địch nhân của địch nhân đó không phải là bằng hữu thôi. Chuyện tốt. Võ thần cười nhạo một tiếng, những cái kia tuyên cổ vĩnh tồn ra hỏa, muốn cũng không phải ngươi người này, mà là ngươi phá hủy bất tử bất diệt thủ đoạn. Bọn hắn đều có thôn tiên tri tâm, nghĩ là thế nào nắm giữ loại thủ đoạn này, mà không phải cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Lục Xuyên khoe miệng một trận rút rút, xem như hiểu được, chính mình thành nhân xâm quả, tiêu thượng hào tồn tại đều muốn đến liếm một ngụm. Coi là giết một cái bộ dạng, làm gì cũng nên có chút chấn nhiếp hiệu quả, nhưng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Tiếp lấy võ thần lại nói tới tình huống của mình. Nếu như ta hiện tại đánh nát võ thần thân thể chủ tu, không chỉ có về thời gian không kịp, mà lại đối với hộ vệ của ngươi làm việc cũng sẽ trì hoãn. A, Lục Xuyên càng mở miệng, hộ vệ ta? Nếu không muốn như nào? Võ thần cười cười, mà lại không chỉ ta một cái, sau đó có thể sẽ có rất nhiều người gia nhập hộ vệ của ngươi trong danh sách. Ta dựa vào cái gì a? Lục Xuyên đầu lớn một trận manh liệt lắc. Võ thần thần sắc trịnh trọng nhìn xem Lục Xuyên, và ngươi phá bất tử bất diệt thần thoại, và ngươi vẹn vẹn 100.000 năm tu hành liền có thể đạt tới bây giờ độ cao, bằng ngươi dừng lại, thiếu cùng ta tại cái này phép bài tỷ. Lục Xuyên vội vàng kêu dừng, cho ta mang cái mũ quá cao, ta liền một cá chết tôm nát không chịu được nổi. Lục Xuyên thần sắc có chút u ám nói ta có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, cũng có thể đi trực diện người lưu lạc. Nhưng là hết thảy điều kiện trước tiên đều là lấy cá nhân ta danh nghĩa, ta có thể vào cuộc, cũng có thể tham chiến, thậm chí chiến tử ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng là ta không tiếp thụ được cho ta trên đầu trừ một đỉnh đại nghĩa cái mũ. Ta không nợ các ngươi cũng không nợ ta. Lục Xuyên phi thường minh bạch, sau đó đảm nhiệm hộ vệ mình công tác những người này, khả năng đều không có kết quả gì tốt. Lục Xuyên ghét nhất chính là nợ nhân tình, ghét nhất bị những vật này bắt cóc, cuối cùng rơi vào cái thân ở giang hồ, thân bất do kỷ. Câm miệng ngươi lại, mắt thấy võ thần muốn mở miệng, Lục Xuyên trực tiếp uống ngừng. Ta có thể làm xuất sinh chi thổ mà chiến, nhưng không phải là bị các ngươi mang lấy phải đi chiến. Lục Xuyên vẫn luôn là cá ướp muối tâm tính, trước kia con lửa sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể yên tâm thoải mái nằm ngửa cùng đi theo. Đó là bởi vì trước kia tất cả mọi chuyện cũng không liên lụy đến ngoại nhân, đều là Lục Xuyên một mình đối mặt. Hiện tại, có một đám người muốn hộ vệ chính mình, cực lớn có thể sẽ bởi vì chính mình mà chết, đây là Lục Xuyên không nguyện ý lưng đeo đồ vật. Ta không cần bất luận kẻ nào hộ vệ, chết đó là ta tài nghệ không bằng người, đáng đời. Võ thần trầm mặc xuống dưới, nguyên lai bọn hắn vẫn luôn không để ý đến một việc. Lục Xuyên hắn là cá tính phi thường tươi sáng người, một cái có máu có thịt, một người tính sung mãn người, mà không phải một tôn thần, một tôn không có nhân tính, chỉ có thần tính đại ái vô tư thần. Còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Lục Xuyên đứng dậy, trên bàn ném mấy hạt đậu vàng. Võ thần đột nhiên nở nụ cười, cười mặt mày giãn ra. Ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Ta sẽ đem đấu võ trưởng kéo vào hiện thực tạo điều kiện cho ngươi tu hành. Thiên quốc tất cả tài nguyên đều sẽ vô hạn lượng cung ứng, mới võ pháp cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Ta cũng nên đi làm ta chuyện nên làm. Võ thần đứng dậy, đối với Lục Xuyên khẽ gật đầu, trên mặt lá chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Chương 522, cỏ đầu tường thuận gió đổ. Chương 522, cỏ đầu tường thuận gió đổ. Lục Xuyên các ca, ngươi nếu không muốn bị bọn hắn dựng lên đến, vì cái gì còn muốn tiếp nhận bọn hắn đổ vào đâu? Võ thần sau khi rời đi, Lãnh Tiểu Lộ hỏi một cái có chút không hiểu vấn đề. Lục Xuyên cười vuốt vuốt Lãnh Tiểu Lộ đầu, kỳ thật ta đã sớm vào cuộc, vô luận nguyện ý hay không, thời đại dòng lũ đều sẽ lôi cuốn ta tiến lên. Những vật này vốn là ta nên được, hoặc là thay cái thuyết pháp, cho dù ta không muốn, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để cho ta đạt được. Nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, là thấy rõ con đường phía trước môn bắt buộc. A, Lãnh Tiểu Lộ điểm cái hốt, một mặt sùng bái nhìn xem Lục Xuyên. Lục Xuyên ca ca hôm nay giống như có chút không giống nhau lắm. Đó là, Lục Xuyên hoàn toàn một chút không trải qua khen, phong tao vẩy tóc, cố khí chất kia trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lam Thải Nhi nhìn xem Lục Xuyên, trong ánh mắt hào quang không ngừng lấp lóe, câu kia nhìn thẳng vào vận mệnh của mình, không ngừng ở trong lòng quanh quẩn. Thuận theo sao? Lam Thải Nhi đột nhiên hỏi một câu, tiếp lấy lại bổ sung, thuận theo cố định vận mệnh sao? Lục Xuyên nhìn một chút cái này cô nương xinh đẹp, lắc đầu, ta không biết, nhìn tâm tình đi. Câu này nhìn tâm tình trực tiếp cho Lam Thải Nhi làm mơ hồ, cũng chỉ có Lục Xuyên người như vậy mới có thể nói ra ba chữ này. Có lẽ không thể thoát khỏi vận mệnh trong mắt hắn, cũng bất quá là tùy thời có thể lấy đánh nát tấm gương thôi. Vận mệnh. Lục Xuyên đột nhiên lắc đầu, đối với Lam Thải Nhi nói cực khổ phủ xuống thời giờ đều là vận mệnh trêu người, hăng hái lúc đều là nhân định thắng thiên, thứ này vốn cũng không có tính thực chất định nghĩa, thông tấu một chút. Lam Thải Nhi túi đầu trở về chỗ lời nói này, có lẽ nàng cũng không thông tấu, cũng không đủ cá ướp muối, cho nên không cách nào trải nghiệm Lục Xuyên ngôn ngữ. Đi. Lục Xuyên dắt Lãnh Tiểu Lộ, nhanh nhẹn thông suốt đi ra từ lâu. Nhìn xem Lục Xuyên chống không bàn tay lớn kia, Lam Thải Nhi đột nhiên rất muốn tiến lên dắt. Bởi vì lúc trước nàng cảm thụ qua cái tay này an toàn, nhưng là nữ hài thận trọng hay là để nàng từ bỏ cái này đường đột hành vi. Nha, tiểu ăn mày, ngươi đây là. Chờ đón mắt to tan học Lục Xuyên, ở cửa trường học lại gặp tên tiểu khất cái kia. Để Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, chính mình hôm qua cho hắn một chút đậu vàng, hẳn là có thể cho hắn thật tốt sinh hoạt một đoạn thời gian. Làm sao bây giờ nhìn đi lên, so dĩ vãng còn muốn thảm nhiều. Bị ngươi đánh, nhìn xem tiểu ăn mày trên thân loạn thất bát tao dấu chân, Lục Xuyên nhịn không được bật cười. Tiểu ăn mày cố gắng mở to sưng đỏ con mắt, khẽ gật đầu. Ai nha, lăn lộn đến mức này, ngươi cũng coi là xưa nay chưa từng có. Lục Xuyên nhịn không được chế nhạo đứng lên, tiện tay đem một đống vàng vứt cho một bên bảo vệ. Bảo vệ một mặt ngượng ngึก nhìn xem Lục Xuyên, coi chừng hỏi, "Công tử, ngài làm cái gì vậy?" Lục Xuyên cười trả lời, "Về sau đứa nhỏ này tới, liền cho hắn mua chút ăn, cái kia đống vàng móc một nửa xuống tới, làm ngươi phí dịch vụ." Cái này, nhiều lắm, nhìn xem trong tay mấy cân vàng, thủ vệ nói chuyện đều cả lăm. Lại, còn nữa, coi như ngài không nói, chúng ta cũng đói không đến đứa nhỏ này, nếu để cho một đứa bé chết đói ở giáo khu cửa ra vào, trường học này đoán chừng cũng không cần thiết mở. Nói nhảm nhiều. Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn, ngại nhiều liền cho mình định vị tốt nhất qua tải. Thủ vệ bị đối nói không ra lời, trong lúc nhất thời không làm rõ được, gia hỏa này là hảo tâm hay là lòng xấu xa. Lao trượng. Lục Hinh, Lục Hinh, lúc này, một cái nhiệt tình chào hỏi vang lên, một tên thiếu niên từ đằng xa chạy tới. Ta mẹ nó, trông thấy thiếu niên gương mặt kia, Lục Xuyên hỏa khí vụt vụt đi lên mẹ lên. Đừng đừng đừng, thiếu niên mở cái rừng ngay, đứng tại Lục Xuyên 10 mét có hơn. Hắc hắc, thiếu niên một mặt định nọt dáng tươi cười, ta cho ngài một chút tình báo, ngài có thể hay không đừng đánh ta. Phi. Lục Xuyên hung hăng gắt một cái, ngươi phối nói điều kiện với ta. Có chuyện gì ta không thể hỏi Đa Lân. Thiếu niên cũng không giận, vẫn như cũng là cười đùa tí tưởng, Đa Lân đại nhân vậy dĩ nhiên là toàn tri toàn năng nhân vật đại biểu. Nhưng là mệnh hồn bóp tại ngài trong tay, năng lực bị hạn chế rất lợi hại, có một số việc Đa Lân đại nhân không nhất định biết đến. Lục Xuyên ngược lại là có chút hiếu kỳ đứng lên, ngươi đến cùng bên nào? Thiếu niên buông buông tay, rất là thành thật trả lời, ta cỏ đầu tưởng thuận gió đổ, đương nhiên các lao gia cũng chướng mắt ta, cho nên ta chính là cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân mà thôi. Lục Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, nhưng ta nghe Đa Lân nói, ngươi thế nhưng là cái rất khó giải quyết nhân vật ta. Thiếu niên làm kẻ lừa gạt, năng lực vô cùng kỳ dị, so với buộc dạ loại năng lực này rất cụ thể người lưu lạc tới nói nguy hiểm quá nhiều. Có đúng không? Thế mà đến Đa Lân đại nhân như vậy đánh giá, không thắng sợ hãi, thiếu niên một mặt kinh ngạc, bất quá diễn kỹ này thực sự sốc nổi một chút. Là mẹ ngươi. Lục Xuyên nhìn xem con hàng này liền chán ghét, dẫn theo nắm đấm liền xuống tới. Ai ai ai, thiếu niên không ngờ tới Lục Xuyên như vậy loạn thần kinh, đánh người trước đó một chút dấu hiệu không có, trực tiếp bị theo té xuống đất bên trên. Phanh, phanh, phanh. Lục Xuyên cưới tại trên người thiếu niên chính là một trận quả đấm, đem con hàng này trực tiếp nện tiến vào dưới mặt đất. Có vết xe đổ, xem náo nhiệt các gia trưởng lần này đã có kinh nghiệm, không có hô to gọi nhỏ, thậm chí còn rất bình tĩnh. Dù sao con hàng này móc ra loa lớn, ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời chẳng diện, đối với người bình thường tới nói, hay là quá mức rung động. Ngài bị liên lụy, bị nện đầu đầy bao, thiếu niên vẫn còn quan tâm tới Lục Xuyên đến. Lục Xuyên mí mắt chực nhảy, con hàng này hoàn toàn chính là điển hình lưu manh. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Lục Xuyên đột nhiên phát hiện, chính mình cầm con hàng này không có biện pháp gì. Không nói trước có thể hay không giải quyết triệt để hắn, thật đánh nhau đầu tiên gặp nạn chính là vùng tinh không này. Hắc hắc, thiếu niên từ trong hố lớn đứng lên, định nọt tiến đến Lục Xuyên trước mặt, ta liền muốn giúp ngài nhìn xem hải tử, tuyệt đối không có ác ý gì. Con hàng này mục đích đúng là hướng về phía thiên diện giả tới, cũng không biết cố chấp như thế là vì cái gì. Lục Xuyên thực sự có chút kỳ quái, đến như ngươi loại này tình trạng, còn có không bỏ xuống được người. Lấy lên được, không bỏ xuống được, thiếu niên cười cợt nhìn xem Lục Xuyên, ngài dám nói chính mình bỏ được. Không bỏ xuống được. Lục Xuyên cũng là trả lời dứt khoát. Lục Xuyên không bỏ xuống được thì thôi đi, tiểu cửu vĩ, bốn cái la ma, Lãnh Tiểu Lộ. Còn có mảnh cố thổ này. Cái này không phải, thiếu niên vô cùng vui vẻ, ta cũng không bỏ xuống được. Chỉ cần ngài về sau gặp mặt không đánh ta cho ngươi mấy cái tình báo như thế nào. Vậy ngươi phải trước tiên nói một chút tình báo gì, ta suy nghĩ thêm. Lục Xuyên làm một chút thua thiệt cũng không muốn ăn. Thật không biết Đa Lân đại nhân là thế nào cùng ngài đạt thành hợp tác, thiếu niên có chút bất đắc dĩ. Nhưng là vì về sau không bị nồi đất lớn nắm đấm hô trên mặt, thiếu niên vẫn là đem Lục Xuyên kéo đến một bên. Đầu thứ nhất tình báo, Thiên Minh đại nhân phái chụp ánh sáng người xuống tới điều tra buộc dạ cái chết một chuyện, ta bị yêu cầu cùng tên kia cùng hưởng đã biết tất cả tin tức. Chương 523, thiếu niên tình báo chương 523, thiếu niên tình báo chụp ánh sáng người, cháu trai này lai lịch gì? Lục Xuyên ngược lại là có chút hiếu kỳ đứng lên. Ra buộc dạ một chuyện, ngoại vực lại đến người lưu lạc, khả năng liền sẽ vô cùng chịu tượng, tựa như kẻ lừa gạt cháu trai này năng lực mở dạng. Thiếu niên gặp Lục Xuyên hứng thú, mừng rỡ con mắt đều híp lại. Cháu trai kia? Phi, cái gì cháu trai, chụp ánh sáng người thế nhưng là chúng ta nhất hệ này lao đại. A. Lục Xuyên nhíu mày, cùng Đa Lân tỷ như gì? Vấn đề này thiếu niên tựa hồ cũng có chút xoắn xuýt, suy nghĩ nửa ngày mới không quá xác định nói làm gì cũng phải chia 5 năm đi. Đương nhiên ngài cũng không cần quá mức quan tâm, nhìn một chút Lục Xuyên sắc mặt, thiếu niên mới tiếp tục nói, chụp ánh sáng người tiến vào hạ vị vũ trụ cũng không phải là việc dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Lục Xuyên không hiểu, đã ngươi đều nói rồi cùng Đa Lân đồng cấp, Đa Lân có thể đi vào hắn vì cái gì không dễ dàng? Thiếu niên kiên nhẫn giải thích nói, Đa Lân đại nhân thuộc về thôi tiến hệ, bọn hắn nhất hệ này năng lực thiên phú chính là có thể tùy ý tại hạ vị vũ trụ tản bộ, tên gọi tắt Ân. Ngài lưu tử, chúng ta nhất hệ này thiên phú là thanh lý, bị các đại vũ trụ bài xích lợi hại, tăng thêm các ngươi có tứ phương đại giới bảo hộ, muốn xuống tới không dễ dàng như vậy. Không dễ dàng như vậy. Lục Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ khóe miệng, ngươi là thế nào xuống? Ta, thiếu niên trong mắt nhanh như chớp một trận loạn chuyển, ta tại tất cả người lưu lạc bên trong đều thuộc về cực kỳ đặc thù một cái, ta có thể dựa vào ngôn linh năng lực này, từng bậc từ phía trên nhảy xuống. Nói tỉ mỉ nhảy thế nào? Lục Xuyên không biết từ nơi nào móc ra một cây băng ghế nhỏ, xuất ra một thanh hạt dưa gặm. Gặp Lục Xuyên một bộ ăn dưa bộ dáng, thiếu niên trong lòng một trận khó chịu, không phải nói chụp ánh sáng người cái kia tôn. Anh em thôi, làm sao kéo tới trên người ta? Đối với ngươi, ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Lục Xuyên thử lấy răng hàm vui vẻ lên. Gặp Lục Xuyên tựa hồ quyết tâm muốn nghe chính mình sự tình, thiếu niên có chút bất đắc dĩ. Rất đơn giản, ta muốn xuống tới, cần cấp 3 nhảy. Thứ nhất, thu hoạch được giám sát hệ các lão gia đồng ý, đây là mấu chốt nhất. Đặc biệt là chúng ta nhất hệ này bị quản rất nghiêm, muốn xuống tới trừ phi ra công vụ, không phải vậy cơ bản không có cơ hội. Có chút ý tứ, các ngươi thế mà còn có quản lý thể chế. Lục Xuyên càng hứng thú. Có chút nhưng không nhiều, thiếu niên lắc đầu, nói tiếp, ta lợi dụng một chút ngôn ngữ lừa dối Thiên Minh đại nhân, từ hắn trong miệng đạt được xuống dưới cơ hội. Cửa này qua, ta liền cần xuống đến tứ phương đại giới. Lén qua con đường này đã bị phá hỏng, ta chỉ có thể lừa dối từ tứ phương đại giới lên tới ngoại vực một ít người, từ bọn hắn trong miệng xác nhận ta là tứ phương đại giới người địa phương. Dạng này lừa dối sau khi thành công, ta liền hóa hình tại tứ phương đại giới. Cuối cùng, từ tứ phương đại giới xuống tới vũ trụ, liền tương đối dễ dàng, dù sao những cái kia chưa thấy qua việc đời ra hỏa, rất tốt lừa dối. Lục Xuyên nghe mí mắt thẳng tình thịnh, cháu trai này có phải hay không có chút quá nguy hiểm, chỉ cần người khác xác nhận hắn tồn tại, vô luận là ở đâu cái giới diện hắn liền có thể hóa hình. Ngài không cần nhìn ta như vậy, ta sợ, thiếu niên rụt rụt thân thể, ta thật không có cái gì ác ý, ta liền xuống đến xem ta thanh mai trúc mã. Được chưa, lão tử tin ngươi một lần. Lục Xuyên gật đầu, nhưng trong lòng toàn bộ phủ định thiếu niên lời nói. Quỷ mới biết cháu trai này có thể hay không đem vừa rồi đối thoại, dùng năng lực cụ tượng hóa một chút lộn xộn cái gì đồ vật đi ra. Ngươi tại sao như vậy đâu, thiếu niên bất mãn kêu la, đoán chừng phát giác được Lục Xuyên trong lòng hoàn toàn không tín nhiệm mình. Tâm phòng bị người không thể không thôi. Lục Xuyên vui vẻ vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Thiếu niên ủy khuất ba ba lắc đầu, tốt ta. Chúng ta lại nói về chụp ánh sáng người cái kia tôn. Gia hỏa, các ngươi có thủ a? Lục Xuyên nghe vui vẻ, con hàng này giống như đối với người thủ trưởng này rất là bất mãn, nhiều lần miệng bầu gọi nhân gia cháu trai. Có chút, nhưng là không nhiều, thiếu niên ngược lại là sảng khoái nhẹ gật đầu. Cháu trai kia đã từng phái ta đi thanh lý một cái hủ lạn vũ trụ, mẹ nhà hắn cũng không nói, nơi đó đã bị quỷ mê ngày mắt tà thần hoàn toàn khống chế, ta vừa đi kèm chút không cho ta cản ôn, buồn một gốc. Cứ như vậy, Lục Xuyên có chút không tin. Thiếu niên nhún nhún vai, dĩ nhiên không phải, ta khó chịu nhất chính là cháu trai kia ngu trùng, nhìn trời minh đại nhân trung thành còn chưa tính, mặt khác ba cái là cái gì cất chó. Trung thành người lưu lạc. Lục Xuyên nhịn không được nhíu nhíu mày mắt, nghe giống như rất khó làm bộ dáng. Trong đầu chứa cất chó tối, thiếu niên một bên đậu đen rau muống lấy, một bên hướng Lục Xuyên xích lại gần một chút. Hắc hắc hắc, Thiên Minh đại nhân muốn ta cùng cháu trai kia cùng hưởng tin tức, ta có thể giúp ngươi kéo dài một chút thời gian, điều kiện là ta về sau đến xem hải tử, ngài không có khả năng đánh ta. Ngươi làm sao kéo dài? Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Thiếu niên một mặt cười xấu xa, ha ha ha, ta đem hắn lừa dối đến một vũ trụ khác đi tản bộ một vòng, cái này tới tới lui lui, không được cho ngươi ngài đằng cái trăm năm thời gian đi ra. Cháu trai này đến cùng là bên nào? Lục Xuyên trong lòng một trận bồn chồn, ngoài miệng lại có chút xem thường nói liền ngươi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Thiếu niên có chút bất mãn lên giọng, chỉ bằng ta cái này, ai cũng không muốn trêu chọc buồn nôn thổ tính. Hắn là ta cấp trên thế nào, liền không thể lừa dối. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, một đầu đớp cất chó. Lục Xuyên một đầu dấu chấm hỏi, gia hỏa này làm sao một bụng oán khí? Ha ha. Phát giác được chính mình ngôn ngữ có chút không ổn, thiếu niên cười ngây ngô vài tiếng, thế nào, điều kiện này cũng không tệ, trừ ta cũng không ai có thể giúp ngươi. Lục Xuyên con mắt có chút híp một chút, gia hỏa này hẳn là biết mình cần thời gian đi hoàn thành luyện thể, không phải vậy sẽ không như thế tinh chuẩn nói ra điều kiện này. Chụp ánh sáng người năng lực là cái gì? Lục Xuyên không có lập tức đồng ý, mà là hỏi mặt khác vấn đề. Không có đầu óc thối mã phu, thiếu niên thốt ra, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, bằng cái gì đều giảng cho ngài nghe, ngài còn không có đáp ứng ta đây. Lục Xuyên lắc đầu, chuyện này, ta phải đi cùng Đa Lân xác nhận một chút. Đi, thiếu niên tựa hồ ăn chắc Lục Xuyên, không quan trọng đúng ai. Ngươi không nói có hai đầu tình báo sao? Lục Xuyên tiếp tục hỏi. Tay không bắt sói à? Thiếu niên khinh bỉ nhìn Lục Xuyên một chút, ít đến, ngươi đáp ứng ta đằng sau lại nói. Sớm muộn cho ngươi phân đánh ra đến. Lục Xuyên lại nhảy một câu, nhìn về phía cửa trường học, lúc này chính là tan học thời gian. Hắc hắc. Nhìn xem mắt to bị thuộc nữ phó hiệu trưởng đưa đi ra, thiếu niên một trận cười ngớ ngẩn, Lục Xuyên nhịn không được một quyền cho hắn đánh bay ra ngoài. "Ta trêu cho ngươi." Xa xa vang lên thiếu niên thanh âm. "Cha." Mắt to một thanh bổ nhào Lục Xuyên trong ngực, đồng thời có chút kỳ quái nhìn một chút bầu trời phương xa. "Cha, ta vừa vặn giống nghe được có người tại kêu thảm." "Ôi, đói bụng đi, đều xuất hiện nghe nhầm rồi, cha cái này về nhà nấu cơm cho ngươi đi." Chương 524, xác nhận tình báo. Chương 524, xác nhận tình báo. Thiếu thả điểm bớt, những ngày này ra chim én đau dữ dội. Lục Xuyên thái thịt thời điểm, Đa Lân xông vào phòng bếp, nhìn xem trên tất đỏ rực quả ớt, nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Đùng. Lục Xuyên đem dao phay hung hăng chặt tiến cái tớt, chống lạnh gầm hét lên. "Thích ăn ăn, không ăn lăn, lão tử chuyên môn hầu hạ ngươi a." Cùng cái bắt phụ. Đa Lân nhỏ giọng đầu đen rau muống một câu, lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, "Ngài bị liên lụy, ta không hiểu chuyện." Lục Xuyên hơi không kiên nhẫn, "Con mẹ nó ngươi có dám thì phóng, muốn làm gì a?" Đa Lân cười cười xấu hổ, "Cái kia, hắc hắc, ta nhận được tin tức, giống như chụp ánh sáng người muốn xuống." "Ta biết a." Lục Xuyên nhấc lên dao phay tiếp tục cắt quả ớt. "Lão già lừa đảo kia hàn huyên với ngươi qua đi." Đa Lân ngược lại là không nhiều ngoài ý muốn. Lục Xuyên nhíu mày, đám này người lưu lạc toàn chi toàn năng thật là đáng ghét, tại bọn hắn trước mặt một chút bí mật không có. Mặc dù khó chịu, nhưng Lục Xuyên vẫn là đem chính mình cùng lão già lừa đảo kia đối thoại nói một lần. "Lão già lừa đảo kia tin được không?" Đa Lân trầm ngâm một trận, nói trên lý luận tới nói, lão già lừa đảo kia nói, ngay cả dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng là đi lại rất kỳ quái, ngươi không phân rõ hắn đến cùng đứng bên nào, bây giờ hắn muốn tiếp cận mắt to, hẳn là sẽ không đối với ngươi nói láo. Lục Xuyên gật gật đầu cảm thấy có chút đạo lý, tiếp lấy có chút hiếu kỳ hỏi một câu. "Lại nói lão già lừa đảo này thực lực đến cùng như thế nào? Ta làm sao cảm thấy ai cũng cầm hắn không có cách nào, vì xuống tới ngay cả giám sát hệ hắn cũng dám lừa dối. Chân thực chiến lực cũng liền đã trên trung đẳng, nhưng là năng lực thật là buồn nôn, tựa như dính phân đồ lao nhà, lực sát thương không lớn chính là buồn nôn người. Hắn luôn linh là hàng lâm tại tất cả sinh mệnh trên thân, mà nên sự tình người là không phát hiện được, liền ngay cả giám sát hệ các lao gia đều không có biện pháp tiêu trừ luôn linh." Đa Lân phi thường đúng trọng tâm đánh giá một phen. "Là thật buồn nôn." Nghe xong Lục Xuyên tán đồng gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Chụp ánh sáng người dễ đối phó sao?" Đa Lân cơ hồ không hề do dự lắc đầu, "Khó đối phó, một đầu trung thực các quyển, thanh lý hệ chiến lực trần nhà. Về phần cụ thể năng lực, chỉ sợ ngươi phải đi cùng lão già lừa đảo kia hiểu rõ. Ngươi không phải toàn chi toàn năng sao?" Lục Xuyên thực sự không muốn cùng cái kia lừa đảo liên hệ. Đa Lân lắc đầu, "Toàn chi toàn năng cũng chính là chuyện tiểu lâm, chụp ánh sáng người loại tồn tại này, muốn giấu giếm cái gì, ngoại giới không cách nào biết được. Cái này còn tạm được, không phải vậy thật bị thiên." Lục Xuyên nở nụ cười, "Ngươi nói lão già lừa đảo kia dám lừa dối chụp ánh sáng người sao?" Một lần nữa hỏi. Đa Lân ngữ khí mang theo một chút trêu chọc nói, "Ngươi hẳn là hỏi lão già lừa đảo kia có thể hay không lừa dối ở chụp ánh sáng người, mà không phải có dám hay không vấn đề. Hắn liên tiên minh đại nhân đều dám lừa dối, một cái chụp ánh sáng người tự nhiên là không quan trọng." Lục Xuyên dừng lại thái thị, tò mò, "À, cái kia hắn có thể lừa dối ở chụp ánh sáng người sao?" Đa Lân suy nghĩ một chút, có chút không quá xác định, chụp ánh sáng người dù sao cũng là hắn cấp trên, lão già lừa đảo đức hạnh gì là phi thường rõ ràng, muốn lừa dối đoán chừng độ khó rất lớn. Nhưng là lão già lừa đảo dám đề cập với ngươi điều kiện, có lẽ là có chút không biết thủ đoạn. Kỳ thật còn muốn lo lắng chính là mặt khác xuống đồ vật. Đa Lân thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Lục Xuyên nhíu mày, lúc trước lão già lừa đảo không có cùng chính mình nói cái thứ hai tình báo hẳn là cái này. "Ta nhận được tin tức, hỗn độn chất biển đối với ngươi vô cùng cảm thấy hứng thú, khả năng đã để một thứ gì đó xuống tới bắt ngươi." "A." Lục Xuyên bất mãn để cao âm điệu, "Khi lão tử cái gì, tôm chân mềm a, muốn bắt liền bắt." Đa Lân bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ai bảo ngươi giết bục dạng, phá bất tử bất diệt thần thoại, đối với ngươi cảm thấy hứng thú đại gia hỏa có nhiều lắm." Lục Xuyên có chút bực bội, "Được được được, chuyện này võ thần ngược lại là để cả qua, vậy ngươi biết xuống là thứ đồ gì?" "Không biết." Đa Lân rất là dứt khoát đến lắc đầu, "Hỗn độn chất biển tồn tại quá xa xưa, quỷ mới biết bên trong ở thứ gì đồ chơi. Dưới tình huống bình thường, chúng ta cũng không nguyện ý đặt chân trong đó, tiến vào cũng liền ở ngoại vi tản bộ, giải đất trung tâm ở cái gì, đoán chừng cũng liền giám sát hệ mấy vị kia biết." Lục Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi, "Vậy ngươi nói lão già lừa đảo có khả năng hay không biết?" Đa Lân nhãn tình sáng lên, "Hắc, thật là có khả năng, hắn năng lực quá mức đi tiên, cơ hồ không nhìn trên thực lực chính lệnh, thật muốn luận tình báo, không ai hơn được hắn. Chính là hắn trong miệng không có một câu lời nói thật, có đôi khi có thể đem người cho chơi điên, cùng hắn liên hệ ngươi phải cẩn thận chút, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nói lung tung." "Biết." Lục Xuyên quyết định đến cùng lão già lừa đảo kia nói chuyện. "Ngươi tới làm gì?" Đột nhiên bên ngoài ồn ào lên. Lục Xuyên trong lòng một lộ bộ, dẫn theo dao phay liền liền xông ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy lão già lừa đảo kia bưng lấy một nắm lớn hoa hồng, một mặt si tướng đứng tại mắt to trước mặt. Mắt to dẫn theo kiếm gỗ, rất có nữ hiệp phong phạm nằm ngang ở trước ngực, cảnh giác nhìn xem thiếu niên. "Ta mẹ nó." Lục Xuyên không nghĩ tới cháu trai này thế mà theo tới trong nhà tới, dẫn theo dao phay liền xông tới. "Lãnh tĩnh một chút a, ta không có ác ý." Thiếu niên dọa đến mặt đều đen, một tay lấy hoa hồng nhét vào mắt to trong ngực, sau đó vắt chân lên cổ đảo mệnh đi. Lục Xuyên tính tình nóng nảy này làm sao có thể thả hắn, cơ dao phay chân đều cọ ra hỏa tinh tử, điên cuồng đuổi theo. Đa Lân nhìn tê cả da đầu, quay người tiến vào phòng bếp, đem một bộ phận quả ớt cho giấu đi. Sau 10 phút, Lục Xuyên kéo lê giống như chó chết vậy đem thiếu niên mang về tiểu viện. Thiếu niên nhìn qua có chút không tốt lắm, dù sao ai trên trán khảm đem dao phay đoán chừng đều tốt không được. "Hắc hắc," đi ngang qua mắt to bên người, thiếu niên liều mạng gạt ra một chút dáng tươi cười. Trên trán cắm đem dao phay ra hỏa hướng về phía chính mình cười, ai có thể căng đến ở. mắt to đi lên chính là một cước, hung hăng đá vào thiếu niên trên đũng quần. Thiếu niên mắt trợn trắng lên, em chút không có đau ngất đi. Đá tốt. Lục Xuyên giơ ngón tay cái. Tại ánh mắt của mấy người nhìn soi mói, Lục Xuyên tại tiểu viện trung tâm dựng lên dễ kiếm khí huyền hóa cột, tiếp lấy đem thiếu niên cút đi lên. Ưa thích đi theo đúng không? Lão tử liền để ngươi ở chỗ này. Lục Xuyên hung tợn trừng mắt liếc, quay người dặn dò, cháu trai này nói một câu, liền cho hắn đến một roi. Nói một cây kiếm khí huyền hóa trường tiên, bị treo ở cột bên trên. Ta cái gì cũng không có làm à? Ngài không có khả năng đối với ta như vậy. Thiếu niên đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì kiếm khí kia huyền hóa roi, để hắn cảm thấy một chút xíu uy hiếp. Đúng. Mắt to là một chút không khách khí, mắt thấy thiếu niên nói chuyện, gỡ xuống roi chính là một chút. Thiếu niên thiết thực cảm nhận được đau đớn, một mặt mộng bức nhìn xem mắt to, nói chuyện đều run rẩy. Ngươi, làm sao đối với ta như vậy, biết ta là của ngươi người nào không? Đúng. Ta là ngươi chưa quá môn trượng phu a, ngươi tại sao có thể dạng này? Để cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ, đúng. Ta vừa mới trả lại cho ngươi đưa hoa đúng. Chương 525, võ thần dưa chương 525, võ thần dưa nhà, anh em, đây là cái gì tạo hình, rất độc đáo a. Lục Xuyên tiểu viện từ hôm nay đặc biệt náo nhiệt, vừa đem thiếu niên treo ngược lên không lâu, võ thần liền xuất hiện ở trong sân. Nhìn xem bị treo ngược lên thiếu niên, võ thần làm một chút không có khách khí, tiến lên chế nhạo đứng lên. Nha, đây không phải võ thần đại nhân sao? Ngươi rùa đen này vương bắt đường cũng đủ lâu. Mặc dù bị mắt to rút vài roi, nhưng là đối với võ thần chế nhạo, hắn hay là hung hăng phản kích lại. Đúng. Mắt thấy vừa an tĩnh không bao lâu thiếu niên lại bắt đầu kỳ kỳ bạch bạch, mắt to xông lại chính là một roi. Ngươi làm gì? Thiếu niên toàn thân khẽ run rẩy, nhưng lại không nỡ mở to mắt, ủy khuất đều nhanh rời tiểu chân châu. Ha ha, tiểu bằng hữu, roi này cho ta chơi một hồi thế nào? Thấy cảnh này, võ thần hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, rút người lưu lạc loại cơ hội này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đụng phải. Mắt to chưa thấy qua võ thần, cảnh giác nhìn xem khuôn mặt này cứng rắn hán tử. Ngươi là ai nha? Ta là cha ngươi hảo bằng hữu. Võ thần cười rạng rỡ, hưng phấn đều nhanh trôi nước miếng. Mắt to có chút không tin, nhìn một chút một bên lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ bưng bít lấy miệng nhỏ, cười trộm lấy nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, nhưng là hắn không nói gì liền không thể giúp nha. Mắt to đem roi đưa tới. Nàng hay là quan tâm ta, nghe được câu này, thiếu niên cảm động toàn thân run lên, thiểm cầu tư duy trong nháy mắt bộc phát. Đùng đùng. Võ thần đem roi vung mạnh phát ra tiếng nổ đùng đoàng, vui vẻ đứng ở cột phía dưới. Anh em, vừa rồi ngươi miệng rất cứng a. Thiếu niên khỏe miệng một trận rút rút, nhưng cũng là không còn dám mạnh miệng, dù sao mắt to rút mấy lần không đau không ngứa, thậm chí là yêu quất roi. Võ thần cháu trai này nếu là cho mình mấy cái nữa, liền hắn cái kêu biến thái lực lượng, đoán chừng có thể đem chính mình rút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thiếu niên bất lực nhìn về phía ăn dưa đa lần, hy vọng có thể xem ở cùng là người lưu lạc phân thượng, có thể giúp đỡ nói câu lời hữu ích. Nhưng mà thiếu niên đánh giá cao người của mình duyên, hắn gọi quấy phân heo này một dạng thuộc tính, đa lần không có vội vàng đi lên cho hắn đến lập tức, đều xem như đặc biệt khai ân. Đối mặt thiếu niên nhờ giúp đỡ ánh mắt, đa lần đem đầu xoay đến một bên, đêm nay ánh trăng thật đẹp à. Hắc hắc. Võ thần vui vẻ nhìn xem thiếu niên, lấy thẩm phán giọng điệu hỏi, lại nói ngươi người lưu lạc này bên trong dị loại, tới này phương vũ trụ cần làm chuyện gì? Thiếu niên hung hăng chừng võ thần một chút, nhưng cũng không dám nói chuyện. A, ta đã biết, vì thiên diện giả mà đến đây đi. Võ thần âm dương quái khí kích thích lên thiếu niên mở. Theo ta được biết, ngươi cùng thiên diện giả mặc dù có chút tình nghĩa, nhưng là người ta giống như cũng không làm sao lấy ngươi làm chuyện a, ngươi là đầu lớn tiệm cầu đi. Ngươi là đầu lớn tiệm cầu đi, là đầu lớn tiệm cầu đi, đầu lớn tiệm cầu đi, câu nói này không ngừng tại thiếu niên não hải quanh quẩn. Chúng ta là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, thiếu niên chịu không được kích thích, mở miệng phản bác một câu. Đúng. Võ thần là một chút không có khách khí, đi lên chính là một roi, rút hỏa tinh tự đưa ra. Ta muốn giết ngươi, ngươi con rùa đen rút đầu. Sẽ nói liền nhiều lời điểm. Võ thần mừng rỡ không ngậm miệng được, roi nhỏ vung càng có lực. Ngươi cái sẽ chỉ trốn ở thiên quốc hèn nhát. Đúng. Ngươi chỉ là một cái bị thôn thiên đại đế lợi dụng ngốc quyết thôi. Đúng. Kinh doanh vô số năm thiên quốc, cuối cùng còn muốn cho ta cha vợ, ngươi cái một tên đáng thương. Đúng. Những lời này không chỉ có không có để võ thần phá phỏng, ngược lại để hắn càng thêm hưng phấn lên. Ngươi cái ưa thích chính mình, yêu mà không được, ngươi cả đời này đều nương theo lấy cái này vùng đi không được mộng hiểm. Thiếu niên lời kia vừa thốt ra, không khí chung quanh trong nháy mắt an tĩnh xuống, võ thần giơ lên roi tay bỗng nhiên đứng tại không trung. Đến nha, tiếp tục giúp nha, lão tử ra rất rắn, thiếu niên hô to gọi nhỏ đứng lên. Ngươi chết, vì cứu ngươi chết, ngươi trời sinh chính là cô tinh mệnh cách, bên cạnh ngươi không có người. Lời này tựa hồ kích thích võ thần bờ môi phát tím toàn thân run rẩy ngồi xuống xuống. Yêu mà không được, ngươi cũng không khá hơn chút nào, lúc này đa lân xen vào một câu miệng. Ta còn có cái hy vọng, nhưng so sánh ra hỏa này hạnh phúc nhiều thiếu niên rất là mạnh miệng. Luân hồi thiên quân linh hồn cùng ngươi người trong lòng linh hồn, đời đời kiếp kiếp quấn quýt lấy nhau, ngươi xác định nàng vẫn là ban đầu nàng sao? Khi liên quan tới ngươi hết thảy ký ức biến mất, nàng không còn nhớ kỹ ngươi, ngươi vẫn yêu nàng sao? Câu nói này trực tiếp cho thiếu niên cả phá phòng, đột nhiên cúi đầu xuống không nói gì nữa. Nha, ngài hai vị đây là thế nào? Lục Xuyên xào xong đồ ăn đi ra phòng bếp, đã nhìn thấy thiếu niên cùng võ thần đều là một bộ muốn chết táo bón bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Ăn cơm, ăn cơm. Đa Lân không có có ý tốt nói mình đem cùng là người lưu lạc thiếu niên cho cả phá phòng, vội vàng trở về phòng chuyển cái bàn đi. Làm gì đâu, ăn cơm đi. Lục Xuyên chào hỏi lên võ thần đến. Võ thần lại chỉ là cúi đầu, không có phản ứng Lục Xuyên. Ma bệnh. Lục Xuyên liếc mắt, chào hỏi mấy tiểu gia hỏa kia ăn cơm. Cái này hai anh em thế nào? Trên bàn cơm Lục Xuyên thực sự có chút hiếu kỳ. Đa Lân cười lắc đầu, hai cái yêu mà không được si nhân thôi, quản bọn họ làm gì? Lục Xuyên trong lòng giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa, đã từng nhiều lần liền để cập qua. Võ thần khốn khổ vì tình, cả đời cũng không đi ra, thực lực cũng bởi vậy nhận cực lớn hạn chế. Nếu như võ thần có thể đi ra tâm ma, thực lực của hắn khôi phục bình thường, là có thể chính diện đối cứng một tên người lưu lạc. Nói một chút, nói một chút. Lục Xuyên càng tò mò. Đa Lân nhìn sang võ thần, nhỏ giọng nói, hắn vẫn cho là chính mình hại chết cô nương yêu dấu, bởi vì chuyện này ra tâm ma, một mực không đi ra. Này, Lục Xuyên liếc mắt, cho là có nhiều kình bạo đâu, liền cái này, cô nương kia là hắn. Đa Lân lại bồi thêm một câu, ngoa tạo, đây cũng quá kích thích. Lục Xuyên kém chút đem trong miệng cơm cho phun ra ngoài. Đa Lân cũng mở hào hứng, cùng Lục Xuyên nói đến võ thần chuyện cũ. Kỳ thật lao giả lừa đảo có câu nói không sai, võ thần đời này đều bị Tôn Tiên Đại Đế an bài rõ ràng, thành một cái trung cực công cụ hình người. Lúc trước võ thần bởi vì gia đình đột gặp đại nạn, thành cùng tại trong loạn thế sống tạm người bất hạnh. Về sau Tôn Tiên Đại Đế dọc theo dòng sông thời gian mà lên, cưỡng ép phá vỡ thời gian hàng rào, đi võ thần chỗ thời đại kia, đem hắn dẫn tới bây giờ độ cao. Những này ta cũng không nhắc lại, chủ yếu nói một chút hắn cùng hắn. Bởi vì thời gian dài sống nương tựa lẫn nhau, giữa bọn hắn sinh ra bên ngoài tình cảm, mà lại song phương đều hiểu tâm ý của đối phương, nhưng là thân tình lại ngăn cách tầng quan hệ này. Loại tình cảm này vẫn luôn tại dậy vò lấy võ thần, nhưng lại không dám mở miệng nói rõ, một mực kiểm chế dẫn đến sinh ra tâm ma. Vì tiêu trừ võ thần tâm ma, hắn tại một lần trong chiến tranh xúc động chịu chết. Chương 526, tâm tình không tốt lắm chương 526, tâm tình không tốt lắm cho nên người cứ như vậy không có. Lục Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là người tu hành chết chí ít còn có thần hồn lưu lại, nếu như giữ lại đến bây giờ, còn có chuyển kiếp khả năng. Nếu như là người bình thường chết, tam hồn thất phách dùng thủ đoạn đặc thù cũng có thể bảo tồn lại. Đa Lân lắc đầu, thì hắn là kẻ hung hãn, vì triệt để diệt võ thần tưởng niệm, chết hồi phi yên diệt. Lục Xuyên khỏe miệng một trận rút rút, vậy bây giờ võ thần là tình huống gì? Đa Lân liếc trộm võ thần một chút, phát hiện hắn cũng không chú ý bên này, mới nhỏ giọng tiếp tục nói, không như mong muốn, võ thần không chỉ có không có tiêu trừ tâm ma, còn đem tỷ tỷ chết trách tội đến trên đầu mình. Mặc dù có Tôn Thiên Đại Đế trợ giúp, những năm gần đây qua coi như trôi chảy, nhưng là cái này bị đè nén vô số năm tâm ma một khi bộc phát, chỉ sợ thật sẽ lấy bi kịch kết thúc, không có một chút khả năng cứu vãn. Lục Xuyên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn một chút cảm xúc xa xút võ thần. Làm sao vẫn hồi? Đa Lân lắc đầu, chết chính là chết, hôi phi yên diệt không lưu một chút vết tích. Lục Xuyên thở dài, cái này đều chuyện gì a? Lúc này võ thần đứng dậy đi tới trước bàn, Lục Xuyên vội vàng tránh ra một vị trí, tới, cùng một chỗ ăn chút. Võ thần kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy đưa lên một chiếc nhẫn. Bên trong có thông hướng thiên quốc cụ thể phương pháp, ta muốn hồi lâu, cảm thấy trao quyền cho cấp dưới đấu võ trưởng đến hiện thế có chút không ổn, ngươi muốn luyện thể vẫn là đi thiên quốc bên trong đi. Lục Xuyên lần này không có hung hăng càn quái, yên lặng nhận lấy chiếc nhẫn. Mới võ pháp ta cũng đặt ở trong chiếc nhẫn, cụ thể tu tập chỉnh tự ta cũng chế định tốt. Ngươi muốn rời khỏi? Lục Xuyên nghe trong lòng thẳng lộ bộ, này làm sao giống như là ngoại giao thay mặt di ngôn. Võ thần gật gật đầu, ta ở thiên quốc quá lâu, nên ra ngoài đi một chút, hữu duyên gặp lại đi. Gặp Lục Xuyên thần sắc có chút bi thương, võ thần vỗ Lục Xuyên bả vai cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, lúc đầu lần này ta chính là đến nói từ biệt, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Trân trọng, nói xong võ thần không có lại dừng lại, đạp trên trong sáng ánh trăng mà đi. Nhìn xem võ thần thân ảnh, thời gian dần trôi qua biến mất tại màn đêm phía dưới, Lục Xuyên trong lòng luôn cảm thấy hơi buồn phiền đến hoảng. Trong đêm, Lục Xuyên lần thứ nhất lăn qua lộn lại ngủ không được. Thừa dịp bóng đêm, xách băng ghế nhỏ ngồi xuống trong viện. Thiếu niên vẫn như cũ bị treo ở cột bên trên, nhìn thấy Lục Xuyên cũng mất dĩ vãng hào hứng. Lục Xuyên đem thiếu niên để xuống, không nói thêm gì. Thiếu niên cũng tìm cái băng ngồi xuống Lục Xuyên bên người. Cùng một chỗ lặng lặng ngồi hồi lâu, thiếu niên rốt cục mở miệng hỏi, vì cái gì ngài cảm xúc sẽ như vậy xa xút? Nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, Lục Xuyên lắc đầu, không biết. Lục Xuyên cũng không đồng tình võ thần gặp phải, bởi vì thế gian muôn màu luôn có thăng trầm. Chỉ là Lục Xuyên chính mình cũng không hiểu, vì sao trong lồng ngực chính là có một cỗ tích tụ chi khí không được mà tán. Ngươi tại cộng tình cuộc đời của hắn kinh lịch thiếu niên một câu nói tỏ ra. Lục Xuyên cùng võ thần sao mà tương tự, đều là được an bài tốt hết thảy, đạp trên cố định đường đi tới cả đời này. Có lẽ vậy. Lục Xuyên lắc đầu, sự tình tóm lại vẫn là phải người làm, không có ta cái này Lục Xuyên, còn có một cái khác Lục Xuyên. Ngươi ngược lại là nghĩ rất thoáng, thiếu niên nhìn một chút Lục Xuyên dưới ánh trăng khuôn mặt, tựa hồ so ban ngày nhiều một chút khổ sở. Bạch Tu cùng Nguyên Sơ đại xà xuống thiếu niên suy nghĩ một phen, nói ra cái thứ hai tình báo. Nguyên Sơ đại xà. Lục Xuyên nhíu mày, làm sao cảm thấy quen thuộc như vậy a? Thiếu niên quẹt mắt một trận run rẩy, bộc dạ bị ngươi làm thịt mới bao lâu thời gian, cái này đem quên đi. Đột nhiên thiếu niên minh bạch, Lục Xuyên tại cao như thế ép hoàn cảnh bên ngoài bên dưới, còn có thể không tim không phổi còn sống nguyên nhân. Dễ quên, có đôi khi cũng không phải chuyện gì xấu. Bộc dạ nguyên hình đối tượng chính là Nguyên Sơ đại xà, thiếu niên tức giận liếc mắt. A. Lục Xuyên giật mình, cái kia màu đen sâu dài, nghĩ tới, làm sao hai tên này rất phiền phức. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ. Thiếu niên có chút cười trên nỗi đau của người khác, chứ không có bất tử bất diệt đặc tính, hai vị này thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Nguyên Sơ đại xà từ mẫu thân sáng thế mới bắt đầu liền tồn tại, mặc dù không độ vô số tuế nguyệt không có gì tiến bộ, nhưng cũng là đỉnh cấp trình độ. Bạch Tu là hỗn độn chất biển tương đối nổi danh tán tu, thực lực cùng Nguyên Sơ đại xà tương xứng, mà lại cùng các ngươi bên này vũ trụ tứ phương đại giới liên lụy rất nhiều.
A.
Lục Xuyên đầy đầu dấu chấm hỏi, liên lụy rất nhiều, là bao nhiêu? Không phải nếu ta nói rõ sao? Thiếu niên hơi không kiên nhẫn, nói trắng ra là, Bạch Tu chính là tứ phương đại giới bên trong tu la giới lên tới ngoại vực một người, mà lại là không ủng hộ thôn tiên đại đế. Cái này đạp mã không ổn thỏa kẻ gian thôi. Lục Xuyên hùng hùng hổ hổ đứng lên. Thiếu niên có chút dở khóc dở cười, trên lý luận tới nói, mỗi người đều có tự mình lựa chọn tự do. Nhưng là cân nhắc đến tứ phương đại giới, là thôn thiên đại đế hao phí vô số tâm huyết lập nên tầng bảo hộ, Bạch Tu loại tu sĩ này diễn xuất, nói là kẻ gian cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên bọn hắn có một cái tên khác, gọi là kẻ phản bội, mà lại số lượng cũng không ít. Chán. Lục Xuyên không biết làm sao đánh giá, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Cho nên ngươi có thể minh bạch tự thân ngay sau đó tình cảnh sao? Thiếu niên thần sắc đột nhiên trở nên nặng nề. Bạch Tu cùng Nguyên Sơ đại xà có thể coi như là yếu hóa bản người lưu lạc, lại thêm một cái chiến lược kinh khủng chụp ánh sáng người, Lục Xuyên tình cảnh thực sự có chút không thể lạc quan. Nói như vậy hay là huyền chuyện, nói là tử cục cũng không đủ. Làm gì? Lục Xuyên lại là một chút không hoảng hốt, bọn hắn cũng không phải người một đường, tổng không đến mức cùng một chỗ tụ tập đến chơi ta đi. Thiếu niên cảm thấy mình lãng phí rất nhiều nước bọn. Ngài tại sao như vậy đâu? Thiếu niên có chút nổi nóng, hiện tại ngài hẳn là luôn cũng a. Ta hoảng mẹ ngươi. Lục Xuyên bản tính bại lộ, đi lên một quyền kháng lật ra thiếu niên. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nói ngài loại tình huống này quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là đem hài tử giao cho ta nuôi dưỡng, không phải vậy ngày nào thật đánh nhau, ngươi khả năng không để ý tới người bên cạnh. Ta liền nói ngươi nha làm sao hảo tâm như vậy. Lục Xuyên cười nạo một tiếng, như thế cho ngươi cha sức ép lên, nguyên lai chờ ở tại đây ta. Hắn là ta tương lai nương tử cha, cũng chính là cha ta, đợt này không lỗ, đợt này không lỗ. Không có mò được chỗ tốt gì, liền phóng ra tình báo, thiếu niên chỉ có thể ở trong lòng cực lực an ủi từ bản thân. Chỉ là càng nghĩ càng giận, trong lòng không cầm được oán thầm đứng lên. Gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài, tâm tình xa suốt thời điểm, thế mà không nhận ngôn linh ảnh hưởng, thật là buồn nôn. Lục Xuyên đánh tâm tình thư sướng không ít, nhìn xem tội nghiệp thiếu niên, đem hắn kéo lên, lời nói thâm tiếng nói. Mắt to còn nhỏ, về sau ít đến quấy rối một chút. 18 về sau, nàng thế nào chính là nàng chính mình sự tình, nàng về sau với ai qua cũng là nàng quyền tự do lựa chọn. Thiếu niên nghe hai mắt tỏa ánh sáng, 18 về sau, ta liền có thể chính thức tiếp xúc nàng đi. Chương 527, nhãn cầu màu đỏ chương 527, nhãn cầu màu đỏ cút đi, nhìn xem ngươi liền tâm phiền. Lục Xuyên đối với mặt mũi tràn đầy mong đợi thiếu niên hô đi qua. Còn không có thói quen Lục Xuyên không rên một tiếng liền quất người ma bệnh, thiếu niên bị bàn tay thô rắn rắn chắc chắc hô trên mặt, cả người như là như con toy xoay tròn lấy bay ra ngoài. Ngươi có bệnh à, đánh người trước đó có thể hay không cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng thiếu niên giận dữ thanh nhầm từ phương xa trong hắc ám vang lên. Đưa đi thiếu niên, Lục Xuyên nhìn một chút tay võ thần lưu lại chiếc nhẫn, đem tâm thần dò xét đi vào. Chiếc nhẫn không có thiết trí cấm chế, Lục Xuyên rất thuận lợi tiến vào bên trong. Trong giới chỉ bộ là một cái không lớn không gian, thưa thất tồn phóng mấy thứ đồ. Lục Xuyên đem những vật này toàn bộ lấy ra ngoài, đặt ở vừa rồi thiếu niên ngồi qua trên ghế đầu. Một khối màu đen ngọc bài, một viên nhãn cầu màu đỏ, còn có mấy món bị khắc đầy phù văn đầu gỗ bé con. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ cầm lấy ánh mắt kia, cẩn thận quan sát đến. Xúc cảm mềm mại mà tinh tế tỉ mỉ, cũng không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo thành. Thử dùng kiếm khí thăm dò nội bộ, nhưng lại bị một nguồn lực lượng đem kiếm khí ngăn tại bên ngoài. Lục Xuyên không có cưỡng ép tiến vào trong ánh mắt bộ, buông xuống đằng sau cầm lên một cái đầu gỗ bé con. Thứ này không chỉ có vào tay nặng nghề, hơn nữa còn có phi thường xinh đẹp ánh kim loại. Nhưng là Lục Xuyên có thể khẳng định đó cũng không phải kim loại gì, mà là một loại chính mình chưa từng gặp qua đầu gỗ. Đến, loại đầu gỗ này bé con, tổng cộng có 5 cái nhiều. Buông xuống đầu gỗ, Lục Xuyên cầm lên khối kia màu đen ngọc bài. Lục Xuyên thử đem tâm thần dung nhập trong đó, muốn giải đọc bên trong lưu lại tin tức, nhưng mà một chút thần thức vừa mới tiếp xúc ngọc bài liền ầm vang vỡ vụn. Những mảnh vỡ kia hóa thành điểm điểm hình quang hội tụ ở cùng nhau, tại Lục Xuyên bên người không ngừng bay múa. Đợi một hồi, những này hình quang tựa hồ xác nhận Lục Xuyên thân phận, mới một mạch xông vào Lục Xuyên trong thân thể. Trong nháy mắt rộng lượng tin tức tràn vào trong đầu. Lấy Lục Xuyên đầu góc heo tới nói, trong nháy mắt nhớ kỹ nhiều như vậy tin tức có chút khó khăn, chỉ có thể liền tranh thủ những tin tức này tồn trữ đứng lên. Đợi đến trong đầu bình tĩnh lại, Lục Xuyên bắt đầu lật xem lên những tin tức này đến. Đứng núi chịu sao chính là viên kia nhãn cầu màu đỏ, cái đồ chơi này lại là thiên quốc chìa khóa. Nói là chìa khóa cũng không chuẩn xác, chính xác là thiên quốc liền bị giấu ở ánh mắt này bên trong. Ánh mắt này lai lịch cực kỳ khủng bố, lại là do đại lượng bản nguyên vũ trụ mảnh vỡ tạo thành. Mà những này bản nguyên mảnh vỡ nơi phát ra, chính là đi qua trong vô số tuyến nguyệt, bị người lưu lạc thanh lý mất những cái kia đại vũ trụ lưu lại. Mà những mảnh vỡ này thu thập quá trình, lại nâng lên một cái tên, Thôn Thiên Đại Đế. Lục Xuyên có chút hiếu kỳ, làm sao khắp nơi đều có thân ảnh của hắn, hắn giải quyết được sao? Mà lại trong tin tức còn nâng lên, vì tranh đoạt bản nguyên mảnh vỡ, Thôn Thiên Đại Đế cùng người lưu lạc lên qua xung đột chính diện, về phần thắng bại nhưng không có nói rõ. Nhưng là có thể tạo ra ánh mắt này, ít nhất nói rõ Thôn Thiên Đại Đế là lấy được mảnh vỡ, thấp nhất cũng là không có thua thiệt. Người lưu lạc vì cái gì cũng muốn thu thập những mảnh vỡ này? Lục Xuyên rất là nghi hoặc, đọc tiếp lấy liên quan tới ánh mắt tin tức. Rất nhanh Lục Xuyên liền được đáp án, những mảnh vỡ này bên trong có nguyên sơ hỗn độn chi lực. Mặc dù đã bị pha loãng, nhưng là đối với bất luận sinh linh gì tới nói, cho dù là bị pha loãng nguyên sơ hỗn độn, đều có không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Để Lục Xuyên có chút vui mừng chính là, ánh mắt này không chỉ là chuyên trở thiên quốc đơn giản như vậy, hay là một cái cực kỳ khủng bố không gian thần khí. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, có thể tại trong tuyệt cảnh đoạt được một chút hy vọng sống. Rất nhanh Lục Xuyên liền cả quyển đọc xong liên quan tới ánh mắt hết thảy, bao quát phương pháp sử dụng. Ân. Thiên quốc triệt để kích hoạt, cần Lục Xuyên một giọt tinh huyết. Cuối cùng câu nói này cho Lục Xuyên chỉnh một bước, những lời này là người sáng tạo Thôn Tiên Đại Đế lưu lại, hay là võ thần lưu lại? Nếu như là Thôn Tiên Đại Đế lưu lại, như vậy có thể tiên đoán được, Thần Lâm Thiên Quốc chính là chuyên môn là Lục Xuyên chế tạo đồ vật, cái này có chút kinh khủng. Bởi vì Thần Lâm Thiên Quốc tồn tại đã phi thường xa xưa, chí ít cũng là võ thần thời đại sản phẩm, khoảng cách bây giờ linh khí đại thời đại, cách vô số tuế nguyệt. Lúc trước kiến tạo thời điểm chính là vì cho Lục Xuyên lời nói, hậu thế khả năng phát sinh hết thảy tình huống đều bị tính toán đi vào. Bây giờ, Thiên Quốc thuận lợi giao tiếp đến Lục Xuyên trên tay, mang ý nghĩa hết thảy tính toán đều vô cùng tinh chuẩn. Cái này kinh khủng sức tính toán cùng bố cục, chỉ sợ là toàn tri toàn năng người lưu lạc cũng vô pháp với tới. Mà hết thảy giống như đều là tại vì Lục Xuyên trải đường. Nếu như là võ thần lưu lại còn tốt, khả năng chỉ là phòng bị những người khác đạt được, mới thiết trí điều kiện này. Lục Xuyên nhìn một chút trong tay ánh mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười. Một giọt tinh huyết bị Lục Xuyên cẩn thận rút ra, bởi vì tự thân quá mức cường đại, giọt tinh huyết này nếu là không coi chừng rơi trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ làm tinh sẽ tại chỗ bạo chết. Đỏ tươi tinh huyết không chỉ có cuốn quanh lấy thần quang màu vàng, còn kèm theo kinh khủng to lớn tiếng oanh minh. Vẹn vẹn một giọt tinh huyết mà thôi, liền mang cho người ta một loại diệt thế uy áp cảm giác. Lục Xuyên đem tinh huyết cẩn thận nhỏ tại trong tay ánh mắt phía trên. Tại tinh huyết tiếp xúc ánh mắt trong nháy mắt, Lục Xuyên nâng ánh mắt bàn tay không gian trùng quanh bắt đầu bặm mẻo. Đột nhiên, ánh mắt hóa thành một vòng màu đỏ lưu quang xông vào Lục Xuyên trong mắt trái. Một cỗ thanh lương bay thẳng trán, để Lục Xuyên đầu óc thanh tỉnh, liên đối tư duy tựa hồ cũng nhanh nhẹn không ít. Thần kỳ chính là Lục Xuyên mắt trái cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là đen kịt đồng tử bị bịt kín một tầng không thể phát giác xương mù màu đỏ. Lục Xuyên tâm thần cũng bị trong mắt trái tiên quốc thuận lợi kết nối, tâm niệm vừa động. Mắt trái con ngươi phía trên, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái tiểu lỗ đen, Lục Xuyên toàn bộ thân hình bị trong nháy mắt hút vào đi vào. Lỗ đen nhanh chóng biến mất, liên đối Lục Xuyên cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một chút vết tích. Lúc này, đúng lúc là Đa Lân rời giường đánh thái cực thời điểm. Nhìn qua Lục Xuyên biến mất địa phương, Đa Lân nhịn không được bật cười, khá lắm, liền nói bọn hắn một mực truy tung không đến Thiên Quốc, nguyên lai là như thế nguyên nhân, không chỉ có tùy thân mang theo, còn có thể tùy thời chạy trốn, thật mẹ hắn là một thiên tài. Ân. Nhìn xem Lục Xuyên không thu hồi tới một bé con, Đa Lân bị hấp dẫn tới. Một thần khôi lỗi khá lắm, ngươi thật đi đến nơi đó, cùng lao yêu bà kia làm sinh ý, còn đem thứ này mang theo trở về. Trộn một cái nên vấn đề không lớn đi, dù sao tên kia đầu góc không hiệu nghiệm, thiếu một cái sẽ chỉ cho là mình không có đếm rõ ràng. Đa Lân nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn lau nước miếng, từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này. Cái này nếu như bị Lục Xuyên bắt được, không thiếu được lại là lớn dép lê hô mặt hạ tràng. Điểm tâm trước đó hẳn là không về được, ân, lại đến ta tới chiếu cố hải tử thời điểm. Đa Lân thái cực cũng không đánh, trực tiếp tiến vào phòng bếp, muốn lấy tinh xảo chủ nghệ, đổi về mắt to đối với mình yêu. Chương 528, chân chính thần lâm tiên quốc chương 528, chân chính thần lâm tiên quốc ngoại tảo. Lục Xuyên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhịn không được tuân ra nói tủ. Bị lỗ đen hút vào, Lục Xuyên vốn cho rằng sẽ tiến vào một cái trong tưởng tượng thần kỳ quốc gia. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tự thân lại là đặt chân ở một mảnh sinh cơ giạt rào trong tinh vũ. Đừng nói cho ta chỗ này chính là cái gọi là thần lâm tiên quốc à, nhìn xem chung quanh những cái kia sinh cơ giạt rào tinh thần, Lục Xuyên khỏe miệng một trận rút rút. Lục Xuyên tiếp tục lật xem lên võ thần lưu lại tin tức, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là mảnh này vô ngần tinh vũ, hoàn toàn chính xác mới thật sự là thần lâm tiên quốc. Mà ngoại nhân đối với thần lâm tiên quốc nhất định phải là một cái thần kỳ quốc gia ấn tượng, đều là võ thần thả ra bong khói, vì chính là tê liệt người lưu lạc. Nhất là thần kỳ chính là, đây là một mảnh còn sống tinh vũ. Bởi vì tạo dựng mảnh này tinh vũ nền tảng là lớn bao nhiêu vũ trụ hủy diệt sau lưu lại mảnh vỡ, những mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa nguyên sơ hỗn độn, mà nguyên sơ hỗn độn lại là hết thể đản sinh cơ sở. Bởi vì nguyên nhân này, mảnh này tinh vũ sinh cơ cường đại dị thường. Lục Xuyên đưa tay ở trong hư không phủi đi mấy lần, xuất hiện trước mặt đại lượng sách văn. Bởi vì liên quan tới thiên quốc tin tức quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời có chút nhìn không đến, chỉ có thể dùng phương pháp đần từng cái đi so sánh. Dù sao cũng phải tới nói, cái gọi là thiên quốc nhưng thật ra là một mảnh dược viên, mỗi một viên tinh thần phía trên đều mới trồng không cách nào tưởng tượng thần kỳ dược liệu. Lục Xuyên đạp không mà đi, rơi vào cách mình gần nhất một ngôi sao phía trên. Ngôi sao này tổng thể hiện lên màu vàng đất, chỉ có trên mặt đất có chút ít cây xanh. Nhìn qua dị thường hoang vu tinh thần, trong đó lại là trồng trọt một viên tên là Sắc Trời Vân Ảnh thần kỳ dược liệu. Sắc Trời Vân Ảnh. Lục Xuyên tại trước mặt sách văn bên trong bắt đầu tìm kiếm. Có. Rất nhanh Lục Xuyên đã tìm được liên quan tới loại dược liệu này đi chép. Sắc Trời Vân Ảnh, một thuộc tính luyện thể đại dược, bản châu là sinh trưởng tại ngoại vực Thiên Lạc trong tinh hà thần kỳ đồ vật. Hạt giống là Thôn Thiên Đại Đế đệ nhất phân thân đưa về, sau do Thôn Thiên Đại Đế bản thân đưa về 50 triệu năm trước trồng trọt, thành thục thời gian là vạn linh kỷ cái thứ 100.000 năm. Lục Xuyên nhìn có chút mờ mịt, phá ngoạn ý này trồng trọt lại để cho tốn hao lớn như thế công phu sao? Hơn nữa nhìn đi chép, thứ này đến từ ngoại vực, thành thục thời gian lại là kinh khủng 50 triệu năm. Vạn linh kỷ. Lục Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới, cái này không phải liền là chính mình vị trí khoảng thời gian này sao? 10 vạn năm trước Thôn Thiên Đại Đế bình tai họa, vì kỷ niệm hành động vĩ đại này, dưới tinh không đều là cải thành vạn linh kỷ nguyên. 100 nhân với 1000 là 100000 đi. Lục Xuyên bạch lên đầu ngón tay, xác nhận chính mình không có tính sai. Thời gian tính được thật chuẩn. Lục Xuyên nhịn không được đầu đen rau muốn một câu, tiếp lấy đem kiếm khí thả ra, bao trùm toàn bộ tinh thần. Rất nhanh Lục Xuyên liền phát hiện gốc kia tên là Sắc Trời Vân Ảnh thần kỳ dược liệu, cái đồ chơi này bị trồng ở ngôi sao này trên đỉnh cao nhất. Lục Xuyên tâm niệm vừa động, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã đến địa phương. Liền cái này, nhìn cách đó không xa cây kia chỉ có người cao, cành lá um tùm cây nhỏ, đỉnh treo một viên cùng quả xoài không sai biệt lắm trái cây màu xanh lục, Lục Xuyên có chút mờ mịt, đây cũng quá thường thường không có gì lạ. Mà cây nhỏ này trạng thái có chút huyền diệu, cho Lục Xuyên một loại gần ngay trước mắt lại vượt xa chân trời cảm giác. Lục Xuyên thử bước ra một bước tiếp cận cây nhỏ, lúc này loại cảm giác này càng mãnh liệt, phản phất sau một khắc cây nhỏ liền sẽ chân dài chính mình chuẩn đi. Mãi mãi, Lục Xuyên hùng hùng hổ hổ đọc tiếp lấy liên quan tới cây nhỏ tin tức. Sắc trời vân ảnh trái cây không cách nào dùng phổ thông phương pháp đạt được, nhất định phải sẽ chỉ xích thiên ai, hoặc là cùng loại với loại thần thông này thủ đoạn mới có thể ngắt lấy thành công. Lục Xuyên đương nhiên sẽ không ngu đến mức cho là trong tin tức nâng lên chỉ xích thiên ai là các tu sĩ luyện thành loại kia cấp thấp không gian thần thông. Quả nhiên tiếp tục hướng xuống đọc, ghi chép chỉ xích thiên nhai tin tức. Chỉ xích thiên nhai, đản sinh tại nguyên sơ hỗn độn, là một 108 chủng nguyên sơ thần thông một trong, là cấp cao nhất không gian thần thông một trong. Tu hành có thành tựu đằng sau có thể không xem các loại không gian bích lũy, tại các loại trong thời không tùy ý nhảy vọt, thậm chí có thể không nhìn đại vũ trụ ở giữa bình chướng, tiến hành xuyên thẳng qua. Nhưng là pháp này tiêu hao rất nhiều, không đại lượng nguyên sơ hỗn độn chi lực tồn trữ, quyết không thể mạo muội nếm thử, không phải vậy có giải thể phong hiểm. Hung hăng gõ gõ đầu của chính mình, trước có nguyên sơ pháp tắc, hiện tại lại xuất hiện nguyên sơ thần thông, cái này khiến cho lấy đầu góc ngu si Lục Xuyên có chút hỗn loạn. Con mẹ nó chứ hai cái thuốc, còn phải hiện học không gian thần thông, nhàn. Lục Xuyên đối với cây nhỏ giơ ngón giữa, dưới chân trùng điệp đập mạnh, thoáng thiên hầu một dạng rời đi ngôi sao này. Rất nhanh Lục Xuyên phát hiện một viên rất có đặc sắc tinh thần. Một viên lóe sáng như thái dương tinh thần khổng lồ, trung quanh của nó lại có 8 quả vờn quanh vệ tinh. Nhìn xem bị 8 quả vệ tinh vờn quanh ngôi sao này, Lục Xuyên hiểu cái gì gọi là, không có khoa trương nhất chỉ có khoa trương hơn. Đại mạc cửu tinh lửa, gen luyện thể phách tốt nhất thần vật, có thể thanh lý hết thể dơ bẩn, để thể phách tiến vào trong vắt chi cảnh. Thôn Thiên Đại Đế thứ hai thân, tại ngoại vực các chiến mấy năm đoạt được một tia hỏa chủng, sau do bản thân đưa về 100 triệu năm trước tiến hành bồi dưỡng, thành hình thời gian là vạn linh kỷ cái thứ 100.000 năm. Không gian Lục Xuyên sở liệu, cái này đại mạc cửu tinh lửa đúng lúc là khoảng thời gian này có thể sử dụng. Tiếp lấy Lục Xuyên lại đặt chân mấy ngôi sao, đều không ngoại lệ tất cả đều mới trồng không cách nào tưởng tượng đại dược, mà lại mỗi ngôi sao phía trên chỉ có một loại dược liệu, đơn giản xa xỉ đến cực điểm. Cái này sẽ không tất cả đều là chuẩn bị cho ta a. Nhìn xem mảnh này tinh vũ, Lục Xuyên nuốt nước miếng một cái, liền chính mình cái này điếu dạng đi có tài đứa gì, mà lại trồng chọn những vật này, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, thậm chí là đổ máu hy sinh, Lục Xuyên theo bản năng liền muốn trốn đi. Đây là hắn Lục Xuyên không chịu đựng nổi lại lễ. Ngay tại Lục Xuyên muốn trượt thời điểm, một sợi gió không hiểu thổi lên, là loại kia đặc biệt ấm áp khí tức. Cơn gió phất qua khuôn mặt, để Lục Xuyên dừng bước. Trong lúc hoảng hốt, Lục Xuyên tựa hồ thấy được vô số vĩ ngạn bóng lưng, theo cái này sợi cơn gió đi xa. Tại những hư ảnh này biến mất trong nháy mắt, bọn hắn giống như toàn bộ đều quay đầu lại, mỉm cười nhìn Lục Xuyên, nhẹ nhàng gật đầu. Ta Lục Xuyên đem lời kế tiếp nuốt trở vào. Thôi thôi, chỉ cần không liên lụy đến người còn sống, ta có thể tiếp nhận. Đem một chút loạn thất bát tao ý nghĩ đuổi ra não hải, Lục Xuyên lại tiếp tục lật xem lên liên quan tới Thiên Quốc tin tức. Bởi vì ghi chép dược liệu tin tức thực sự quá mức nhiều, Lục Xuyên tên này hoàn toàn không có kiên nhẫn từng cái xem hết. Dứt khoát trực tiếp nhảy đến một cái khác bộ phận, liên quan tới đấu võ trường ghi chép. Võ thần ngược lại là đề cập qua mấy lần cái đồ chơi này, nhưng cũng không có cụ thể nói rõ. Lục Xuyên lật nhìn một trận, cuối cùng biểu lộ dừng lại tại một mặt mộng bức cộng thêm có chút tiểu năng trí tuệ bên trong. Còn có như bức như vậy đồ vật. Chương 529, đấu võ trường chương 529, đấu võ trường hiểu rõ đấu võ trường đằng sau, Lục Xuyên lại có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút cái đồ chơi này. Căn cứ lưu lại tin tức chỉ dẫn, Lục Xuyên phi tốc đi đến mảnh này tinh vũ trung tâm. Xa xa Lục Xuyên liền thấy một vòng cao ngất tường vây màu trắng, đem mảnh này tinh vũ trung tâm vây lại. Nói là tường vây kỳ thật có chút không quá chuẩn xác, dù sao ai cũng chưa thấy qua có thể đem phạm vi lớn tinh không quay lại tường vây. Lục Xuyên rơi vào tường vây phía dưới, thân ảnh nhỏ bé đến cơ hồ có thể không cần tính tình trạng, so đại địa chi tại bụi bặm ở giữa chênh lệch còn muốn to lớn. Như vậy tráng quan tráng diện, nhìn Lục Xuyên có chút líu lưới. Nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt vách tường, lại có tiếng hổ khiếu long ngâm vang lên. Mà lại trên vách tường khắc đầy không biết phù văn, không biết có tác dụng gì. Lục Xuyên vòng quanh tường vây chạy một vòng, trừ lớn chính là lớn, nhưng cũng không có mặt khác cảm thụ. Cũng may cái đồ chơi này không có không giới hạn, Lục Xuyên bay thẳng mà lên, chuẩn bị từ trên đỉnh tiến vào. Quá trình ngược lại là thuận lợi không gì sánh được, chỉ là tại Lục Xuyên tiến vào trong sân trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên tối sầm. Một phương tinh không thế mà thẳng tắp che xuống, trực tiếp phong bế tường vây không đỉnh. Ta mẹ nó, nhất kinh nhất xả muốn hụ chết người à, ngẩng đầu nhìn đen kịt màn trời, Lục Xuyên nhịn không được mắng một câu. Sau một khắc, đen kịt màn trời đột nhiên sáng lên trắng loãng huỳnh quang tản mắt xuống, đem giữa sân triệt để chiếu sáng. Lục Xuyên lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân là một mảnh vô ngần tinh hà hình ảnh, nhưng là cũng không phải là thật tinh không, mà là bị cái gì ngăn cách mở, chỉ có thể nhìn thấy một bức cảnh tượng mà thôi. Xung quanh là một mảnh đất trống trải, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Lục Xuyên đi bộ đi tới mảnh gò đất này biên giới, mà biên giới xung quanh lại là từng mảnh nhỏ đại cao, có đại lượng châu ngồi đặt trong đó. Cái này không phải liền là phóng đại bản đấu thú trường sao? Lục Xuyên đầu có chút mê hoặc, thật có nói như vậy thần. Trong tin tức giới thiệu nói, tòa này đấu võ trường có thể mô phỏng các loại hoàn cảnh, các loại tồn tại không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả người lưu lạc đều có thể không lệch mấy mô phỏng đi ra. Thế nhưng là dưới mắt nhìn thấy, bất quá là một cái siêu cấp cỡ lớn đấu thú trường mà thôi. Mà lại trên những đài cao kia chỗ ngồi trống, để Lục Xuyên rất là khó chịu, cảm giác mình giống như là lấy lòng quý tộc nô lệ. "Ngài tốt." Đột nhiên một cái thanh lệ giọng nữ vang lên, đem Lục Xuyên giật mình kêu lên. Bởi vì Lục Xuyên từ đầu đến cuối đều không có phát giác được có người tồn tại. "Ngài không cần khẩn trương, ta là đấu võ trưởng Võ Linh." Giọng nữ vang lên lần nữa, tiếp lấy một cái có chút nữ tử hư ảo thân ảnh từ đằng xa đi tới, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái kia bá đạo dáng người thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. "Ai ơi, lợi hại." Lục Xuyên nhìn sáng mắt lên. Nữ tử đi vào Lục Xuyên trước mặt, thi nhiên thi lễ một cái, "Võ thần đại nhân trước khi đi, liên tục dặn dò ta nhất định phải toàn lực phụ trợ ngài." "Khách khí, khách khí." Lục Xuyên vui vẻ phất phất tay, "Ngươi tên là gì a?" "Ngài gọi ta Võ Linh là được." Nữ tử mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia nở nụ cười xinh đẹp ưu nhã khí chất. Lục Xuyên tò mò hỏi, "Đấu võ trưởng có thể mô phỏng bất luận cái gì hoàn cảnh cùng sinh vật, có phải thật vậy hay không?" "Đúng vậy." Võ Linh gật gật đầu, "Hoàn cảnh mô phỏng không có cái gì yêu cầu, nhưng là sinh vật mô phỏng cần cụ thể tin tức." "A." Lục Xuyên có chút không rõ. Võ Linh không nóng không đội giải thích nói, "Vì đạt tới lý tưởng nhất mô phỏng trạng thái, cần bị mô phỏng đối tượng cảnh giới, thần thông, phát bảo những tin tức này kỹ càng tham số." "Dạng này a?" Lục Xuyên có chút thất vọng, cái đồ chơi này giống như cũng không có như vậy thần thôi. "Có thể mô phỏng ra giám sát hệ người lưu là sao?" Lục Xuyên đột nhiên hỏi một câu. Võ Linh lắc đầu, "Đấu võ trưởng có thể mô phỏng hết thể sinh mệnh, trừ giám sát hệ cái kia bốn vị. Bọn hắn quá cường đại, mô phỏng lời nói sẽ bị trước tiên cảm giác được, hết thể có quan hệ với bọn hắn tin tức cũng sẽ bị trong nháy mắt biến mất." "Thần Mi Thiên." Lục Xuyên liếc mắt. Gặp Lục Xuyên có chút không hứng lắm bộ dáng, Võ Linh vội vàng giải thích. "Đấu võ trưởng chủ yếu công năng là vì ngài cung cấp chất lượng cao đối chiến, để mà tích lũy kinh nghiệm hoặc là nghiệm chứng tu hành thành quả." Lục Xuyên lắc đầu, cùng đối địch chiến coi trọng đều là lâm tràng phát huy, loại này mô phỏng ta nhìn ý nghĩa không lớn. "Vậy nếu là đấu võ trưởng có thể mô phỏng rất nhiều ngoại vực sinh mệnh đâu?" Võ Linh tựa hồ có chút không vui, ngữ liệu có chút cao lên. "A." Lục Xuyên sửng sốt một chút, "Có thể mô phỏng sửa không cùng nguyên sơ đại xà sao?" "Có thể." Võ Linh lòng tin tràn đầy gật gật đầu, tin tức của bọn hắn bị thu thập phi thường kỹ càng, có thể tại đấu võ trưởng hoàn toàn mô phỏng đi ra. Lục Xuyên bẻ bẻ cổ, lại thân eo, "Vậy liền hai cái này, mô phỏng đi ra cho ta đùa nghịch một chút." "Hai cái cùng một chỗ sao?" Võ Linh cho là mình nghe lầm, nhịn không được nhắc nhở. "Sửa không cùng nguyên sơ đại xà đều là đại tạo vật chủ phía trên đại trí cao cảnh, ngài có thể ứng phó được đến sao? Mà lại tại trong đấu võ trưởng thụ thương, là chân thật tổn thương, cần hao phí đại lượng tài nguyên đi khôi phục." Lục Xuyên nhịn không được liếc mắt, "Ứng phó không được lại có thể thế nào, cái này hai cháu trai đã để mắt tới ta, sớm muộn là cục diện ngươi chết ta sống." Nghe nói như thế, Võ Linh thân thể chấn động, không biết có nên hay không nói chút lời an ủi. "Làm tốt chuyện của mình ngươi, ta không có quan hệ." Lục Xuyên cười cười. "Tốt." Võ Linh nhẹ nhàng gật gật đầu, bắt đầu là Lục Xuyên giới thiệu. "Sửa không, tứ phương đại giới tu la giới truyền kỳ tu sĩ, lấy thị sát mà nổi tiếng, 10 vạn năm trước bị thôn thiên đại đế ma thần truy sát, không thể không chạy ra tu la giới. Chạy ra tu la giới sau liều chết tiến vào ngoại vực, bởi vì tự thân cơ duyên quá lớn, đạt được hai loại đại biểu giết chóc nguyên sơ thần thông, cũng bởi vậy tiến nhập đại trí cao cảnh giới. Hai loại giết chóc thần thông là Thiên Đồ Huyết Hà cùng Sức Sống Bị Tuyệt Diệt. Thiên Đồ Huyết Hà là một 108 chủng nguyên sơ trong thần thông xếp hạng thứ 73, lấy tự thân sát ý huyễn hóa đại lượng cực kỳ tính công kích huyết hà. Trong huyết hà sẽ xuất hiện các loại huyễn tưởng loại sinh vật, những sinh vật này sẽ tạo thành nghiêm trọng sát thương, cần cẩn thận đề phòng. Nói Võ Linh nhìn một chút Lục Xuyên, đã thấy ra hỏa này không có một chút khẩn trương, ngược lại là móc ra một thanh hạt dưa, nhàn nhã gặm. Võ Linh đầu có chút chuyện không đến, ra hỏa này không phải nói sắp đối mặt hai vị đại trí cao cảnh giới tồn tại sao? Nhưng là bây giờ trạng thái này là coi trọng đâu, hay là không coi trọng đâu? Sức Sống Bị Tuyệt Diệt bất đắc dĩ Võ Linh đành phải nói tiếp. Xếp hạng thứ 316 thượng vị nguyên sơ thần thông, là một loại khái niệm tính thần thông, sẽ trực tiếp tước đoạt đối phương sinh cơ, mà lại là không thể nghịch chuyển loại kia. Lục Xuyên nhíu mày, không thể nghịch chuyển là có ý gì? Võ Linh nghĩ, giải thích nói, chính là một khi bị tước đoạt thành công, mất đi sinh cơ không cách nào liền bổ sung lại trở về, bất kỳ thủ đoạn nào đều không có tác dụng. Chương 530, ta muốn đánh hai cái chương 530, ta muốn đánh hai cái ta mẹ nó, hiện tại cũng chơi chịu tượng sao? Nghe được cái này không thể nghịch chuyển, Lục Xuyên Bạch Nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Nhìn xem Bạch Nhãn trực phiền, trong miệng giống giống không ngừng, ngoài miệng vẫn còn tại gặm hạt dưa Lục Xuyên, Võ Linh trong lòng không nhịn được cô, ngươi thật giống như càng chịu tượng. Sức Sống Bị Tuyệt Diệt loại thần thông này có một cái nhược điểm, cũng không cách nào tác dụng tại không có sinh mệnh đồ vật, thuật khôi lỗi là một cái cực kỳ tốt ứng đối phương pháp. Ta sẽ không, phúc. Lục Xuyên thổi ra một mảnh vỏ hạt dưa, ngươi tiếp tục nói đi xuống, cụ thể đánh như thế nào trong lòng ta có bài. Tốt, tốt ta. Võ Linh bất đắc dĩ lắc đầu, tự tin quá mức chính là tự phụ. Nguyên sơ đại xà, nguyên sơ sinh vật, đản sinh tại sinh mệnh bắt đầu, trời sinh đại trí cao cảnh. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là hắn không cách nào thông qua tu hành đến để cao thực lực của mình. Nhưng là cái này cũng không có thể nói rõ nguyên sơ đại xà thật là tốt đối phó, tương phản bởi vì không cách nào tu hành, vô số tuế nguyệt đến nay, hắn nóng lòng thu thập đại sát thương lực pháp bảo, trên tay có một kiện vô cùng phiền phức nguyên sơ linh bảo. Ngừng, nghe đến đó, Lục Xuyên thực sự nhịn không được. Vừa mới bắt đầu là nguyên sơ pháp tắc, sau đó là nguyên sơ thần thông, hiện tại lại có nguyên sơ sinh vật, nguyên sơ linh bảo, làm gì nha, còn chơi nguyên bộ à? Võ Linh hơi kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên, ngài không biết sao, nguyên sơ hỗn độn là địa vị cao nhất hệ thống sức mạnh, có được đại lượng nguyên bộ tài nguyên. A. Lục Xuyên gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, ta đây thật đúng là không biết, ha ha ha, không sao ngươi tiếp tục. Nhìn xem một bên vào đầu, một bên sảng khoái thừa nhận chính mình không biết Lục Xuyên, Võ Linh đột nhiên cảm thấy gia hỏa này có chút đáng yêu. Nguyên sơ đại xà có được 3 loại nguyên sơ pháp tắc, vô cùng phiền phức chính là trong đó cái tiêu cao vị nguyên sơ pháp tắc, ngài tiếp xúc qua bục dạng, phương diện này hẳn là so ta rõ ràng. Ta đều biết. Lục Xuyên gật gật đầu, ngươi nói một chút cái kia đồ bỏ nguyên sơ linh bảo đi. Nguyên sơ linh bảo tổng cộng có 12 kiện, đều là nguyên sơ hỗn độn bên trong sinh ra, cái này 12 kiện linh bảo giá trị còn tại nguyên sơ pháp tắc cùng nguyên sơ thần thông phía trên. Chỉ là nguyên sơ linh bảo vô cùng. Ân. Chịu tượng, cho đến bây giờ cũng hầu như trung chỉ xuất hiện 6 cái, trong đó 4 kiện tại giám sát hệ cái kia 4 vị trong tay. Còn lại 2 kiện, một kiện tại nguyên sơ đại xà nơi đó, một kiện tại nguyên sơ yêu mẹ trong tay. Ta cường điệu cho ngài nói một chút nguyên sơ đại xà trong tay món này, nguyên họa. Nguyên họa có thể dẫn phát các loại thiên tai, tỉ như đại hồng thủy, đại hạn hai, đại ôn dịch loại này, thuộc về phạm vi lớn tính sát thương linh bảo, đương nhiên những này tai nạn không thể đánh đồng tại phổ thông tai nạn mà đối đãi. Nguyên họa đưa tới tai nạn đều là nhằm vào người tu hành, mà lại thực lực càng mạnh nhận ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Đã từng nguyên sơ đại xà cho rằng nguyên họa đã dẫn phát một trận ôn dịch, trực tiếp cắt giảm ngoại vực 3 thành sinh mệnh, trong đó 4 tên đại trí cao cảnh vô thượng tồn tại bị cảm nhiễm, cuối cùng tử vong. Ngoan ngoãn. Lục Xuyên nghe gọi thẳng ngọa tạo. Nếu quả thật giống ngài nói như vậy, nguyên sơ đại xà từ ngoại vực xuống, ngài có thể muốn trước tiên hạn chế hắn, không thể để cho hắn sử dụng nguyên họa. Không phải vậy đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, đều là tính hủy diệt đại tai nạn. Lục Xuyên nhíu mày, đây cũng quá mẹ nó buồn nôn. Không sai biệt lắm chính là những này, ngài vẫn là phải xác định, đồng thời đối mặt sửa không cùng nguyên sơ đại xà sao? Võ Linh nhìn về phía Lục Xuyên, hy vọng con hàng này thay đổi chủ ý, ta đề nghị ngài từng cái đến, quen thuộc đối phương đằng sau, suy nghĩ thêm đồng thời đối chiến. A, nhanh như chớp. Lục Xuyên móc ra một bình nước, rót vào trong miệng bắt đầu xúc miệng. Phúc, đem xúc miệng nước phun ra, Lục Xuyên mới khẳng định nhẹ gật đầu, tới đi, để tiểu gia mở mang kiến thức một chút. Gặp thuyết phục vô hiệu, Võ Linh bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiếp lấy Võ Linh thân thể tán đi, phía trên màn trời đột nhiên kịch liệt phát sáng lên. Cùng lúc đó một cái không tình cảm chút nào giọng nữ bắt đầu thông báo. Bắt đầu mô phỏng. Mô phỏng đối tượng, 2 tên đại trí cao cảnh, sửa không cùng nguyên sơ đại xà. Đối chiến song phương cảnh giới cùng thực lực quá cao, hoàn cảnh ảnh hưởng không đáng kể, ngầm đưa nhận tiến vào vô tận hư vô đối chiến. Cho mời người xem ngồi vào vị trí. A. Lục Xuyên đầy sọ não dấu chấm hỏi, người xem, từ đâu tới người xem? Cái kia băng lãnh nữ vừa dứt lời, trung quanh trên đài cao đột nhiên xuất hiện vô số hư ảnh. Đây là mô phỏng ra từng cái vũ trụ đại đế, còn có một số ngoại vực trí cao tồn tại, bọn hắn sẽ toàn bộ hành trình quan chiến, cuối cùng cho ra một chút có lợi cho ý kiến của ngài. Võ Linh thanh âm tại Lục Xuyên vang lên bên hai. Đây cũng quá trí năng đi, có ý tứ. Lục Xuyên cảm thấy thú vị. Thậm chí còn ngu xuẩn a a cùng trên đài cao những hư ảnh kia phất phất tay, kết quả tự nhiên là không có người phản ứng hắn. Chuẩn bị tiến vào vô tận hư vô, 10, 9, 8 theo đếm ngược bắt đầu, Lục Xuyên bên người hoàn cảnh bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đợi đến hết thảy ổn định lại, Lục Xuyên đã đứng ở hoàn toàn tĩnh mịch hư vô bên trong. Bắt đầu mô phỏng đối thủ, xin mời tập trung lực chú ý, thời gian đối chiến là 30 phút. Sau một khắc, phương xa hư vô bên trong, đột nhiên bộc phát ra trùng thiên huyết khí, trong huyết khí nương theo lấy nộ hải cuồng đạo giống như sát ý một cái bóng người màu đỏ ngòm đứng ở thực chất hóa trong huyết khí tâm, cảm giác bị áp bách vô tận tựa như thiên khung sụp đổ giống như hung hăng đè xuống. Cùng lúc đó, tại Lục Xuyên hậu phương, một đầu to lớn sinh vật màu đen ngay tại cực tốc hình thành, thanh hôi chi phong cuốn ra mấy cái thông thiên vòi rồng ở xung quanh gào thét gào thét. Ai ai ai. Lục Xuyên nhìn xem trống rỗng tay, nhịn không được gào, cho ta thanh kiếm a. Xin hỏi cần mô phỏng cái nào thanh kiếm, xin mời cung cấp kỹ càng các hạng tham số. Sát sinh đi, thuận tay. Lục Xuyên hét to một tiếng, đồng thời ở trong lòng cung cấp sát sinh các hạng số liệu. Quá mức đặc thù, không cách nào mô phỏng, xin mời đổi một dạng, băng lãnh giọng nữ trực tiếp cho Lục Xuyên đánh đòn cảnh cáo. A. Lục Xuyên trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, không phải nói trừ giám sát hệ cái kia bố bị, đều có thể mô phỏng sao, thổi như bức đó a. Trên lý luận tới nói là như thế này, tình huống đặc biệt ngoại trừ, băng lãnh giọng nữ trả lời một câu. Để ý đến ngươi cái chân con bà nó. Lục Xuyên mắt trợn trắng lên, tùy tiện cho ta đến một thanh đi. Xin hỏi phải chăng do đấu võ trưởng vì ngài mô phỏng vũ khí? Là. Lục Xuyên giật nhẹ khoe miệng, làm sao cùng cái kẻ ngu một dạng. Rất nhanh băng lãnh giọng nữ liền có đáp lại, tìm tới tôi ưu kiếm khí, Hiên Viên kiếm. Làm tinh thượng của một trong thập đại thần khí, đối với sửa không cùng nguyên sơ đại xà âm chi lực, có nhất định tác dụng khắc chế, con cháu Viêm Hoàng sử dụng có đặc thù tăng thêm, xin hỏi phải chăng sử dụng Hiên Viên kiếm? Lấy ra đi ngươi. Không nói hai lời, Lục Xuyên nhảy dựng lên đoạt lấy thanh kia vừa mới biến hóa ra tới màu vàng kiếm bản rộng. Hơi. Lục Xuyên đầu lưỡi lớn hất lên nước bọt một trận bay loạn, quay người liền hướng phía đã biến hóa thành công nguyên sơ đại xà vào tới. Chương 531, có từng điểm hỏng bét cục diện chương 531, có từng điểm hỏng bét cục diện nếu quả như thật đối đầu hai hàng này, Lục Xuyên thứ nhất sự việc cần giải quyết nhất định là hạn chế nguyên sơ đại xà, không thể để cho hắn phát động nguyên họa. Không phải vậy thật bị gia hỏa này chỉnh ra đến cái gì tai họa lớn, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị tác động đến. Lục Xuyên dẫn theo Hiên Viên kiếm, đối với nguyên sơ đại xà thân thể cao lớn kia chính là một cái nhảy chém. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, coi trọng chính là một cái cứng đối cứng. Chỉ trong nháy mắt, Lục Xuyên kiếm khí như chiều cường chạy xiết giống như phun ra ngoài, cự kiếm màu vàng lôi ra một đầu cô động kiếm khí. Nguyên sơ đại xà một tiếng gào thét, tiếp lấy vây đuôi một cái, một bức trận đồ xuất hiện tại thân thể phía dưới. Tại kiếm khí sắp cắt chém hắn thân thể khổng lồ kia trước một khắc, trận đồ phát ra trùng thiên hắc quang, đem Lục Xuyên kiếm khí ngăn lại. Kịch liệt va chạm bên dưới, không gian như mặt gương bình thường vỡ vụn thành từng mảnh tới lui, lấy ba trạm điểm làm trung tâm, hư vô bắt đầu phạm vi lớn hướng phía trung tâm đổ sụp. Thật nhanh phản ứng. Lục Xuyên trong lòng kinh ngạc, thân hình nhưng không có mảy may trì trệ, dưới chân nhẹ nhàng điểm tại trận đồ kia hắc quang phía trên, linh xảo một cái hậu không phiên, kéo ra cùng trận đồ khoảng cách. Tại hậu không phiên quay thân đồng thời, Lục Xuyên trở tay một kiếm, hướng về hậu phương vung đi. Một đầu hơn vạn mét kiếm khí gào thét lên phóng tới Bạch Tu. Bạch Tu mặt không biểu tình, tay phải ở trước ngực hung hăng kéo một phát, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện ở trong tay, hung hăng đối với cái kia giải lụa màu đen chém xuống. Hơn vạn mét đao quang màu đỏ ngòm dây lắt lên, cùng kiếm khí màu đen va chạm đến cùng một chỗ. Hào quang rực rỡ che mất hết thảy, phản phất một trận nhất là thịnh đại pháo hoa tú. Lên. Khoảng cách kéo ra vẫn chưa tới ngàn mét, Lục Xuyên liền giữ vững thân thể. Không có cho Nguyên Sơ đại xà một chút xíu thở dốc thời gian, trực tiếp cầm trong tay hiên viên kiếm ném lên bầu trời. Trong nháy mắt, đen kịt hư vô dâng lên vô lượng kỳ quang, chiếu rọi tĩnh mịch chi địa tựa như ban ngày. Một thanh phóng đại vô số lần hiên viên kiếm từ bên trên lao xuống, hung hăng vọt tới trong trận đồ Nguyên Sơ đại xà. Thiên đồ huyết hạ. Bởi vì không có Lục Xuyên áp chế, Bạch Tu chém vỡ kiếm khí đằng sau đưa ra không đến, trực tiếp thả ra đại chiêu. Huyết sắc trong nháy mắt tràn ngập Lục Xuyên tầm mắt, sông lớn lao nhanh không ngừng bên hai, bị kim quang chiếu rọi hư vô chi địa, lập tức bị chia cắt thành một kim đỏ lên hai loại nhan sắc. Chỉ gặp Bạch Tu sau lưng, có ba đầu cuồng bạo trào lên huyết hà xuất hiện, sông lớn chạy xiết trong tiếng gầm gừ, xen lẫn vô số cuồng loạn thét lên. Mà bước lên trong trường hà màu máu, thỉnh thoảng xuất hiện các loại sinh vật quỷ dị thân ảnh. Lục Xuyên bị loại này cuồng loạn thét lên ảnh hưởng, thân ảnh dừng một chút, ngay cả phía trên trùng kích Nguyên Sơ đại xà hiên biên kiếm cũng đi theo ngừng một chút. Thật mạnh tinh thần trùng kích, đây chính là Nguyên Sơ thần thông uy năng sao? Lục Xuyên hơi nhướng mày. Nhưng mà chính là cái này một chút xíu trì hoãn, lại làm cho Lục Xuyên mất tiên cơ. Nguyên Sơ đại xà thừa dịp điểm này nhỏ không thể thấy dừng lại, trực tiếp leo ra trận đồ, rời xa lớn đổ sụp lôi kéo, miễn đi trở thành bia sống hạ tràng. Tiên cơ đã mất, Lục Xuyên không cách nào lại đồng thời áp chế bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn bay thẳng Nguyên Sơ đại xà mà đi, về phần Bạch Tu không còn được. Nguyên Sơ đại xà cũng ý thức được Lục Xuyên muốn trước tiên đánh giết chính mình, trực tiếp con người lên, đem chính mình đoàn thành một cái ngọt nào vòng, đem phòng ngự kéo đến cực hạn. Rơi. Lục Xuyên hung hăng phất tay, phía trên cự kiếm đột nhiên bạo trùng, trực tiếp đối với Nguyên Sơ đại xà đỉnh đầu cắm xuống. Cùng lúc đó huyết hà tiếng gầm tại Lục Xuyên sau lưng vang lên, các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng không ngừng ở trước mắt như đèn kéo quân giống như lướt qua. Quấy nhiễu quá mạnh, Lục Xuyên không thể không phân ra một chút tinh thần đi chống cự thiên đồ huyết hà ảnh hưởng. Vâng. Sau một khắc đại va chạm phát sinh, hiên viên kiếm hung hăng cùng Nguyên Sơ đại xà tiếp xúc thân mật, chôn bụi gợn sóng màu vàng như nước nhộn nhạo lên. Chém. Cơ hồ trong cùng một lúc, Bạch Tu đã chém giết tới, đến Lục Xuyên sau lưng, một cái chém ngang thẳng tắp cắt về phía Lục Xuyên cổ. Băng lánh lưỡi đao, để Lục Xuyên trên cổ lông tơ trong nháy mắt dựng ngược. Mà cái kia khổng lồ ba đầu huyết hà cũng đã thực thể hóa, vô số quỷ dị sinh linh bọt ra bắt đầu vây đánh Lục Xuyên. Quỷ dị tinh thần trùng kích, khiến cho Lục Xuyên kèm chút tinh thần rối loạn. Nguy cơ phía dưới Lục Xuyên cơ hồ là bản năng ngựa ra sau, khó khăn lắm tránh đi thanh tiêu huyết sắc trường đao lưỡi đao. Đại hắc quan. Lục Xuyên một tiếng bạo hống, đem chính mình khổng lồ tinh thần chi lực lấy thanh âm hình thức thả ra. Tinh thần chi lực quyết tán ra, đem bên người sinh linh quỷ dị toàn bộ tách ra. Vâng. Cơ hồ là không có khe hở dính liền, Bạch Tu bị một bộ màu đen quan tài lớn hung hăng đập xuống. Đến. Lục Xuyên tay phải giương lên, màu vàng hiên biên kiếm trở lại trong tay. Đây hết thảy phát sinh miêu tả đứng lên quá thật lâu, nhưng là trong chiến trường lại chỉ bất quá trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì thời gian dừng lại cơ hồ bị tác dụng tại mỗi một chiều một thức, chỉ có mỗi một lần thực sự đụng nhau mới có thể để cho thời gian đi về phía trước một chút xíu. Thậm chí lúc trước hiên biên kiếm trùng kích Nguyên Sơ đại xà sinh ra chôn bụi gợn sóng, giờ phút này cũng mới khuyết tán đến Lục Xuyên trước mặt. Vâng. Lục Xuyên đem kiếm bản rộng cắm ở trước mặt, hình thành một quả trứng sắc bộ dáng vòng bảo hộ màu vàng, để mà ngăn cản khuyết tán tới yên diệt chi lực. Phân thân thiếu phương pháp, Bạch Tu huyết hà đối với chiến cuộc ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhất định phải trước tiên đánh giết hắn. Lúc này trên khán đài, những cái kia bị mô phỏng ra vô thượng tồn tại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Không có khả năng trước tiên nhằm vào Bạch Tu, Nguyên Sơ đại xà trong tay nắm giữ thượng vị Nguyên Sơ pháp tắc cùng Nguyên Sơ linh bảo, nếu để cho hắn chậm tới, là tình thế chắc chắn phải chết. Nhất định phải trước tiên đánh cho tàn phế một cái, nếu để cho hai cái này liên động, là thất bại chi cục. Nguyên Sơ đại xà thiên phú là phòng ngự tuyệt đối, chỉ có thể ở Bạch Tu trên thân tìm cơ hội. Hai cái này tùy tiện một vị, đặt ở ngoại vực đều là cấp cao nhất tồn tại, muốn đánh hai quá khó khăn. Thảo luận kết quả cũng không khách quan, Bạch Tu cùng Nguyên Sơ đại xà ở giữa liên động, đã một cộng một lớn hơn hai. Một hơi gió mát trên khán đài thổi qua, cái kia một mực trống không trên địa vị cao nhất, đột nhiên xuất hiện một cái thân mặc áo xanh thân ảnh mơ hồ. Đại đế, ngài sao lại tới đây? Võ Linh thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, ngữ khí tràn đầy lo lắng. Thân ảnh áo xanh nhẹ nhàng khoát khoát tay, không sao, nuôi dưỡng ở thiên quốc điểm ấy linh thức lớn mạnh chút, không cần lo lắng tiêu tán. Võ Linh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt rơi xuống trong đấu võ trường. Đại đế, phải chăng muốn kêu dừng cuộc quyết đấu này, cục diện quá mức nguy hiểm. Thân ảnh áo xanh lắc đầu, các ngươi đều quá coi thường hắn, mặc dù luyện thể vẫn là hắn thiếu khuyết, nhưng là phương diện khác đã đạt đến trên lý luận đỉnh phong. Võ Linh hơi kinh ngạc, bởi vì nàng là lần đầu tiên nghe được vị này đối với một người có đánh giá cao như thế. Thế nhưng là, hắn nhìn qua giống như không quá thông minh. Võ Linh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ha ha, thân ảnh áo xanh nhịn không được cười ra tiếng, có lẽ trong sinh hoạt hắn có chút đần độn, nhưng là đối địch đối chiến, không người có thể đưa ra tả hữu. Chương 532, cơ trí Lục Xuyên chương 532, cơ trí Lục Xuyên ngay tại cái kia thân ảnh áo xanh vừa mới khen xong Lục Xuyên thời điểm, thân ở trong sân giá hỏa này đột nhiên bắt đầu chuyển động. Tại gợn sóng màu vàng tán đi trong nháy mắt, Lục Xuyên đột nhiên quay người phóng tới bị đại hắc quan phong ấn Bạch Tu. Mà lúc này đại hắc quan, tại bị gợn sóng màu vàng còn có bên trong Bạch Tu song trọng trùng kích vào, đã ở vào vỡ nát biên giới. Tại Lục Xuyên đến quan tài trước trong nháy mắt, quan tài màu đen ẩm vàng vỡ nát. Lục Xuyên tay trái một chảo, đại lượng hắc quan mảnh vỡ bị trộn vào trong lòng bàn tay, trong tay liên viên kiếm cũng đồng thời hung hăng đâm về Bạch Tu trái tim. Bạch Tu lạnh lùng nhìn xem Lục Xuyên động tác, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, trong tay huyết sắc trường đao tinh chuẩn ngăn tại trên lực, kiếm tiêm cùng thân đao đụng vào nhau. Đi. Lục Xuyên trên tay phát lực, chống đỡ lấy chuôi kiếm đem Bạch Tu đẩy hướng hậu phương. Trong tay trái quan tài mảnh vỡ cũng theo đó đầu ra ngoài, những mảnh vỡ này phóng tới Nguyên Sơ đại xà. Lúc này Nguyên Sơ đại xà đã được một chút đứng không, bởi vì một mực bị áp chế, lửa giận cháy gừng hực mà lên, một bức trận đồ rất nhanh tại hắn bên người hình thành. Trên khán đài người xem, đại bộ phận đều đứng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân. Nguyên Sơ đại xà thế mà trực tiếp tạo dựng thượng vị pháp tắc quy tịch trận đồ, cái này muốn liều mạng, thật sự là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đại đế, Võ Linh nhìn thấy một màn này lo lắng ghê gớm. Thân ảnh áo xanh cười nhạt một tiếng, hỏi: "Đại xà vì cái gì vừa được đứng không, liền muốn tế ra quy tịch, không có nghĩ qua sao?" Võ Linh nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định, chẳng lẽ là Lục Xuyên gây áp lực quá lớn? Thế nhưng là quyết đấu song phương rõ ràng đều chưa từng có bao nhiêu chiêu, tại sao có thể có áp lực lớn như vậy đâu? Mặc dù vẫn luôn là Lục Xuyên chiếm cứ lấy một chút xíu thượng phòng, nhưng là cũng không cần thiết trực tiếp bên trên loại này địch ta không phân đại sát chiêu đi. Thế nhưng là quy tịch một khi khởi động, song phương nhất định bị kéo vào bên bờ sinh tử, sẽ không ra ngoài ý muốn gì sao? Võ Linh vẫn còn có chút lo lắng. Khởi động không được, thân ảnh áo xanh lắc đầu, con mắt chăm chú lên phía dưới. A, quá, lúc này Lục Xuyên không nói võ đức đối với Bạch Tu mặt nổ một ngụm cục đờm kích xạ mà đi, Bạch Tu thì là mặt mũi tràn đầy sát khí. Trên khán đài tất cả người xem trong nháy mắt an tĩnh xuống, đây là chiêu thứ gì? Mặc dù ngụm này cục đờm hoàn toàn không có thương hại, nhưng là nó buồn nôn á tiện hóa. Lục Xuyên nghe răng cười một tiếng, thân ảnh hóa thành điểm điểm bụi bặm từ từ tiêu tán. Phân thân. Võ Linh sửng sốt một chút, không có khả năng, nếu như là phân thân Bạch Tu không có khả năng nhìn không ra. Sau một khắc, Lục Xuyên thân ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện ở Nguyên Sơ đại xá trước người. Là vừa rồi cái kia quan tài màu đen mảnh vỡ. Võ Linh đột nhiên kịp phản ứng. Lục Xuyên cùng những quan tài kia mảnh vỡ tiến hành không gian đổi thành. Võ Linh nói không sai, Lục Xuyên cũng không phải là biến mất, mà là cùng những cái kia phóng tới Nguyên Sơ đại xà quan tài mảnh vỡ tiến hành không gian đổi thành. Lục Xuyên đến Nguyên Sơ đại xà trước mặt, mà quan tài mảnh vỡ thì bị đổi thành đến Bạch Tu trước mặt. Những mảnh vỡ này một lần nữa tổ hợp đứng lên, hình thành mới hắc quan, vừa mới bắn ra chiếc kia cục đờm Bạch Tu, lại bị giam đi vào. Ta đạp mã một cái man như ba chạm. Tại Nguyên Sơ đại xà sắp tạo dựng lên quy tịch trận đồ trong nháy mắt kia, Lục Xuyên như đầu tức giận công nhu trực tiếp đụng vào. Nguyên Sơ đại xà cũng không phải a miêu a cẩu nào, tại Lục Xuyên lấy không gian đổi thành đi vào trước mặt mình lúc, hắn đã mở ra vòng bảo hộ phòng ngự, nhưng mà hắn vẫn là không có chuẩn xác ước định ra Lục Xuyên đục thể man lực. Lục Xuyên liều mạng va chạm phía dưới, ngay cả rắn mang cái lồng đều cho hắn cùng một chỗ đụng ra ngoài. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy trăm mét, nhưng là Nguyên Sơ trận đồ tạo dựng lại bị bách ngừng lại. Đối kháng Nguyên Sơ pháp tắc phương pháp tốt nhất chính là không để cho nó khởi động, đây cũng là Lục Xuyên ngay từ đầu dự định. Mà lại từng theo buộc dạ đối chiến qua, Lục Xuyên vô cùng minh xác, tạo dựng trận đồ cần thời gian. Mặc dù thời gian này rất ngắn, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng là tại thời gian dừng lại trong không gian, hay là có cắt đứt cơ hội. Nếu như là lần đầu đối chiến, khả năng liền đối với tạo dựng trận đồ thời gian không có cảm giác, nhưng là Lục Xuyên làm sao có thể bỏ qua loại này không quan trọng chi tiết. Trên khán đài người xem nhịn không được vỗ tay đứng lên, chỉ dùng một lần đơn giản không gian đổi thành, liền hóa giải Nguyên Sơ pháp tắc khởi động nguy cơ. Tại cái này trong chốc lát, có thể nghĩ đến nhiều như vậy, Lục Xuyên chiến đấu trí thông minh đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Lục Xuyên không rảnh chửi mẹ, trong tay hiên viên kiếm lần nữa quơ múa, đối với tức hồn hệ Nguyên Sơ đại xà chém tới mấy cái khổng lồ kiếm khí. Vâng. Nhưng vào lúc này, phong ấn Bạch Tu đại hắc quan đột nhiên nổ tung. Không thể không nói ra hỏa này cũng là thật mạnh, đại hắc quan loại cấp bậc này phong ấn cũng có thể nhanh chóng phá vỡ. Đột nhiên một loại không cách nào nói rõ cảm giác bò lên trên Lục Xuyên trong lòng. Một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng quỷ dị, ngay tại nắm kéo linh hồn của mình, muốn cho mình đến cái linh lục tách rời. Sức sống bị tuyệt diệt. Lục Xuyên hơi nhướng mày, lại là trực tiếp tác dụng tại linh thể năng lực. Nếu không phải mình linh hồn quá mức cường đại, chỉ sợ tại vừa mới trong nháy mắt liền đã linh lục chia lìa. Ngừng, lúc này trên khán đài kia thân ảnh áo xanh đột nhiên mở miệng. Trong đấu võ trưởng mô phỏng ra Nguyên Sơ đại xà võ Bạch Tu trong nháy mắt tiêu tán. Lục Xuyên cao mày nhìn về phía trên đài cao, một chút liền khóa chặt cái kia thân ảnh áo xanh. Ai nha, anh em nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lục Xuyên khỏe miệng kém chút nước đến bên hai, vui vẻ như cái giống như con khỉ xông lên. Nhìn xem bọn tới Lục Xuyên, thân ảnh áo xanh có chút dở khóc dở cười. Ta chỉ là một chút chia ra tới linh thức mà thôi, bị nuôi dưỡng ở Thiên Quốc, để phòng chủ thể ý thức xảy ra bất chắc. Có quan hệ gì đâu, dù sao đều là một người. Lục Xuyên tùy tiện khoát khoát tay. Vừa rồi vì cái gì kêu dừng? Thân ảnh áo xanh lắc đầu, lấy thực lực của ngươi tới nói, hoàn toàn chính xác có thể liều rơi bọn hắn, nhưng là ngươi phải biết, ngươi đối mặt đến không chỉ hai cái này. Lục Xuyên gãi gãi đầu, cái kia có thể làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một chút, vừa rồi đối chiến thời điểm, khiếm khuyết chính là cái gì? Thân ảnh áo xanh nhắc nhở. Tư thế không có dọn xong. Lục Xuyên làm như có thật nhớ lại, cảm thấy không có gì ma bệnh. Khu cụ Võ Linh cùng thân ảnh áo xanh kem chút không có bị sạc chết. Ngươi thiếu khuyết nhất kích tất sát thủ đoạn thân ảnh áo xanh cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ ra Lục Xuyên không đủ. Vừa rồi đối chiến, Lục Xuyên cơ hồ là toàn bộ hành trình có được quyền chủ động, nhưng lại không có làm đến hữu hiệu sát thương, căn bản vấn đề là Lục Xuyên là cái nhỏ bức, đã không có tuyệt sát thủ đoạn, cũng không có tuyệt sát vũ khí. Ai nha, vậy ta có thể làm sao đâu? Lục Xuyên bất đắc dĩ buông tay, kiếm khí đã không cách nào thỏa mãn ngày càng tăng trưởng đối chiến nhu cầu. Trước kia Lục Xuyên, kiếm khí cơ hồ có thể hữu hiệu sát thương hết thể sinh mệnh. Nhưng là từ khi gặp được những này đại trí cao cảnh giới ra hòa sau, bao quát bị chính mình làm thịt bụng dạng, kiếm khí mặc dù vẫn còn có chút ưu thế, nhưng đã không phải là rất rõ ràng. Chương 533, Mục Thần Khôi Lỗi chương 533, Mục Thần Khôi Lỗi đây chính là thiên quốc tồn tại ý nghĩa, thân ảnh áo xanh cười nhìn về phía Lục Xuyên. Mới võ pháp cùng toàn bộ thiên quốc tài nguyên, là ngươi cung cấp loại này nhất kích tất sát thủ đoạn. A. Lục Xuyên không hứng lắm ồ một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, ai nha, ta tiến đến bao lâu? Hỏng, ta phải đưa hải tử nhà ta đến trường đi. Võ Linh hai mắt mở mịt nhìn xem Lục Xuyên, đưa hải tử đến trường cùng hiện tại thảo luận sự tình là một cái vi độ sao. Nhưng nhìn Lục Xuyên cảm xúc, lại là rõ ràng đưa hải tử đến trường càng thêm có sức hấp dẫn. Các loại đưa hải tử ta tại tiến đến, bái mai. Lục Xuyên tại Võ Linh trong ánh mắt kinh ngạc, cùng hai người vây tay từ biệt. Thẳng đến Lục Xuyên rời đi thiên quốc, Võ Linh vẫn còn ngậm bức trạng thái. Cái này, tốt như vậy sao? Thật lâu Võ Linh lấy lại tinh thần, có chút không hiểu nhìn xem thân ảnh áo xanh. Không sao, thân ảnh áo xanh cười khoát khoát tay, lấy mộ tính của hắn tới nói, tại Bạch Tu cùng Nguyên Sơ đại xà xuống tới trước đó, là hoàn toàn có thể xây xong mới võ pháp. Võ Linh vẫn là toàn cảnh là nghi hoặc, thế nhưng là hắn đối với hai chuyện thái độ không cần quá nghiêm khắc, thân ảnh áo xanh đánh gậy Võ Linh lời nói, hắn làm đã đủ nhiều, chúng ta thiếu hắn rất nhiều, vạn vật sinh linh thiếu hắn rất nhiều. Cha, an tâm đi. Lục Xuyên trở lại hiện thực, liền nghe đến mắt to ngọt ngào tiếng thê, trong lúc nhất thời là thể xác tinh thần thư sướng đến cực điểm. Ăn. Lục Xuyên vui tươi hớn hở đến ngồi vào bên cạnh bàn. Thứ này ngươi cũng dám ném loạn, còn chưa cầm lấy đũa, Đa Lân có chút oán trách đem mấy cái kia một bé con ném qua. Thứ độ gì, có ác tâm hay không? Lục Xuyên thuận tay đem mấy cái một bé con vứt ra ngoài. Phúc. Đa Lân kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngay cả cơm cũng không đoái hoài tới ăn, vội vàng lao ra đem một bé con nhặt được trở về. Đa Lân như cái lao mụ tử giống như oán trách đứng lên, đây không phải võ thần để lại cho ngươi đồ vật sao? Ngươi thuận tay liền ném, thật được không? A, suýt nữa quên mất, trải qua nhắc nhở Lục Xuyên mới nhớ tới cái đồ chơi này. Ngươi dễ quên chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Đa Lân đậu đen rau muốn một câu đem năm cái một bé con nhét vào Lục Xuyên trong ngực. Tiếp lấy ngữ khí nghiêm túc nói, hảo hảo thu về, thứ này giá trị không thể đo lường. A. Lục Xuyên hoàn toàn không có ý thức được cái đồ chơi này giá trị, không mặn không nhạt đáp lại một tiếng, tiện tay cho nhét vào trong ngực. Ngươi nhìn xem Lục Xuyên cái này không thèm để ý bộ dáng, Đa Lân khỏe miệng một trận rút rút, ngươi có phải hay không biết đây là thứ đồ gì? A. Lục Xuyên một mặt nhìn đồ đần bộ dáng, nhìn xem Đa Lân, một bé con thôi, ngươi coi ta ngốc bức sao, điều này cũng không biết. Ngươi thật sự là cái ngu xuẩn. Đa Lân trong lòng âm thầm mắng một câu, sớm biết loại tình huống này, chính mình đem một thần khôi lỗi đen tốt bao nhiêu. Đa Lân liếc mắt, thứ này gọi là một thần khôi lỗi, là có thể đổ vật bảo mệnh. Có thể bảo mệnh, nghe được cái này, Lục Xuyên hứng thú. Trực tiếp xuất ra ba cái khôi lỗi, cho mắt to, Lãnh Tiểu Lộ còn có Lam Thải Nhi một người ném đi một cái. Có thể bảo mệnh đó a, hảo hảo thu về. Mắt to cùng Lãnh Tiểu Lộ không có quá lớn phản ứng, Lam Thải Nhi lại là có chút không biết làm sao. Có thể được đến dạng này công bằng chiếu cố, để cả đời long đong Lam Thải Nhi, không biết làm sao đáp lại. Ngươi làm gì? Thấy cảnh này, Đa Lân như bị đạp cái đuôi mèo, cả người đều sù lông lên, thậm chí không có bất kỳ cái gì hình tượng đem ba cái một thần khôi lỗi đoạt trở về. Ngươi làm gì? Lục Xuyên có chút im lặng, lại móc ra một cái một thần khôi lỗi, đưa cho Đa Lân, muốn ngươi liền trực tiếp nói thôi, đoạt tiểu hài đồ vật, ngươi muốn chết à? Đa Lân thật muốn một gậy cho Lục Xuyên mở bầu, ngựa khí ngưng trọng nói, nguyên sơ hỗn độn hệ thống bên dưới có thật nhiều tất sát pháp tắc, thần thông, cùng linh bảo, mà một thần khôi lỗi là vì số không nhiều, có thể tránh cho bị tuyệt sát thủ đoạn. Lục Xuyên sợ hãi cả kinh, ngươi nói là cái đồ chơi này có thể tránh cho, giống như là quy tịch, sức sống bị tuyệt diệt loại thủ đoạn này tuyệt sát. Đa Lân gật gật đầu, thứ này chính là chết hay, năm cái một thần khôi lỗi, tương đương với năm cái mệnh, cũng tương đương với năm lần thử lỗi cơ hội. Thứ này cho các nàng ba cái không có chút tác dụng chỗ. Đa Lân biết Lục Xuyên tính tình, vội vàng giải thích, các nàng ba cái có ta cùng lão già lừa đảo nhìn xem, ngươi lo lắng ai cũng không cần lo lắng an nguy của các nàng. Nghe đến đó, Lục Xuyên mới gật gật đầu, đem một thần khôi lỗi thu vào, thứ này ta liền thu hồi à, thích gì cho các ngươi bổ sung. Ta muốn học hàng Long Thập Bát Trưởng, mắt to là một chút không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi sẽ không? Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Đa Lân, nha đầu này giống như bị quyển kia tiểu thuyết võ hiệp tẩy não. Đương nhiên sẽ. Đa Lân không nói hai lời, móc ra mấy quyển võ học bí tịch, tiểu nha đầu, ưa thích cái nào bạn cứ việc nói. Lục Xuyên mặt sạm lại nhìn xem Đa Lân, đột nhiên nhớ tới đã từng nhìn qua phim danh tràng diện. À, ngươi lợi hại như vậy sao? Nhìn xem Đa Lân trên tay bí tịch võ công, mắt to là hai mắt tỏa ánh sáng, ta có thể toàn bộ đều muốn sao? Đương nhiên có thể. Đa Lân cười như cái gian kế được như ý lừa đảo. Mắt to đắc ý tiếp nhận võ học bí tịch, cơm cũng không nói hoài tới ăn, chạy đến một bên lật xem. Hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ đần độn nhìn xem Lục Xuyên, lộ ra khờ phê một dạng dáng tươi cười. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên rụt rụt thân thể. Lãnh Tiểu Lộ vui vẻ nói, ta cái gì cũng đừng, chỉ cần đợi tại Lục Xuyên ca ca bên người, không cần đuổi ta đi là được. Nghĩ gì thế, ta đuổi ngươi làm gì? Lục Xuyên nhịn cười không được cười. Hắc hắc hắc. Lãnh Tiểu Lộ hung hăng gật đầu. Ngươi đây, muốn cái gì? Lục Xuyên nhìn về phía Lam Thải Nhi. Lam Hải Nhi sửng sốt một chút, có chút bối rối, ta sao? Ta không nghĩ tốt, cảm thấy có chút không đúng, lại vội vàng quát tay, không không không, ta không phải ý tứ này, ta nói là không cần. Nhìn xem nẹn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lam Hải Nhi, Lục Xuyên kém chút không có vui lên tiếng đến, rõ ràng dáng dấp thanh lệ tuyệt luân, lại là như thế một cái ngại ngùng, ngượng ngùng tính cách. Nhìn ngươi cả ngày tâm sự nặng nề, nếu có khó khăn gì, có thể nói với ta, ta giúp ngươi một lần. Lam Hải Nhi sửng sốt một chút, nàng cũng không phải đồ đần, giống Lục Xuyên loại tồn tại này một lần trợ giúp, hoàn toàn chính là vô giá. Đần độn, nhìn xem sững sờ Lam Hải Nhi, Lục Xuyên có chút dở khóc dở cười, nghị kỳ nói cho ta biết. Tốt, tốt, Lam Hải Nhi không có lại cự tuyệt. Lúc đi học, đừng dùng ngươi vừa học hàng long thập bát trưởng đánh đồng học cái mông. Cửa học viện nhìn xem còn tại hự hự luyện tập trưởng pháp mắt to, Lục Xuyên là giật đi giật lại, sợ tiểu gia hỏa này cho người ta náo cái long trời lở đất. Yên tâm đi, ta thế nhưng là nữ hiệp, cùng đám này tiểu thí hài so đo cái gì? Mắt to rất có phong phạm phất phất tay, ra hiệu Lục Xuyên im miệng. Lục Xuyên bất đắc dĩ nhìn một chút bên cạnh tục nữ phó hiệu trưởng, cười dạng dỡ nói hải tử làm phiền ngài. Yên tâm. Tô nữ phó hiệu trưởng ánh mắt sáng rực nhìn xem Lục Xuyên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 534, một thế binh phong chương 534, một thế binh phong hai người tiểu hài đi đi dạo phố, uống chút trà cái gì, ta có chuyện phải xử lý. Lục Xuyên đem Lãnh Tiểu Lộ cùng Lam Thải Nhi đưa đến trong thành. Bởi vì chính mình muốn đi thiên quốc tu hành, cũng không thể đem các nàng mang lên, đành phải an bài như vậy. Ta không phải tiểu hài, đối với Lục Xuyên một mực đem chính mình khi tiểu hài tử đối đãi, Lam Thải Nhi rốt cục lấy dũng khí phản bác một lần. Mắt liếc Lam Thải Nhi ma quỷ kêu bình thường dáng người, Lục Xuyên gật gật đầu, là không nhỏ. Túi đầu nhìn lồng ngực của mình, Lam Thải Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng không còn tranh luận lớn nhỏ vấn đề. Đi thôi. Lục Xuyên cười vớt Lãnh Tiểu Lộ đầu, đem một thanh đậu vàng nhét vào tiểu gia hỏa trong tay. Lãnh Tiểu Lộ mặc dù dính Lục Xuyên, nhưng là cũng là đứa bé hiểu chuyện. Biết Lục Xuyên có chuyện trọng yếu, không nói hai lời lôi kéo Lam Thải Nhi đi dạo phố. An bài tốt các nàng, Lục Xuyên lúc này mới yên tâm tiến vào thiên quốc. Không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến đấu võ trường mà đi. Trong đấu võ trường dị thường quận cũ kẽ, thân ảnh áo xanh đã không tại, chỉ có Võ Linh hiện thân. Hắn ở đâu? Lục Xuyên hết nhìn đông tới nhìn tây. Võ Linh lắc đầu, đại đế cái này bôi ý thức ý nguyên rất yếu đuối, không có khả năng tập hợp hiện thân, liên quan tới võ pháp tu hành, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất phụ trợ ngài. Lục Xuyên cũng không có hỏi nhiều nữa, bắt đầu tìm kiếm trong trí nhớ võ thần lưu lại liên quan tới mới võ pháp tin tức. Không có danh tự sao? Lục Xuyên đem ký ức điều ra, đem võ pháp tin tức cụ tượng đi ra. Võ Linh lắc đầu, mới võ pháp hoàn thành tại 3 ngày trước đó, võ thần đại nhân cũng không tới kịp mệnh danh, cũng có lẽ võ thần đại nhân hy vọng ngài đến mệnh danh. Lục Xuyên liếc mắt, bắt đầu đọc. Lấy thân là khí. Đọc xong chương 1, Lục Xuyên liền tổng kết ra 4 chữ này. Ý tứ rất rõ, chính là đem thân thể luyện thành chân chính siêu cấp đại sát khí. Thế nhưng là cái này cùng truyền thống luyện thể lý niệm cũng không có quá lớn khác biệt. Tựa hồ hiểu được Lục Xuyên ý nghĩ, Võ Linh giải thích nói, võ thần đại nhân trước kia luyện thể lý niệm là đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn, để câu làm đến, tự thân không thể phá vỡ, thân thể mỗi một chỗ đều vì vũ khí. Một cọng lông tóc có thể phá vỡ núi loạn nhạc, một giọt máu có thể đè sập thiên hạ, đưa tay có thể hái ngôi sao, huy quyền có thể diệt giết hết thể địch nhân mới võ pháp cùng cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Lục Xuyên có chút mờ mịt, không đại não nhân là có chút nghĩ không hiểu. Có. Võ Linh kiên nhẫn rất đủ, nhẹ nhàng gật gật đầu, tiếp tục giải thích. Trong vô số tuế nguyệt, võ thần đều lấy loại lý niệm này làm cơ sở, là tinh không bồi dưỡng mấy vị cực hạn luyện thể đại năng, nhưng là hiệu quả cũng không có trong tưởng tượng tốt. Cực hạn võ thể, mặc dù có chính diện chống lại người lưu lạc vô liếng, nhưng cũng vẹn vẹn có thể đối kháng chính diện mà thôi, muốn lấy được thắng lợi, lại là người si nói ngọng. Lục Xuyên mở miệng hỏi, bởi vì người lưu lạc bất tử bất diệt đặc tính. Võ Linh gật gật đầu, đây chỉ là bộ phận nguyên nhân, mà càng quan trọng hơn là mỗi bồi dưỡng một vị cực hạn võ thể, tiêu hao tài nguyên đều là một cái con số trên trời. Không có quá tốt hiệu quả, tăng thêm tiêu hao quá lớn, luyện thể kế hoạch kỳ thật đã tạm dừng rất nhiều tuế nguyệt. Lục Xuyên nhíu mày, hỏi tại sao lại nghĩ đến tại trên người của ta tiếp tục đâu? Bởi vì sự tình nên đón chuyển cơ. Võ Linh chỉ Lục Xuyên trước mặt võ pháp tin tức, ngài có thể nhìn xem chương 2. Lục Xuyên lật đến chương 2, sau khi xem xong có chút mờ mịt, Nguyên Sơ Linh Bảo, một thế binh phong. Nhìn xem có chút mờ mịt, khả khả ái ái Lục Xuyên, Võ Linh nhịn không được bật cười, không sai, lấy Nguyên Sơ Linh Bảo một thế binh phong làm mục tiêu, dùng ngài ngũ hành bá thể làm cơ sở, vì ngài chế tạo riêng võ pháp. A. Lục Xuyên sọ não nghiêng một cái, ta xứng sao? Phúc. Võ Linh kém chút không có phun ra ngoài, cười nói, trên trời dưới đất cũng chỉ có ngài có thể xử mới. A. Lục Xuyên chống lạnh, nguyên lai ta như bước này. Không đúng. Lục Xuyên phát giác được vấn đề, một thế này binh phong là nơi nào tới? Không phải nói Nguyên Sơ Linh Bảo chỉ hiện thế 6 cái, mà lại đều có chủ rồi. Ấn Võ Linh trầm ngâm một lát, tự hỏi làm sao cùng Lục Xuyên giải thích. Nguyên Sơ Linh Bảo 12 kiện, xuất thế 6 cái, còn có 6 cái không có xuất thế, mà một thế binh phong thuộc về không có xuất thế 6 cái một trong. Mà một thế binh phong cái này Nguyên Sơ Linh Bảo, nói như thế nào đây? Liền là phi thường chịu tượng. Lại tới cái chịu tượng. Lục Xuyên kém chút không có miệng sủi bọt mép, gần nhất làm sao đều chơi chịu tượng phái. Lục Xuyên giật nhẹ khoe miệng, hỏi, làm sao cái chịu tượng pháp? Chán. Phải nói như thế nào đâu? Võ Linh nghĩ, một thế binh phong không có cụ thể định nghĩa, nó có khả năng sẽ xuất hiện tại thể phách người mạnh nhất trên thân. Mà lại cái này mạnh nhất cũng không có cụ thể định nghĩa, không cách nào nắm chắc. Chúng ta tra duyệt vô số tư liệu, phát hiện từ Nguyên Sơ hỗn độn sáng thế đến nay, một thế binh phong liền xuất hiện qua 2 lần. Lần thứ nhất xuất hiện thời gian đã quá mức xa xưa, tính chân thực đã không cách nào khảo chứng, mà lần gần đây nhất xuất hiện là ước vạn năm trước võ thần đại nhân đỉnh phong thời khắc.
A,
Lục Xuyên miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không hiểu, cái kia trực tiếp võ thần bên trên không phải. Võ Linh bất đắc dĩ nhún nhún vai, võ thần đại nhân lúc trước cũng chỉ là cảm nhận được mà thôi, xác định một thế binh phong cái này nguyên sơ linh bảo tồn tại tính chân thực, mà một thế binh phong cuối cùng cũng không bám vào tại võ thần đại nhân trên thân. Căn cứ võ thần đại nhân phỏng đoán, chính hắn võ thần thân thể cường độ có lẽ đã đạt đến một thế binh phong giáng lâm bậc cửa. Đáng tiếc là võ thần thân thể đã đạt đến cực hạn, không tiếp tục tiến một bước không gian. Lục Xuyên không sai biệt lắm hiểu được, mới võ pháp kỳ thật mục đích thực sự là đạt tới cũng siêu việt võ thần thân thể cường độ, cuối cùng dẫn phát nguyên sơ linh bảo một thế binh phong giáng lâm. Võ Linh hăng hái gật đầu, không sai, mà lại trải qua nhiều mặt suy tính, một thế binh phong giáng lâm điều kiện, trừ cần vô địch thể phách, khả năng còn cần vô địch tâm cảnh. Võ Linh nói nhìn về phía Lục Xuyên, có lẽ ngài là duy nhất có cơ hội để một thế binh phong người giáng lâm. Ta sao? Lục Xuyên một mặt thiểu năng trí tuệ biểu lộ, ta liên sát cái người lưu lạc đều phí đại kình, lòng dạ mà đã sớm không có, làm sao vô địch? Khu khu. Võ Linh kèm chút không có bị sạc chết, ngài cảm thấy giết chết người lưu lạc còn chưa đủ à? Lục Xuyên lắc đầu, khẳng định không đủ à, ngày nào có thể một bàn tay quất chết nhà còn tạm được. Cuồng vọng đến cực điểm, Võ Linh chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ này đánh giá Lục Xuyên. Đột nhiên Võ Linh tỉnh táo lại, loại này cực hạn cuồng vọng không phải liền là vô địch tâm cảnh sao? Ngài lòng dạ mà cao đâu, một bàn tay quất chết người lưu lạc, ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy, ngài còn dám nói ra? Võ Linh nội tâm một trận đầu đen rau muống. Bất kể như thế nào, hay là thử một chút đi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Võ Linh nói, thần thái sáng láng nhìn về phía Lục Xuyên, kỳ thật nàng cũng rất muốn nhìn xem kẻ trước mắt này có thể hay không thật đi đến một thế binh phong giáng lâm một bước kia. Chương 535, các ngươi đánh ta đi ngủ. Chương 535, các ngươi đánh ta đi ngủ. Đối mặt Võ Linh chờ đợi ánh mắt, Lục Xuyên ngẫm lại chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Thử một chút đi, không được cũng không thể đem nổi giam ở trên đầu ta. Võ Linh gật đầu cười cười, bước đầu tiên trước tiên đem ngải ngũ hành bá thể chế tạo đến cực hạn, cái này cần 5 loại đối ứng thuộc tính đại dược. A, Lục Xuyên nhíu mày, ta còn phải đi hái thuốc. Này cũng không cần. Võ Linh lắc đầu, ta sẽ đi giúp ngài làm tốt những chuyện này, ngài chỉ cần chạy không thể sát tinh thần chờ đợi liền tốt. Mặt khác đấu võ trưởng sẽ vì ngài mô phỏng ra tốt nhất hoàn cảnh, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Nói xong Võ Linh liền biến mất không thấy gì nữa, xem bộ dáng là hái thuốc đi. Xin hỏi phải chăng mô phỏng ngũ hành thiên địa? Võ Linh vừa đi, một cái băng lãnh giọng nữ ngay tại đấu võ trưởng vang lên. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lục Xuyên gật đầu, mô phỏng. Băng lãnh giọng nữ vang lên lần nữa. Chuẩn bị mô phỏng ngũ hành thiên địa, ngũ hành bản nguyên sẽ ở trong hoàn cảnh này trở nên dị thường sinh động, xin mời làm tốt dẫn đạo ngũ hành bản nguyên chuẩn bị, phòng ngừa xuất hiện bạo chủng tình huống. Lục Xuyên nghĩ nghĩ, chính mình giống như chưa bao giờ chính thức lấy người tu hành phương thức tu hành qua. Luyện kiếm nào sẽ kỳ thật càng giống là võ giả như vậy, ngày qua ngày cần cù tích lũy. Chưa từng ăn thịt heo nhưng là cũng đã gặp heo chạy, Lục Xuyên ngồi xếp bằng, đem tinh thần hòa tan vào trong thân thể. Tiến nhập nội thị trạng thái sau, Lục Xuyên đem trong kinh mạch kiếm khí toàn bộ dẫn dắt đến tiến vào trái tim vị trí, là ngũ hành bản nguyên mường đường. Tiếp lấy đem trốn ở đan điền trong tinh vân ngũ hành nguyên tung ra ngoài. Không có kiếm khí uy hiếp, ngũ hành bản nguyên dị thường vui vẻ, vừa ra tới ngay tại khoáng đạt trong kinh mạch chạy như điên. Bắt đầu mô phỏng ngũ hành thiên địa, 10, 9, 8, 7, sau theo đếm ngược chán kết thúc, trong đấu võ trường hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái ngũ hành chi lực tràn đầy thế giới bị mô phỏng đi ra, Lục Xuyên trong kinh mạch ngũ hành bản nguyên cũng nhận hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Mấy tiểu gia hỏa kia, giống như là điên cuồng một dạng, ở trong kinh mạch báo táp đứng lên. Nếu như Lục Xuyên kinh mạch là đường cao tốc, như vậy giờ phút này ngũ hành bản nguyên chính là cuồng bạo đi đua xe đảng. Năm cái tiểu gia hỏa là ai cũng không để cho ai, đều muốn vọt tới đằng trước nhất, thậm chí còn thỉnh thoảng cho đối phương chơi ngang chân. Nếu không phải Lục Xuyên kinh mạch cường độ thực sự biến thái, chỉ sợ thật không chịu nổi ngũ hành bản nguyên cái này đột nhiên bạo sông. Mà ngũ hành bá thể khó khăn nhất địa phương chính là ở chỗ cân bằng, mấy tiểu gia hỏa này ai mạnh một chút ai yếu không có chút nào đi. Lục Xuyên thử dùng khổng lồ tinh thần lực đi dẫn đạo những tiểu gia hỏa này, nhưng là phát hiện không có tác dụng gì, đè xuống cái này cái kia lại chạy đến trước mặt. Dĩ vãng đều là dùng kiếm khí hù dọa bọn chúng, để bọn chúng bảo trì cân bằng tề đầu tịch tiến, nhưng vốn là như vậy cũng không phải cái biện pháp. Lục Xuyên là thâm canh nằm thẳng văn hóa, nếu ưa thích bao tố liền để bọn hắn bao tố đi, dù sao kinh mạch cường độ đủ. Lục Xuyên từ bỏ dẫn đạo ý nghĩ, tùy ý năm cái tiểu gia hỏa ở trong kinh mạch bao tác. Xin mời làm tốt dẫn đạo, ngũ hành bản nguyên có mất không dấu hiệu. Vừa nằm thẳng không có 10 phút đồng hồ, thanh âm băng lãnh kia ngay tại Lục Xuyên trong lòng vang lên. Nói nhảm nhiều. Lục Xuyên mắng một câu, không chỉ có không có coi trọng, dứt khoát trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hay là nằm dễ chịu, đến cùng là ai quy định, tu hành nhất định phải tinh toán. Lục Xuyên thoải mái thẳng lẩm bẩm. Ngũ hành bản nguyên ngay tại bao tác, ý đồ xông ra thể nội, này sẽ dẫn đến ngũ hành bá thể phân giải, xin mời làm tốt dẫn đạo làm việc. Thanh âm băng lãnh ngược lại là rất phụ trách nhiệm, không ngừng thúc giục Lục Xuyên. Lục Xuyên lại là trở mình, không thèm để ý có lẽ là đêm qua không ngủ nguyên nhân, nằm Lục Xuyên lại có chút bối rối. Hẳn là không vấn đề gì đi. Lục Xuyên quan sát một chút trong kinh mạch năm cái tiểu gia hỏa, mặc dù còn tại mở bao tố, nhưng là cũng không có trùng kích mạch vách tường tình huống. Rất hiển nhiên bọn chúng mấy cái chính là tính tình trẻ con ham chơi mà thôi, cũng không muốn từ trong thân thể đi ra. Ngủ một giấc đi, chờ chúng nó chơi chán không sai biệt lắm liền sẽ an tĩnh lại. Lục Xuyên cảm thấy mình rất thông minh, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Thủy hành bản nguyên ngay tại ổ đả hỏa hành bản nguyên, xin mời ngăn lại loại hành vi này. Không có phản ứng, bởi vì Lục Xuyên trực tiếp đóng lại ngũ thức, đi ngủ sao có thể bị quấy rầy đâu. Hòa hành bản nguyên bất mãn một hành bản nguyên thờ ơ lạnh nhạt, song phương ngay tại kích tình đánh lộn, xin mời ngăn lại loại hành vi này. Xin mời ngăn lại kim hành bản nguyên đổ thêm dầu vào lửa hành vi, này sẽ dẫn đến cục diện càng thêm hỗn loạn. Trung thực bản phận thổ hành bản nguyên đã bị cuốn đi vào, cục diện đã triệt để mất khống chế, xin mời băng lãnh giọng nữ im bặt mà dừng. Có lẽ nàng phát hiện, đám tiểu gia hỏa này đánh cho mặc dù náo nhiệt, nhưng lại không có xông ra lục xuyên thân thể ý tứ. Bọn chúng rất ưa thích đợi tại lục xuyên trong thân thể, mặc dù có kiếm khí ác bá này tại, nhưng là bọn chúng vẫn như cũ không nỡ đi ra. Mời đến đi phân tích. Trầm mặc một trận, băng lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, tiếp lấy trung quanh trên khán đài xuất hiện đại lượng hư ảnh. Mời đến nghề dưới tình huống phân tích, làm ra tập hợp. Trên khán đài đại lão hư ảnh bọn họ nghe nói như thế, toàn bộ đều đứng lên, nhìn về phía giữa sân ngủ thẳng ngáy ngủ lục xuyên. Ngũ hành bản nguyên tại không có áp chế tình huống dưới, thế mà không có ly thể ý tứ, chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh. Bọn chúng là tự nhiên tinh linh, trời sinh hướng tới tự do, không có khả năng thành thật như vậy. Kỳ quái, ngũ hành bản nguyên đánh lộn là bình thường, nhưng là vì sao không có xông ra thể nội ý tứ? Chẳng lẽ hắn đối với ngũ hành bản nguyên lực tương tác đạt đến không biết tình trạng? Lực tương tác cũng không thể để ngũ hành bản nguyên hành vi như vậy, có lẽ có nguyên nhân khác. Đông đảo hư ảnh nguyên một lời ta một câu thảo luận. Nhưng là lục xuyên loại tình huống này, bọn họ đích xác là lần đầu tiên gặp được, thảo luận nửa ngày cũng không có kết quả. Kết quả phân tích, không. Băng lãnh giọng nữ vang lên lần nữa, trên khán đài hư ảnh bọn họ cũng theo đó tán đi. Đằng sau giọng nữ không có lên tiếng nữa, xem ra cũng là từ bỏ. Hắn đang làm gì? Sau 2 giờ, võ linh thân ảnh xuất hiện ở trong sân, nhìn xem ngủ được nước bọt chảy ròng, tiếng ngáy rung trời lục xuyên, kém chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn. Đi ngủ, băng lãnh giọng nữ đáp lại một câu. Không phải để cho ngươi dẫn đạo hắn tu hành sao? Võ linh có chút nổi nóng. Băng lãnh giọng nữ rốt cục có một chút cảm xúc, ủy khuất nói, hắn phong bế ngũ thức, ta không cách nào cùng hắn đối thoại. Võ linh sạm mặt lại, hiện tại hắn thể nội ngũ hành bản nguyên là tình huống như thế nào? Đánh lộn đã kết thúc, ngũ hành bản nguyên tốc độ chậm, giọng nữ trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, cục diện đã ổn định lại. Võ linh tùng cầu khí, còn tốt, ngũ hành bản nguyên không có ly thể, không phải vậy hết thể đều tâm huyết đều bổng phí. Nhìn xem ngủ được thoải mái lục xuyên, võ linh đột nhiên lại căm tức, thật muốn đi lên cho hắn một cước. Vô số tâm huyết, nếu như bị ở một bước này, đó mới thật sự là thành cái oan đại đầu. Chương 536, dạng này dạ hành chương 536, dạng này dạ hành anh em, chớ ngủ. Võ linh tiến lên một mặt ghét bỏ lắc lắc lục xuyên. Trời đã sáng sao? Lục xuyên mơ mơ màng màng mở mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đứng dậy, chuẩn bị đi cho bọn nhỏ làm điểm tâm. Đến thực lực như vậy, cả ngày quan tâm đều là loại chuyện nhỏ nhặt này, võ linh trong lúc nhất thời không biết làm sao đánh giá. A, lục xuyên rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh mới ý thức tới chính mình không ở trong nhà. Lục xuyên cười cười xấu hổ, không cần để ý những chi tiết này. Ngài yêu thích cũng thật đặc biệt. Võ linh có chút dở khóc dở cười. Lục xuyên liếc mắt không có lại tiếp tục cái đề tài này, nhìn xem võ linh có chút hiếu kỳ, nhanh như vậy liền đem thuốc hái trở về. Võ linh gật gật đầu, đã chuẩn bị rất nhiều năm, mỗi một cái trình tự cần cái nào đại dược đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lục xuyên ngáp lên, có chút hiếu kỳ, sau đó làm thế nào? Nhìn xem không yên lòng lục xuyên, võ linh thực sự có chút bất đắc dĩ, ta sẽ hiệp trợ ngài tiến hành dược hiệu hấp thu, ngài làm tốt ngũ hành bản nguyên dẫn đạo làm việc là được. Đại khái phải bao lâu? Lục xuyên nhíu mày. Ngài yên tâm sẽ không quá lâu. Võ linh thô sơ giản lược đánh giá một chút, hẳn là sẽ không chỉ hoãn ngài tiếp hải tử tan học. Như vậy cũng tốt. Lục xuyên nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào biết ra giới chuyện? Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, võ linh phóng khoáng nói, ta tuy là võ linh, nhưng cũng là có một chút tu vi, tự nhiên có thể biết một chút chuyện ngoại giới. A, lục xuyên nhẹ gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi, sớm một chút kết thúc ta còn phải đi mua đồ ăn đâu. Võ linh khỏe miệng một trận rút rút, vậy ngài chạy không thể sát tinh thần, chuẩn bị dẫn đạo. Nói xong, võ linh nhẹ nhàng phất tay, năm viên nhan sắc trái cây kỳ dị xuất hiện ở bên người. Lục xuyên liếc mắt liền nhìn thấy viên kia cùng quả xoài một dạng thiên quang vân ảnh trái cây, cái đồ chơi này ngắt lấy thật là khó khăn vô cùng, nhất định phải sẽ chỉ xích thiên ai. Mặt khác bốn quả nhìn qua cũng giống là cùng một đẳng cấp, bà nương này nói mình có chút tu vi, sợ là khiêm tốn. Lục xuyên ngồi xếp bằng, lần nữa tiến nhập nội thị trạng thái. Phúc. Nội thị kinh mạch phát hiện, ngũ hành bản nguyên mấy tiểu gia hỏa kia tất cả đều mặt mũi bầm dập, lục xuyên kém chút không có cười ra tiếng. Năm loại dược tính cùng lúc tiến vào trong cơ thể của ngươi, này sẽ dẫn đến ngũ hành bản nguyên cực tốc lớn mạnh, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, không thể để cho ngũ hành bản nguyên xông ra thân thể, không phải vậy hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Võ linh thanh âm ở buồng tim vang lên, cái này khiến cho lục xuyên đều có chút khẩn trương lên. Hy vọng có thể thành công đi. Võ linh nhìn xem lục xuyên, trong lòng luôn có chút không yên lòng, bởi vì đồng thời thu nạp cái này năm loại siêu cấp đại dược dự tính, nhìn chung lịch sử vẫn chưa có người nào dám làm như vậy qua. Đương nhiên võ linh cũng có thể lý giải, võ thần đại nhân tại sao phải lưu lại mạo hiểm như vậy tu hành phương thức. Không tính cái kia đã không cách nào khảo chứng tiền nhân, võ thần hẳn là duy nhất cảm giác qua một thế binh phong người. Chỉ có chế tạo siêu việt võ thần thân thể thể phách, có lẽ mới có thể thu được một thế binh phong chú ý. Nghĩ tới những thứ này, võ linh cũng không do dự nữa, đem năm viên trái cây dẫn dắt đến lục xuyên bên người. Có lẽ nhận lục xuyên trong thân thể ngũ hành bản nguyên hấp dẫn, năm viên trái cây tại đến lục xuyên bên người lúc, trong nháy mắt lên phản ứng. Năm viên đại dược trái cây phóng xuất ra khổng lồ dự tính, năm loại chói lọi sát thái phóng lên tận trời. Những sát thái này rất nhanh tại lục xuyên bên người, dung hợp hội tụ hình thành một cái khổng lồ màu sắc rực rỡ tinh vân vòng xoáy. Kinh khủng là, mảnh này dược tính hình thành vòng xoáy còn đang không ngừng bành trướng, tựa hồ muốn đem toàn bộ đấu võ trường cho nứt vỡ. Thấy cảnh này, Võ Linh biến sắc, nàng đã mức độ lớn nhất dự đoán những đại dược này uy lực, không nghĩ tới nhưng vẫn là không đủ. Hiện tại tình huống như thế nào? Lấy hắn hiện tại thể phách có thể tiếp nhận sao? Võ Linh thanh âm có chút run rẩy hỏi. Cái kia thần bí mà băng lãnh giọng nữ vang lên, trong thanh âm mang theo một chút khẩn trương khàn giọng. Dược hiệu bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, ngũ hành bản nguyên lần nữa sinh động, lấy ngay sau đó tình huống đến xem, thể phách của hắn rất khó tiếp nhận. Võ Linh sắc mặt càng khó nhìn lên, có thể hay không pha loãng dược tính? Có thể giọng nữ có chút do dự, nhưng là dược tính đều là trải qua võ thần đại nhân tinh chuẩn phòng đoán qua, nếu như pha loãng chỉ sợ không đạt được mong muốn. Võ Linh trầm mặc một lát sau, nếu như xuất hiện thể phách sụp đổ điểm báo, liền đại lượng pha loãng dược tính, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ hắn mệnh. Là bên ngoài khẩn trương không được, mà Lục Xuyên con hàng này lại là hoàn toàn không có nhận thức đến ngay sau đó nguy cơ tình huống. Theo kinh khủng dược tính từ thân thể mỗi cái lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, con hàng này không chỉ có không có chậm dần tốc độ, thậm chí còn mở ra thân thể tất cả thông đạo, để dược tính càng nhanh hơn tiến vào thân thể. Bởi vì Lục Xuyên thời gian đang gấp, hắn đến tại mắt to tan học trước đó làm xong việc này, không phải vậy không đuổi kịp tiếp hải tử. Bởi vì đánh lộn mà hề phải không chịu nổi ngũ hành bản nguyên, tại dược tính tiến vào Lục Xuyên thân thể đằng sau trong nháy mắt đầy máu. Năm cái tiểu gia hỏa lại bắt đầu báo táp đứng lên, bất quá lần này không phải đánh lộn, mà là đuổi theo trong kinh mạch chạy xuôi đại lượng dược tính. Theo thời gian trôi qua, ngũ hành bản nguyên càng ngày càng đến càng thêm cường tráng, thậm chí để Lục Xuyên kinh mạch bắt đầu có chút không chịu nổi phụ trọng. Lục Xuyên lúc này cũng rốt cục ý thức được nguy cơ, nhưng là con hàng này từ trước đến nay là không sợ chết. Đối với khổng lồ dược tính tràn vào không chỉ có không làm hạn chế, thậm chí còn tại thôn tính bình thường đặt vào thể nội. Tình huống bên ngoài giờ phút này càng thêm khoa trương, Lục Xuyên trung quanh thân thể hình thành một cái lỗ đen bộ dáng đồ vật, vĩnh viễn hút vào cái kia kinh khủng dược tính. Hắn đang đổi thời gian, hắn là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Giọng nữ giờ phút này mang theo giọng nghẹn nào, đã có chút tuyệt vọng. Chuẩn bị pha loãng dược tính. Võ Linh nghiến răng nghiến lợi, qua đi lại tìm hắn tính sổ sách, không biết nặng nhẹ ra hỏa. Này làm sao xử lý a? Lục Xuyên tinh thần đi theo mấy tiểu gia hỏa kia, thời gian dần trôi qua phát hiện thân thể của mình có thể muốn không chịu nổi bọn chúng vĩnh viễn lớn mạnh thêm. Ai ai ai, không sai biệt lắm được, nào đâu, đây là muốn lộng chết cha ngươi đâu. Lục Xuyên vội vàng thả ra tinh thần lực cùng mấy tiểu gia hỏa kia câu thông đứng lên. Có lẽ là cường tráng ghê gớm, lòng tự tin cũng bắt đầu bành trướng, năm cái tiểu gia hỏa thế mà đưa ra muốn khiêu chiến Lục Xuyên hạn chế ở trái tim vị trí kiếm khí. A, cho các ngươi năng lực, không biết họ gì. Lục Xuyên cũng là thật không khách khí, trực tiếp đem kiếm khí tung ra ngoài. Trong nháy mắt kiếm khí giống như thiên hà chạy ngược, xôi trào mãnh liệt bay thẳng các lộ kinh mạch mà đi. Ngũ hành bản nguyên tư ba gọi bậy xuống tới, cùng kiếm khí kích tình đụng nhau đứng lên. Chờ chút, chuẩn bị pha loãng dự tính, Võ Linh đột nhiên kêu dừng, bởi vì nàng phát hiện Lục Xuyên tình huống thân thể giống như ngay tại hướng tới bình ổn. Phân tích tình huống, nguyên sơ hỗn độn thuộc tính kiếm khí tiến vào kinh mạch, đang cùng ngũ hành bản nguyên đánh lộn, ngũ hành bản nguyên ở thế yếu, cần không ngừng hấp thu dược tính đến lớn mạnh chính mình, để mà đối kháng kiếm khí. A, như vậy mà cũng được. Võ Linh một mặt mở miệng.